Chương 261, phong tuyết ép ta 20 năm, ta máu nhuộm gió nhẹ gấm tuyết. Chương 261, phong tuyết ép ta 20 năm, ta máu nhuộm gió nhẹ gấm tuyết. Tuyết lớn đầy trời. So những năm qua tới hơi sớm một chút. Mạnh phủ, trong phòng địa hỏa bốc lên, mùi rượu tràn ngập. Mạnh Tử Dạ nâng chén, có chút khách khí nói, Hồ trưởng lão, nhận được ngài chiếu cố, chén rượu này Mạnh Mỗ mời ngài. Mạnh gia chủ không cần khách khí. Hồ trưởng lão chính là một tên gầy gò lão giả, nghe tiếng khẽ cười một tiếng giơ ly rượu lên, ta cùng Từ Ngọc trưởng lão chính là bạn tri kỷ hảo hữu, Quá Sông nếu là lão tử đệ tử, trông nom hạ là hẳn là. Mà lại, Quá Sông đồng dạng là hậu bối của ta. Mạnh Tử Dạ chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch, cảm kích nói, một mã quy nhất mã, Quá Sông còn tuổi nhỏ, về sau còn cần Hồ trưởng lão chiếu cố nhiều hơn. Đây là tự nhiên. Hồ trưởng lão cũng không thèm để ý, thản nhiên đáp ứng, tiếp lấy mắt nhìn Mạnh Thái Trùng, lắc đầu nói, bất quá, bằng Quá Sông tư chất, không ngoài 10 năm, thế tất có thể trở thành trong tông trụ cột vững vàng, ta làm những này, bất quá là mượn hoa hiến phật thôi. Mạnh Thái Trùng lại là lắc đầu, Hồ trưởng lão nói quá lời, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hơn xa dệ hoa triển ấm, ân tình của ngài, Quá Sông suốt đời khó quên. Không có Từ Ngọc, bọn hắn Mạnh gia liền bị nâng đỡ tư cách đều không có. Không có Hồ Trung Nguyên, bọn hắn cho dù là bị nâng đỡ, cũng khó có thể được coi trọng. Đây đều là ân tình, hắn tử không dám quên. Hồ Trung Nguyên rất hài lòng Mạnh Thái Trùng thái độ, hắn làm ra những này, không có gì ngoài xem ở Từ Ngọc trên mặt mũi bên ngoài, làm sao không có xem trọng vị sư điệt này ý tứ. Chính như hắn lời nói, lấy Mạnh Thái Trùng tư chất, tương lai cao thấp cũng là nội môn trưởng lão. Nhìn như cùng hắn cùng cấp. Nhưng này lúc Mạnh Thái Trùng bất quá mới hơn 30 tuổi, hắn tương lai vừa mới bắt đầu. Mà hắn, sợ là đã gần đất xa trời. Lại, điểm trọng yếu nhất là, Mạnh Thái Trùng có 61 đầu khí mạch, đã đạt tới chạm đến tông sư tư cách. Lui một vạn bước giảng, cho dù Mạnh Thái Trùng không có trở thành tông sư, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, có rất lớn khả năng bước vào ngưng đan cảnh giới. Ngưng đan võ giả, tuyệt đỉnh cao thủ, chính là đặt ở chủ tông Hôn Nguyên Tông, đều hết sức quan trọng, xa không phải hắn bực này tiềm lực hao hết phụ thuộc tông môn trưởng lao có khả năng đánh đồng. Dưới mắt bán cái mặt mũi, chỗ kiếm lấy chính là Mạnh Thái Trùng tương lai đại nhân tình. Tuyệt đối đáng giá. Ha ha, sư điệt chớ có tự coi nhẹ mình, đến, uống rượu. Ba người nâng chén uống rượu, hai ly ba chén, ăn uống linh đình. Mạnh lao tặc, cút ra đây nhận lấy cái chết. Chính trò chuyện vui vẻ, bên ngoài truyền đến một đạo như thiên lôi phẫn nộ quát lên điên cuồng âm thanh. Sóng âm chấn động ba người rượu trong chén đều tạo nên gợn sóng. Người nào dám can đảm ở ta Mạnh gia địa bàn dương ai? Mạnh Thái Trùng bột một tiếng đặt chén rượu xuống, giận không kèm được. Không thấy được bọn hắn ngay tại chiêu đãi quý khách, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm đến người xấu chuyện tốt. Mạnh Tử Dạ dù chưa ngôn ngữ, trên mặt tràn ngập không vui. Hồ trưởng lão, cha, ta đi xem một chút, như người này không cho ta cái giải thích, sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Mạnh Thái Trùng đống nhiên đứng dậy, đang muốn căng chân, bị Mạnh Tử Dạ ngăn lại. Đối phương phách lối lời nói, đồng dạng làm hắn lên cơn giận dữ, nhưng thanh âm này không hiểu để hắn nhớ tới 20 năm trước một ít hình tượng. Tình lại hắn bộ phận không mỹ hảo ký ức. Thêm nữa đối phương như thế trắng trợn, ngược lại làm hắn sinh lòng mấy phần kiêng kỵ. Việc này giao cho vi phụ xử lý, ngươi lưu tại nơi này bồi Hồ trưởng lão, không cần thiết để đạo trích hỏng Hồ trưởng lão tâm tình. Mạnh Tử Dạ đứng lên nói. Hồ Trung Nguyên lắc đầu nói, không sao, Hồ mô cùng các ngươi cùng nhau đi, ta cũng phải nhìn một cái, người này ở đâu ra lá gan cùng lực lượng. Vậy làm phiền Hồ trưởng lão. Mạnh Tử Dạ ôm quyền cảm tạ. Ba người tề xuất môn, vừa đi tới sân nhỏ, cũng cảm giác được một đạo lăng lệ khí thế đập vào mặt. Chợt một thân ảnh nâng thương đi tới, đặt ở trong gió tuyết, từng bước sắc cơ. Diêm Tùng. Mạnh Tử Dạ nhìn thanh người tới diện mạo, một chút nhận ra, khẽ nhíu mày. Diêm Tùng đến Mạnh phủ làm gì? Không có suy nghĩ nhiều, trong mũi nghe được mùi máu tươi, Mạnh Tử Dạ tiến lên một bước, nghiêm nghị chất vấn, "Diêm Tùng, ai cho phép ngươi tự tiện xông vào ta Mạnh phủ?" Mạnh Tử Dạ, 20 năm trước, ngươi giết ta thế nữ, bây giờ lại hại sư đệ ta, hôm nay, ta tất lấy ngươi mạng chó." Diêm Tùng mắt điếc hai ngơ, khát máu ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại Mạnh Tử Dạ trên thân. Mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra lạnh lẽo hàn ý nói hiệu nói vượng. Mạnh Tử Dạ trong lòng máy động, trên mặt tức giận nói, 20 năm trước bản án sớm có kết luận, hại ngươi thê nữ hung thủ cũng đã bỏ mình, cùng ta Mạnh gia có liên căn gì? Lại việc này chính là Tào Chấn phủ sứ tự mình kết luận, lại trải qua sư phụ ngươi Trịnh Hồi Xuân chứng nhận, hiện tại ngươi lại điên đảo đen trắng, nói xấu ta Mạnh phủ. Năm đó sự tình, ta Mạnh phủ mới là lớn nhất người bị hại. Ta đều không vấn tội ngươi, ngươi ngược lại là trước cưỡng từ đoạt lý, nhắc lại chuyện xưa. Còn nữa ngươi sư đệ như thế nào, quản lão phu thí sự. Cái gì nước bẩn đều hướng lão phu trên thân rồi, thật cho là ta Mạnh Tử Dạ là quả hờ mềm, không dám đối phó ngươi hay sao? Suy. Mạnh Tử Dạ lời nói liên tiếp, miệng phun hương thơm. Diêm Tùng lại nửa chữ cũng không nghe bảo, không đợi hắn nói xong, trực tiếp động thủ. Thân thương rung nhẹ, một cỗ mênh mông chân khí bao trùm mặt ngoài. Theo hắn bước chân vọt tới trước, chân khí càng thêm nồng đậm, gần như thực chất. Như vậy chân khí đã siêu việt cương khí, ẩn ẩn hướng về chân nguyên rào bước tiến lên. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dù là chỉ là một tia, đều có lớn lao uy năng. Bây giờ như là thác nước đổ xuống mà ra, nhấc lên ba động, có thể xương hủy diệt tính. Chân nguyên cảnh. Mạnh Tử Dạ thấy thế, mí mắt đột nhiên nhảy. Diêm Tùng thực lực hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Không phải nói Diêm Tùng thực lực chỉ là hóa cương viên mãn nha, khi nào bước vào chân nguyên cảnh. Không kịp nghĩ nhiều, Mạnh Tử Dạ vội vàng xuất thủ. Diêm Tùng một chiêu này, không có quá nhiều kỹ xảo, thuần túy là sát chiêu. Hắn tuy là chân nguyên viên mãn, nhưng khí huyết suy yếu nhiều năm, hơi không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ bản thân bị trọng thương. Đương nhiên, còn về phần đến sợ hãi trình độ. Bằng Diêm Tùng trước mắt chỗ triển lộ thực lực, còn thiếu rất nhiều. tất cả suy nghĩ bất quá trong chốc lát. Mạnh Tử Dạ phản kích chiêu thức cũng không chậm, năm ngón tay ngưng nắm ở giữa, một tay liệt diễm thần quyền mênh mông đung đưa, vừa nhanh vừa mạnh. Bành! Mũi thương cùng quyền phong tại trong chớp mắt va chạm, bắn ra như sấm tiếng vang, chấn động đến đỉnh viện đều rung động xuống. To lớn động tinh thoáng qua liền mất. Giang giác. Mạnh Tử Dạ vội vàng ngưng ra liệt diễm thần quyền chi hình, vốn cho rằng có thể ngăn cản Diêm Tùng trường thương, có thể mới rằng có không đến nửa sát, quyền hình giống như giấy đồ sứ, không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụn. Cái gì? Mạnh Tử Dạ nghẹn ngào gào lên, thổ huyết bay ngược, mặt mày hạ hãi nhiên như muốn nhảy vọt mà ra. Một thương này, thật là lớn khí lực. Chân khí bên trên, Diêm Tùng thường thường không có gì lạ, thật đáng giận lực bên trên. Hắn lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Diêm Tùng. Diêm Tùng khí lực, đơn giản tựa như núi cao nặng nề, phản phất hắn đối mặt không phải một người, mà là một tòa đại sơn. Cha. Mạnh Thái Trùng gặp Mạnh Tử Dạ thụ thương, khó nén kinh ngạc. Đang muốn tiến lên, lại cảm nhận được một cỗ lăng lệ sát ý bao phủ mà tới. Dư Quang thoáng nhìn, phát hiện Diêm Tùng thân ảnh. Một chiêu qua đi, Diêm Tùng thừa thắng truy kích, không có chút nào muốn thả qua Mạnh Tử Dạ ý tứ. Ngươi dám? Dừng tay. Mạnh Thái Trùng cùng Hồ Trung Nguyên thanh âm đồng thời băng lên, đồng thời xuất thủ. Nhưng cái sau tốc độ càng nhanh. Phát giác được Diêm Tùng sát tâm, Hồ Trung Nguyên một cái động thân, chớp mắt vượt qua mấy trượng tự ly, nhắm chuẩn đối phương. Ra chiêu nhanh như thiểm điện, bao hàm sát ý oanh. Một trường đánh ra, liệt diễm cuồn cuộn. Trong chốc lát, tại giữa không trung ngưng ra quạt hương bổ lớn nhỏ trường hình, hướng phía Diêm Tùng bay nhào mà đi. Diêm Tùng trong lòng mặc dù không kịp chờ đợi muốn đánh giết Mạnh Tử Dạ, lại không quên lưu ý chu vi. Gặp Hồ Trung Nguyên xuất thủ, ánh mắt lóe lên, giơ lên trường thương. Giống như cảm giác được Diêm Tùng tức giận, trường thương kêu khẽ, chấn động ra hùng hồn chân khí. Chân khí hóa thành sóng lớn bay vụt hướng về phía trước. Lại tại ngắn ngủi 5 mét không đến cự ly, ngưng tụ thành một thanh ngắn nhỏ đầu thương. Đầu thương sắc bén như mũi tên, đối mặt Hồ Trung Nguyên chân khí bàn tay, vẫn không ngã nửa điểm vì phong cùng khí thế. Với một tiếng, đầu thương cùng bàn tay đồng thời trừ khử. Vô số khí lãng cuồn cuộn, hướng về chu vi gạt ra, nhấc lên đẩy trời bụi đất, cùng phi tuyết xen lẫn, đã phân không ra là đất là tuyết. Xích Dương tông người, Diêm Tùng thu tay lại, nếu mày nhìn về phía nửa bước đã lui Hồ Trung Nguyên. Không tệ, lão phu chính là Xích Dương tông trưởng lão, Hồ Trung Nguyên. Hồ Trung Nguyên đứng chắc tay, khí tức bình ổn, Diêm Tùng, việc này, ngươi đã làm. Liên quan tới 20 năm trước sự tình, hắn hơi có nghe thấy, lại không tỉ mỉ, cũng không cần thiết kỹ càng hiểu rõ. Hắn chỉ biết rõ, Diêm Tùng giờ phút này ở ngay trước mặt hắn muốn giết Xích Dương tông người. Riêng là điều ấy, liền đầy đủ hắn xuất thủ. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra. Diêm Tùng không chút nào cho Hồ Trung Nguyên mặt mũi, hắn chỉ muốn tự tay chấm dứt Mạnh Tử Dạ. Mạnh Thái Trùng chính là lão phu ban bối, Mạnh gia chủ chính là bản trưởng lão bằng hữu, việc này như thế nào cùng lão phu không quan hệ. Ngược lại là ngươi, luôn mồm nói xấu Mạnh gia chủ, lại không thèm nói đạo lý độc thủ, giết hại vô tội, phải bị tội gì? Hồ Trung Nguyên cười lạnh liên tục. Người vô tội? Diêm Tùng cười nhạo, phản phất nghe được thiên đại tiểu thoại. Hắn cũng không giải thích, mà là lãnh đạm nói, ai cản ta thì phải chết. Tốt tốt tốt, lão phu cũng phải nhìn một cái, ngươi như thế nào giết lão phu? Hồ bên trong nguyên khí gấp mà cười. Không đợi Diêm Tùng xuất thủ, hắn dẫn đầu đập thủ. Một cái bước xa, hắn liền xuất hiện tại Diêm Tùng trước mặt. Ngắn như thế cự ly, bình thường võ giả cho dù là kịp phản ứng, cũng không thể kịp thời xuất thủ. Có thể khiến Hồ Trung Nguyên kinh ngạc là, Diêm Tùng không chỉ có kịp phản ứng, còn thuận thế phản kích. Bành! Hai người quyền trưởng giao xúc, đánh khí lưu bắn ra bốn phía. Chạy qua Hồ Trung Nguyên khuôn mặt, nhấc lên khó nói lên lời hãi nhiên. Ngươi khí lực. Suy nghĩ sẽ qua. Hồ Trung Nguyên lại không cách nào tiếp nhận Diêm Tùng khí lực, lão đảo lui lại hơn 10 bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Thân thể cũng không tốt đẹp gì, thể nội khí huyết cuồn cuộn, gần như mất khống chế, chân khí hỗn loạn, như con lươn tán loạn. Bàn tay một mảnh xanh xám, giống như là đã mất đi trí giác. Chỉ một chiêu, hắn vốn nhờ là khinh thường Diêm Tùng, an thiệt thòi lớn. Hồ trưởng lão, xem chừng. Điều dưỡng khoảng cách, Mạnh Thái Trùng thanh âm lo lắng vang lên, lớn tiếng nhắc nhở Hồ Trung Nguyên. Hồ Trung Nguyên không lo được thương thế, đối mặt đánh tới chớp nhoáng Diêm Tùng, kiệt lực lui lại. Lĩnh giáo Diêm Tùng khí lực, hắn sẽ không đần độn cùng đối phương cứng đối cứng. Lui lại sau khi, Hồ Trung Nguyên cưỡng chế sao động, thôi động thể nội chân khí. Xích Dương trưởng, mênh mông chân khí, giống như thủy triều lướt ầm ầm ra, là trước đây mấy lần. Toàn bộ đình viện đều chịu ảnh hưởng. Tại Xích Dương trưởng dưới, thổi lên đại phong. Đại phong quét sạch tản ra, tàn phá lấy hoa cỏ cắt đất liên đối lấy cửa sổ đều vang xào xạc. Xích Dương trưởng dưới, ẩn chứa Hồ Trung Nguyên lăng liệt tức giận. Diêm Tùng lại nhiều lần quất vào mặt, làm hắn sinh ra sát tâm. Đoạt mệnh tỏa hồn thương. Diêm Tùng nghiễm nhiên không sợ, bàn tay nắm chặt, thân thương xoay tròn, bốc lên đóa đóa thương hoa. Thương hoa như mưa, thác nước giống như bắn ra mà ra. Đầu tiên là hướng về chu vi tản ra, lập tức đẩy về phía trước tiến, thúc đẩy sau khi lại qua trong dây lát tụ hợp, hình thành một thanh hoàn chỉnh kim thương. Kim thương huy hoàng, như tắm rửa ánh nắng, tỏa ra càn khôn sáng rực. Hắn hình sinh động như thật, kỳ thế duệ không thể đỡ. Tốc độ nhanh như lôi đỉnh. Tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, kim thương cùng Xích Dương tông giao xúc. Oanh! Va chạm sát na, toàn bộ đình viện bộc phát ra như sét đánh bên tai tiếng vang cực lớn, nhấc lên trận trận sóng âm. Sóng âm vô hình, uy lực lại hữu hình. Chỉ một sát, mặt đất gạch xanh liền đều bị cuốn lên, hoa cỏ cây cối tất cả đều bay lên. Thương thế, Hồ Trung Nguyên liên tục không ngừng huy sái chân khí, một trái tim tùy theo cuồng loạn. Sẽ không sai. Kia cố nghiền ép ở trong lòng, làm hắn suýt nữa thở không nổi vì thế, chính là thương thế. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Hắn cổ luyện nửa đời cũng chưa luyện thành thế, dựa vào cái gì xuất hiện tại Diêm Tùng trên thân? Giờ khắc này, Hồ Trung Nguyên ngoại trừ kiêng kỵ bên ngoài, sống lại ra nồng đậm hâm mộ. Đây chính là thế a. Dù là vừa lĩnh ngộ, đều mang ý nghĩa bước vào võ đạo một cái khác tầng cấp. Lĩnh ngộ thế khí hải cảnh cùng không có lĩnh ngộ thế khí hải cảnh, hoàn toàn là hai thái cực. Cái trước mới thật sự là cao cao tại thượng một phương bá chủ, không thể lay động. Mà cái sau, như hắn, chỉ có thể đợi tại Xích Dương Tông bên trong, ngoan ngoãn làm cái nội môn trưởng lão. Mà lại, Diêm Tùng Thế, rõ ràng không phải sơ thành. Nghiễm nhiên lĩnh ngộ một đoạn thời gian, mới có như thế uy năng. Hừ, lĩnh ngộ thương thế lại như thế nào, thương thế mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đền bù chân nguyên đến khí hải chênh lệch thật lớn. Hồ Trung Nguyên mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Có thể sau một khắc, sắc mặt hắn đổi biến, ánh mắt nhìn về phía trước đang cùng Kim Thương giao phong Xích Dương trưởng hạ. Tư, Xích Dương trưởng cùng Kim Thương giằng co. Nhưng mà vẹn vẹn giằng co một lát, Kim Thương liền ẩn ẩn có xuyên phá Xích Dương trưởng xu thế, hắn có thể cảm giác được, trong bàn tay nơi nào đó chân khí, ngay tại gặp cực đoan phá hư. Tốc độ nhanh chóng, dù là hắn dốc hết chân khí đều không cách nào bù đắp. Phúc. Mấy tức về sau, tại thương thế nghiền ép dưới, Hồ Trung Nguyên bỗng nhiên cuồn phún ra một ngụm tiên huyết, thần sắc kinh dị. Là cực phẩm thần binh. Hắn liên tiếp lui về phía sau, nhưng một đôi trong mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Diêm Tùng trên tay trường thương. Thanh thương này lại là cực phẩm thần binh. Nếu không phải như thế, bằng thực lực của hắn, cho dù đối mặt thương thế, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn trở Diêm Tùng thế công. Đối mặt không có lĩnh ngộ thế võ giả, thương thế dĩ nhiên có thể trợ giúp võ giả vượt cấp mà chiến, nhưng uy lực mạnh hơn cũng có cái hạn độ. Hắn cùng Diêm Tùng chênh lệch thế nhưng là một cái đại cảnh giới. Như vậy chênh lệch, hiển nhiên không phải chỉ dựa vào thương thế có khả năng toàn bộ xóa đi. Có thể tăng thêm cái thanh này cực phẩm thần binh, liền có thể giải thích hắn mới thất thủ. Như thế thần binh nên thuộc sở hữu của ta. Hồ Trung Nguyên mặt lộ vẻ vẻ tham lam, thương thế lĩnh ngộ toàn bộ nhờ võ giả tự thân, không người có thể tước đoạt. Nhưng cực phẩm thần binh không phải linh binh, ai cũng có thể ủng cầm. Chỉ cần hắn có thể từ Diêm Tùng trong tay đoạt đến. Hồ trưởng lão, van cầu ngươi nhanh mau cứu cha ta. Đánh lui Hồ Trung Nguyên, Diêm Tùng nửa điểm không lãng phí thời gian, thẳng đến Mạnh Tử Dạ. Tại Hồ Trung Nguyên ngây người một lát, hắn đã cùng Mạnh Tử Dạ giao thủ mấy hiệp, đánh Mạnh Tử Dạ liên tiếp lui về phía sau, vết thương chồng chất. Diêm Tùng, ngươi muốn chết. Hồ Trung Nguyên nghe vậy, gầm thét một tiếng, lập tức bàn chân kích địa, người như mũi tên nhọn xung ra. Đúng vào thời khắc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, "Hồ trưởng lão, ta đến giúp ngươi." Chương 262, trường thương nơi tay, khi nào trói thương rắn chương 262, trường thương nơi tay, khi nào trói thương rắn là Trương Dương. Hồ Trung Nguyên tính âm miệng bị, liền mà nhìn tới, nhìn thấy chạy nhanh đến Trương Dương. Hắn đôi mắt vui mừng. Trương Dương xuất hiện, làm hắn cướp đoạt cực phẩm thật nhiều lính mấy phần lực lượng. "Trương trưởng lão, gần cùng ta nhanh chóng bắt giết." Lời còn chưa dứt, toàn bộ đình viện vang lên đinh tai nhức óc tiếng vang. "Oeng!" Phong ốc kiến trúc tại như vậy tiếng vang hạ ầm vang sụp đổ, hóa thành phế tích. Nhấc lên đầy trời bụi đất. Cha. Mạnh Thái Trùng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên theo. Hắn muốn rách cả mí mắt nhìn qua phế tích. Ngay tại mới, Diêm Tùng đem Mạnh Tử Dạ đánh bại, cái sau chôn sâu phế tích bên trong, không biết sống chết. "Hồ trưởng lão, nơi này xảy ra chuyện gì?" Trương Dương đến, quét mắt rách nát chu vi, kinh ngạc hỏi. "Trương trưởng lão, việc này sau đó nhắc lại, trước cùng ta cùng nhau bắt giết kẻ này." Hồ Trung Nguyên liếc mắt Mạnh Thái Trùng, giận tím mặt nói. "Tốt. Trương trưởng lão, kẻ này khí lực quá lớn, tuyệt đối không nên tới cận chiến." Hồ Trung Nguyên lớn tiếng nhắc nhở Trương Dương. Trương Dương gật đầu, cùng Hồ Trung Nguyên một trái một phải công hướng Diêm Tùng. Đánh giết Mạnh Tử Dạ về sau, Diêm Tùng đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Thái Trùng, đang muốn chạm thảo trừ căn, phát giác hai người hành động. Hắn khẽ to mày. Biết do nếu là không diệt trừ hai người, bọn hắn quyết định sẽ không mặc hắn mặc kệ. Nhưng hai người lương tựa Xích Dương Tông, kia lại như thế nào? Diêm Tùng sát ý dâng trào. Đọc lại 20 năm hận ý, thủy chung là trong lòng hắn cự thạch, chưa hề tiêu tán, ngược lại tùy thời ở giữa trôi qua mà dâng lên. Tại không có san bằng Mạnh gia trước đó, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Suy nghĩ sẽ qua, thoáng qua liền mất. Công. Diêm Tùng huy động trường thương, người như cụ phòng, quét ngang ra. Mấy trượng cự ly, bất quá chớp mắt, đoạt mệnh liên hoàn tỏa hồn thương. Trường thương trong tay, chân khí bành trướng, khuấy động ra hơn 10 chuôi thương hình. Thương hình gần như thực chất, tản ra sáng chói quang mang, phân tán ra đến, tựa như thương vũ quần quận đẩy về phía trước tiến. Mỗi một chuôi trường thương, nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa thương thế. Thương thế áp xúc trong đó, như tiềm phục tại chỗ tối thợ săn, vận sức chờ phát động. Đây là đem thương thế lĩnh ngộ được cực cao cấp độ, có thể điều khiển tùy tâm, ẩn nấp tại trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn nấp tại các loại chiêu thức bên trong. Không động thì thôi, khẽ động kinh người. Khắp thiên thương mưa phô thiên cái địa tuân hướng tả hữu Hồ Trung Nguyên cùng Trương Dương. Xích Dương trưởng, thần hỏa quyền. Một thoáng sát ở giữa, đình viện nhiệt độ đột nhiên thăng. Một phe là khí hải cảnh viên mãn Hồ Trung Nguyên. Quả hương bổ lớn nhỏ bàn tay, trong bàn tay ánh lửa ngút trời, cực điểm áp xúc. Nhiệt độ cực cao, nướng trên đất hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo. Một phương khác là chân nguyên cảnh viên mãn Trương Dương. Như đỉnh lớn nhỏ nắm đấm ánh lửa diễm, nhiệt độ mặc dù không bằng Xích Dương trưởng, nhưng uy lực không thể khinh thường. Quyền trưởng hoành không, tựa như hai vòng nắng gắt, huy hoàng dâng lên. Liên hư không đều bởi vì quá cao nhiệt độ mà sinh ra ba động. Bành! Quyền trưởng cùng trường thương giao xúc, tạo nên trận trận khí lãng. Thương thế, cực phẩm thật binh. Tiêm ẩn trong đó thương thế, đột nhiên bộc phát, thiên ra. Trương Dương mới đầu còn buồn bực, vì sao đối phó cái chân nguyên cảnh võ giả, thân là khí hải cảnh võ giả Hồ Trung Nguyên sẽ để cho hắn hiệp trợ. Đợi đến giờ phút này mới bừng tỉnh. Thế này sao lại là phổ thông chân nguyên cảnh võ giả? là lĩnh ngộ thương thế cùng ủng cầm cực phẩm thật binh đỉnh phối võ giả. Mẹ nó, Hồ trưởng lão làm hại ta. Vừa giao thủ, Trương Dương lập tức kiến thức đến Diêm Tùng lợi hại, đáy lòng đối Hồ Trung Nguyên chửi ầm lên. Quá mẹ nó hố người. Hắn chỉ là chân nguyên cảnh võ giả, không phải khí hải cảnh. Đối mặt cùng cảnh giới Diêm Tùng, trên lệch tuy có, nhưng đối phương thế nhưng là lĩnh ngộ thương thế, nắm giữ cực phẩm thật binh. Giao thủ với nhau, hắn đoán chừng 10 cái hiệp đều chống đỡ không nổi. Thực tế càng nhanh. Diêm Tùng rõ ràng là chân nguyên cấp độ nhập môn võ giả, nhưng thể nội chân nguyên không kém chút nào hắn. Chỉ là hai cái đối mặt, hắn cũng cảm giác lực có thua. Rút lui. Bị Hồ Trương Dương quyết định thật nhanh, căn bản không có ý định tiếp tục cùng Diêm Tùng giằng co. Cú may mà Diêm Tùng mục tiêu chủ yếu là Hồ Trung Nguyên, làm hắn tìm tới cơ hội thoát thân. Phúc. Nhưng mà tốc độ của hắn lại nhanh, cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Thương thế phía dưới, tất cả phản kháng đều là phí công. Rút lui suy nghĩ toát ra không bao lâu, trường thương liền vỡ vụn quần hình, đánh hắn khí huyết cuồn cuộn. Lại không cách nào ngăn chặn, miệng bên trong cuồn phún ra một ngụm tiên huyết. Tiên huyết tiêu sạn, Trương Dương lại không tỉ vết chiếu cố, trường thương dư thế không kiệt, nghiền ép mà tới. Hắn không dám kinh thường, vội vàng bước ra lui lại. Bành. Cách đó không xa, Diêm Tùng cùng Hồ Trung Nguyên va chạm dị thường kịch liệt. Hai người thế hình va chạm, ngắn ngủi mấy hiệp, liền giao thủ hơn 100 lần. Diêm Tùng có được cực phẩm thật binh cùng thương thế, bên ngoài lực lượng càng hơn một bậc. Nhưng Hồ Trung Nguyên chính là khí hải cảnh võ giả, nội tại lực lượng ngược lại nghiền ép. Trong thời gian ngắn, tạm chưa phân ra thắng bại. Hai người đụng nhau ở giữa, đánh cắt thạch phi dương, gạch xanh bắn ra bốn phía, toàn bộ đình viện đều tràn ngập hai người chân khí. Thật ở trong đó mạnh thái trùng căn bản không cách nào ngăn cản cô này chân khí. Chính là lui lại cho Dương, cũng chỉ dám ở ba trượng có hơn híp mắt quan sát đến. Trong tầm mắt đã không thấy thân ảnh của hai người, chỉ cảm thấy quang ảnh trùng điệp. Ngược lại là nhìn ra, Diêm Tùng khí lực nên 10 phần đáng sợ, đủ để cho Hồ Trung Nguyên kiêng kỵ. Bởi vì tất cả giao phong, Hồ Trung Nguyên đều bắn ra chân khí, chưa từng cho Diêm Tùng tiếp thân cơ hội. Oeng, lại là một đạo như sấm nổ vang thanh âm truyền ra, trong đó xen lẫn Hồ Trung Nguyên âm thanh kích động. Trương Dương, ngay tại lúc này, giết hắn. Một phen đỏ sức về sau, hắn đã cho Trương Dương sáng tạo ra cơ hội. Trương Dương nghe danh vọng hướng cách đó không xa Diêm Tùng, gặp hắn quả nhiên bị quản chế tại Hồ Trung Nguyên chân khí, đáng không xuất thủ. Lập tức trong lòng vui mừng. Trương trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Mạnh Thái Trùng vượt lên trước một bước, cùng Hồ Trung Nguyên cùng Trương Dương tâm tư toàn khác biệt. Giờ phút này hắn chỉ muốn báo thù rửa hận. Trương Dương thấy thế theo sát phía sau, bàn tay nhẹ xoáy, chân khí như liệt diễm bao phủ toàn thân. Diêm cầu tặc, ngươi đang chết. Mạnh Thái Trùng thét dài một tiếng, song trưởng nâng lên ba lượt xích dương. Xích dương chi hình cũng không vững chắc, lộ ra hư vô, rơi vào trong tay, càng hiện ra lung lay sắp đổ cảm giác. Nhưng sát ý kinh người, đang cùng Hồ Trung Nguyên rằng co, Diêm Tùng ánh mắt ngưng lại, góc miệng có chút giơ lên. Ha ha, đến hay lắm. Hắn cùng tiếng một tiếng, năm ngón tay vồ lấy, bắt không khí đều nhẹ đãng. Trong chốc lát, lại phân ra một cỗ chất khí, tụ tại trên bàn tay, theo bàn tay đông đường, hóa thành mũi tên, bắn về phía Mạnh Thái Trùng. Xem chừng. Hồ Trung Nguyên không nghĩ tới Diêm Tùng còn lưu lại một tay, tăng lớn chân khí đồng thời, không quên lớn tiếng nhắc nhở Mạnh Thái Trùng. Mạnh Thái Trùng đồng dạng nhìn thấy Diêm Tùng sát chiêu, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn dám động Diêm Tùng, hoàn toàn là ỷ có Hồ Trung Nguyên chỗ dựa, kết luận đối phương không cách nào hoàn thủ. Hiện tại Diêm Tùng lại tình nguyện thụ thương cũng muốn giết hắn. Cái này đánh hắn trở tay không kịp đồng thời, càng làm hắn hơn trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Hắn bản năng muốn né tránh ra đến, nhưng này một sợi thương thế, tựa như một cái vô hình bàn tay, hung hăng nắm lấy thân thể của hắn, làm hắn nửa bước cũng khó rời đi. Xong. Mạnh Thái Trùng mặt xám như cho. Bành. Nói trễ nhưng nhanh, thời khắc mấu chốt, Trương Dương đã tìm đến, đấm ra một quyền, đánh tan Diêm Tùng công kích. Cùng lúc đó, Hồ Trung Nguyên bắt lấy cơ hội nổi lên, bộc phát ra kinh người chân nguyên. Khí hải cảnh võ giả, vốn là chân khí kinh người, danh xưng chân khí như hải, đột nhiên bộc phát, cho dù là Diêm Tùng có trôi chuẩn bị đều khó mà chống đỡ. Không nói đến hắn là đánh giết Mạnh Thái Trùng, vốn là nhất tâm nhị dụng. Phúc. Bàng bạc chân khí, xông phá tầng tầng phong tỏa, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, tập nhập thể nội. Lập tức đánh vỡ cân bằng. Diêm Tùng ngũ tạng điên đảo, miệng báo tố tiên huyết. Tất cả chiêu thức tan rã, toàn bộ người khí thế lập tức bị bại. Diêm Tùng, tử kỳ của ngươi đến. Hồ Trung Nguyên gặp Diêm Tùng bị thương, sắc mặt tái nhợt hiện ra ý cười. Lần này tiêu hao mặc dù lớn, nhưng hiệu quả tương đối khá. Diêm Tùng thụ thương, cự ly tử vong còn xa sao. Lúc này, Hồ Trung Nguyên tựa như một trận gió, quét sạch hướng Diêm Tùng. Hắn quanh thân chân khí phồng lên, đang lúc trở tay, ngưng tụ tại một chỗ. Mắt thấy là phải đánh giết Diêm Tùng, lại bỗng nhiên mí mắt đột nhiên nhảy. Không được. Hồ Trung Nguyên nhìn thấy Diêm Tùng sắc mặt kia xóa nụ cười ý vị thâm trường, động tác đột nhiên chỉ trệ. Nhưng rất nhanh phát hiện, đây bất quá là Diêm Tùng kế hoa binh. Lập tức thẹn quá hóa giận, gầm hết lên, đi chết đi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một sợi hàn mang quán triệt trời cao, đánh vỡ phong tuyết, nhanh chóng như sấm bạo cấp mà tới. Cái gì? Hồ Trung Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Diêm Tùng sẽ vứt bỏ cực phẩm thật binh, lựa chọn độc thủ. Đợi nghĩ chống cự lúc, trường thương đã lớn người. Xoẹt xẹt. Trường thương như vào chỗ không người, xuyên thủng chân khí bình chướng, xuyên thủng thân thể của hắn. Sau đó thế như trẻ tre, bắn thẳng về phía tường đây, tường đổ mà đi. Oeng. Bức tường đổ sụp, cuốn lên ngàn tầng bụi. Trương Dương đi giết hắn, hắn bản thân bị trọng thương, lại không sức phản kháng. Hồ Trung Nguyên che lấy lồng ngực, góc miệng tràn ra tiên huyết. Diêm Tùng kia giết địch 1000 tự tổn 108 chiến đấu làm hắn thụ thương không nhẹ. Trường thương bên trong còn mẹ nó có độc, làm hắn trong lúc nhất thời mất đi năng lực hành động. May mắn, Diêm Tùng cũng như thế. may mắn, hắn còn có thể giao người. Trương Dương nghe vậy, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng gặp Diêm Tùng quanh thân chân khí gần như tiêu tán, lại xác thực bản thân bị trọng thương. Thêm chút trầm âm, hắn lựa chọn xuất thủ. Không có tới gần Diêm Tùng, một quyền đánh ra, chân khí không nhiều, vẻn vẹn điều động năm thành thực lực. Có thể đối mặt thời khắc này Diêm Tùng, đầy đủ. Vừa vặn còn có thể nhờ vào đó khảo thí Diêm Tùng phải chăng lừa dối người. Phải chết sao? Đáng tiếc. Cảm nhận được tử vong khí tức, Diêm Tùng đầy mắt không cam lòng. Vốn cho rằng lần này chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng thiên ý trêu người, gặp được Xích Dương tông khí hải cảnh võ giả. Mặc dù bằng vào các loại thủ đoạn mưu lợi giết mạnh tử dạng, nhưng cũng không chạm thảo trừ căn, còn để lại cái mạnh thái trùng. Không có giết mạnh thái trùng, thú này liền không tính báo thành công. Thanh Sơn, mẫu thân ngươi thủ liền giao cho ngươi. Diêm Tùng hai mắt nhắm lại, lại nghe bên tai chuyển đến một tiếng tiếng nổ. Hắn mở mắt ra, đập vào mắt là mênh mông hắc vụ. Đúng vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, bắt hắn lại cổ áo, lanh lẹ nói, đi, mau đuổi theo. Đột nhiên xuất hiện hắc vụ, đánh tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Hồ Trung Nguyên gần như gào thét thanh âm vang lên. Trương Dương mắt điếc tai ngơ, cảnh giác lui lại. Lui lại sau khi, trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng phía cực phẩm thật binh phương hướng tiến đến. Quả nhiên tại đây, rời khỏi hắc vụ ngoài vòng tròn, đi vào một cái khác sân nhỏ, tại trên tường đá tìm được chuôi này trường thương. Trương Dương vui mừng nhướng mày, ba chân bốn cẳng đến. Cong. Hắn rút ra trường thương, tinh tế dò xét, đưa tay chạm đến, càng xem càng là vui vẻ, không hổ là cực phẩm thật binh a. Đời này, hắn chỉ từ người khác trong tay gặp qua cực phẩm thật binh, chưa hề có được. Hiện tại tới tay, Trương Dương trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Dù sao cực phẩm thật binh, chân nguyên cảnh võ giả cũng có thể sử dụng. Thuộc về ta. Hoài Bích vô tội, thất phu tội lỗi. Trương Dương thu liễm vui sướng, nhiều người phức tạp, hắn như muốn chiếm làm của riêng, cần giấu kín thỏa đáng. Ngươi muốn làm cái gì? Ngay tại Trương Dương tìm kiếm dấu kín trường thương địa điểm lúc, một thanh âm từ sau lưng yếu ớt vang lên. Hắn nghe tiếng trong lòng một lộ bộ. Là Hồ Trung Nguyên. Hồ trưởng lão, ngài thương thế chuyển tốt. Trương Dương trở về nhìn quanh đi qua, chê cười nói, ta chính chuẩn bị đem chuôi này trường thương hiến cho ngài đây. Vậy liền cho ta đi. Hồ Trung Nguyên sao lại nhìn không ra Trương Dương tâm tư, chỉ là dưới mắt hắn thân chịu trọng thương, có thể không động thủ tận lực không động thủ. Vâng. Trương Dương ngoài miệng đồng ý, động tác lại mang theo chần chờ. Chỉ là nghĩ đến Hồ Trung Nguyên thân phận, mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem trường thương giao ra. Tốt. Hồ Trung Nguyên mừng đến cực phẩm thật binh, dáng mua gương mặt nở rộ tiêu dung, nếp vốn tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Trương Dương nhìn qua Hồ Trung Nguyên dáng vẻ đắc ý, trong lòng tức giận. Trương trưởng lão, lần này ngươi lập xuống đại công, sau khi trở về, ta chắc chắn trở về báo cáo tông môn. Lại. Dừng một chút, Hồ Trung Nguyên hạ giọng, lại ngươi đột phá cần thiết khí hải đan, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi gom góp, thậm chí ngươi dòng dõi bái nhập tông môn, ta cũng sẽ an bài cho ngươi an bài thỏa đáng. Trương Dương nghe vậy mừng rỡ, đa tạ Hồ trưởng lão. Không cần khách khí. Hồ Trung Nguyên khoát tay áo, cùng cực phẩm thật binh so sánh, cho Trương Dương những này đồ vật không đáng nhắc đến. Giải quyết Trương Dương về sau, hắn tiếp tục nói, đúng rồi, Trương trưởng lão, Diêm Tùng tuy bị người cứu, nhưng bản thân bị trọng thương, ta muốn ngươi làm chuyện, tìm tới hắn, giết chết bất luận tội. Đây là ta lệnh bài, nay lệnh bài có thể điều động Lương Châu cảnh nội Xích Dương tông ẩn tàng lực lượng, giúp ngươi tra tìm Diêm Tùng vị trí. Chỉ cần hắn còn tại Lương Châu, vô luận chỗ nào, cũng khó khăn trốn ngươi lòng bàn tay. Việc này, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian. Trong lúc đó mặc ngươi điều động Lương Châu cảnh nội Xích Dương tông thế lực. 3 ngày sau, ta chỉ cần kết quả, ngươi khả năng làm được. Thanh âm thanh lãnh, bao hàm sát ý. Diêm Tùng mặc dù so không lên nhỏ Tiềm Long bảng trên những cái kia thiên tiêu, nhưng lĩnh ngộ thương thế, thiên phú không tầm thường. Giữ lại hắn, thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Không bằng thừa này cơ hội, diệt trừ đối phương. Chỉ dựa vào Trương Dương thực lực, chưa hẳn có thể thực hiện, nhưng có này lệnh bài, thì dễ như trở bàn tay. Hồ trưởng lão mời yên tâm, ta định công phu kỳ vọng. Trương Dương tiếp nhận tượng trưng cho quyền lực nội môn trưởng lão lệnh bài, cẩn thận nghiêm túc bỏ vào trong lực, lập tức hỏi, kia mạnh thái trùng, hắn giao cho ta xử lý. Tốt. Cố Tú Tú, ngươi thế nào? Từ Châu Viện nghe được động tĩnh chạy tới Hàn Vũ, trên đường ngẫu nhiên gặp mang theo Diêm Tùng chạy trốn Cố Tú Tú. Hàn Vũ, ngươi không có việc gì? Cố Tú Tú thấy là Hàn Vũ nhẹ nhàng thở ra, chợt nghi hoặc hỏi. Hàn Vũ sững sờ, phản hỏi, ta nên xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải ngộ hại. Cố Tú Tú lời nói chưa hết, đột nhiên phát hiện Hàn Vũ thân hình lóe lên, đi vào phía sau nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Ta sư huynh làm sao thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương? Hàn Vũ phát hiện Cố Tú Tú khiêng Diêm Tùng, gặp hắn khí tức bề bại, toàn thân đẫm máu, sắc mặt đột nhiên âm trầm, vội vàng hỏi. Nơi đây không nên lâu, trước tìm an toàn địa phương lại nói. Cố Tú Tú lắc đầu. Hàn Vũ mặc dù lòng nóng như lửa đốt, lại tự hiểu rõ nặng nhẹ, liền vội vàng gật đầu, mau cùng ta đến. Chương 263, mở khí mạch, đánh vỡ cực hạn. Chương 263, mở khí mạch, đánh vỡ cực hạn. Châu viện cái khác nào đó chạy trong nội viện. Cho nên ngươi những ngày đều đợi ở chỗ này. Cố Tú Tú nhìn qua Hàn Vũ xe nhẹ đường quen dáng vẻ, sắc mặt cổ quái. Châu viện không Hàn Vũ hành tung, nàng cùng Diêm Tùng kém chút coi là Hàn Vũ xảy ra chuyện. Ai có thể nghĩ, Hàn Vũ ám độ trần thương, không tại Châu viện, ngược lại tại Châu viện bên cạnh. Cái này mẹ nó ai có thể nghĩ tới? Ngươi không nói sớm, hại ta. Sư minh của ngươi lo lắng vô ích. Nghĩ đến chính mình bởi vì Hàn Vũ mất tích mà lo lắng dáng vẻ, Cố Tú Tú đầy mắt u oán, nhịn không được oán trách câu. Lời đến quẹ miệng, lâm thời đổi giọng. Ta cũng liền 3 ngày đợi ở chỗ này, ban đêm đều sẽ trở về. Hàn Vũ giải thích câu. Gần nhất hắn đắm chìm thức tu luyện thông mạch pháp, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nếu không phải muốn lưu ý từ trên thân Cố Tú Tú hối đoái hoàng kim, hắn đều nghĩ cả ngày đợi ở chỗ này. Ngươi còn không có nói cho ta, sư minh vết thương trên người hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Vũ ngược lại hỏi. Còn không phải sư minh của ngươi cho là ngươi bỏ mình, cho nên dự định đi tìm Mạnh gia tính sổ sách chờ ta lúc chạy đến, sư minh của ngươi suy nữa. Cố Tú Tú nói ra trận tướng, cụ thể tình huống nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Mạnh gia, Xích Dương Tông. Hàn Vũ lạnh lẽo đôi mắt mãnh liệt hàn ý quanh mình nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Cố Tú Tú kinh ngạc mắt nhìn Hàn Vũ, chẳng biết tại sao, có chút bỡ ngỡ. Hàn Vũ thanh âm đưa nàng kéo về hiện thực, ngươi có biết Mạnh gia vì sao tại Hắc thị ban bố ta huyền thượng lệ? Khả năng cùng ngươi đoạt được quận viện tiến cử danh ngạch có quan hệ. Cố Tú Tú không xác định, nàng vừa được đến tin tức liền chạy đến tìm Hàn Vũ, cũng không điều tra thời gian. Hàn Vũ trầm mặc, mơ hồ đoán được nguyên nhân. Trước đó hắn chưa thu hoạch được quận viện tiến cử danh ngạch, Mạnh gia kiêng kỵ 20 năm trước ước định mặc hắn nhảy nhót. Nhưng trước mấy thời gian hắn thu được danh ngạch, tin tức này truyền vào Mạnh gia trong hai, hiển nhiên làm bọn hắn sinh ra uy hiếp, cho nên mới có thể đối với hắn đau nhức hạ sát thủ. Nghĩ thông suốt những này, Hàn Vũ sinh lòng hàn ý càng sâu. Cố cô đương, không biết ta sư minh thương thế như thế nào? Tạm thời kềm chế việc này, Hàn Vũ ngược lại quan tâm tới Diêm Tùng. Diêm Tùng tình huống rất không ổn, cả khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Sư minh của ngươi phục dụng chúng ta Thăng Tiên giáo bí chế liệu thương đan, tính mạng tạm thời không ngại, nhưng thương thế không thể khinh thường, cần tốt hơn liệu thương đan, cùng trường kỳ bảo dưỡng. Cố Tú Tú kiểm tra Diêm Tùng thương thế sau trả lời. Hàn Vũ bận bịu truy vấn, còn cần cái gì liệu thương đan? Chín Hoa Ngọc Lộ đan. Cố Tú Tú giới thiệu nói, Chín Hoa Ngọc Lộ đan là chữa thương chân đan, dược hiệu cực dai, đối với trị liệu nội thương có hiệu quả. Thứ nơi nào có thể thu hồi được? Mua sắm đan dược sự tình liền giao cho ta đi, ta tự có con đường. Cố Tú Tú chủ động ôm lấy cái này sống, Hàn Vũ độc thân một người, kém xa nàng lưng tựa Thăng Tiên giáo tới hiệu suất cao. Tốt, vậy xin đa tạ rồi. Hàn Vũ nói lời cảm tạ, tiếp lấy nói bổ sung, đúng rồi, ngươi mua liệu thương đan lúc, nhớ kỹ đem tiểu hồi chân đan cùng hoàng kim mang đến. Tốt. Cố Tú Tú để lại một câu nói liền căng chân rời đi. Hàn Vũ thì đem Diêm Tùng lưng đến gian phòng, dự định thay hắn chữa thương. Chấn ngục chân khí chấn áp đặc tính có thể áp chế thương thế. Đem Diêm Tùng cố định lại về sau, Hàn Vũ ngồi xếp bằng, điều động thể nội chấn ngục chân khí, chậm rãi quán thâu tại hắn thể nội. Hai người tu luyện đều là Long Hổ Kình Thiên Công, lệ thuộc Đồng Tông Đồng Nguyên. Cho nên Hàn Vũ chấn ngục chân khí tràn vào Diêm Tùng thể nội lúc, không trở ngại chút nào. Thậm chí sinh ra tăng gấp bội hiệu quả, khiến cho Diêm Tùng thể nội chấn ngục chân khí được bổ sung, ngược lại có thể tốt hơn áp chế thương thế, luyện hóa dược hiệu. Phát giác được điểm ấy về sau, Hàn Vũ như chút được gánh nặng. Đây là khí mạch. Cho Diêm Tùng trị liệu đồng thời, Hàn Vũ phân tâm xem xét Diêm Tùng thân thể tình huống. Thương thế đạt được làm dịu về sau, sự chú ý của hắn lập tức bị hắn thể nội khí mạch hấp dẫn. Chấn ngục chân khí kéo dài, tựa như hắn giải ra ngoài định mức con mắt, có thể trông thấy những này khí mạch. Khí mạch cùng kinh mạch tựa hồ cũng không quá lớn khác biệt. Đơn giản là khí mạch bên trong chạy xuôi chính là chân khí, kinh mạch bên trong chạy xuôi chính là khí huyết. Tại khí mạch này bên trong, ta chấn ngục chân khí cơ hồ một đường thông suốt. Hàn Vũ bị chấn ngục chân khí vận chuyển tốc độ sở kinh. Nếu nói ở trong cơ thể hắn vận chuyển chấn ngục chân khí tốc độ là 80 bước, thì tại Diêm Tùng thể nội vận chuyển tốc độ là 100 bước. Đây là bởi vì tại Diêm Tùng thể nội vận chuyển, như đổi thành trong cơ thể mình, chỉ sợ càng nhanh. Khó trách muốn mở khí mạch đến gánh chịu chân khí, không riêng gì vì để tránh cho bạo thể, càng có thể phát huy chân khí công hiệu. Hàn Vũ tâm tư bắt chuyển, động tác không ngừng. Mượn nhờ cho Diêm Tùng chữa thương thời khắc, lấy một loại khác loại phương thức thể nghiệm khí mạch diệu dụng. Như thế đi qua không biết dài đến đâu thời gian. Diêm Tùng thương thế bên trong cơ thể tạm thời vững chắc, Hàn Vũ lại vẫn đắm chìm trong khí mạch bên trong không thể tự kiểm chế. Sư Minh lại có 76 đầu khí mạch. Nhất là tại đo lường tính toán ra Diêm Tùng thể nội khí mạch số lượng, Hàn Vũ đáy lòng nhấc lên trận trận gợn sóng. 76 đầu khí mạch, trực tiếp cao hơn Mạnh Thái Trùng 15 đầu. Bực này thiên phú, so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm, cơ hồ tương đương với chỉ nửa bước vào tuyệt đỉnh hàng ngũ. Chỉ đợi Diêm Tùng tu luyện tới khí hải cảnh, liền có thể thuận lợi ngưng đan. Tuy là cự ly bình thường võ giả xa không thể chạm tông sư cảnh, Diêm Tùng cũng có tranh giành quyền lợi tư cách. Sư Minh thật sự là thâm tàng bất lộ a. Hàn Vũ cảm khái và phần, sợ hai tháng phục Diêm Tùng khí mạch nhiều đồng thời, không khỏi sinh ra mấy phần áp lực. Trước mắt hắn có thể bảo chứng mở ra 60 đầu khí mạch, cụ thể bao nhiêu, không được biết. Thu hồi chấn ngục chân khí không lâu, Hàn Vũ nghe được bên ngoài đỉnh viện có động tĩnh truyền đến. Hắn đi ra xem xét, phát hiện là Cố Tú Tú. Gặp Cố Tú Tú mặt lộ vẻ cấp sắc, Hàn Vũ hỏi: "Thế nào? Việc lớn không tốt?" Cố Tú Tú lo lắng nói: "Xích Dương Tông điều động Châu Thành các phương thế lực trong tối ngoài sáng tìm người sư mình, rất có một bộ không bắt được hắn thể không bỏ qua chi ý. Thậm chí tại Hắc thị ban bố treo thưởng, chỉ cần có võ giả có thể tìm tới Diêm Tùng, liền có thể đạt được vạn kim ban thưởng. Nếu là bắt lấy, thì có hy vọng bái nhập Xích Dương Tông. Việc này tại Hắc thị gây nên hoành động, so với Mạnh gia đối ngươi treo thưởng chỉ có hơn chứ không kém." Rất nhiều võ giả nghe tin lập tức hành động, liền thế hệ trước võ giả đều kích động, dự định vì hậu bối mưu cái cẩm tú tiền đồ. Hai người các ngươi thật đúng là không hổ là sư huynh đệ, số tiền thưởng một cái so một cái cao. Nói xong lời cuối cùng, Cố Tú Tú ngựa khí chế nhạo. Hàn Vũ nghe được cau mày, phản hỏi: "Ngươi không có bị theo dõi a?" Ánh mắt sau lưng Cố Tú Tú xem kỹ lấy, đồng thời chóp mũi nhẹ người. Một lát sau khôi phục như lúc ban đầu, hắn cũng không phát hiện có người theo dõi, cũng không có trên người Cố Tú Tú nghe được Bách Lý Hương. Cố Tú Tú thấy thế mày liễu ngạng lớn, ra vẻ bất mãn: "Ta có bất cẩn như vậy?" Vạn sự xem chừng. Hàn Vũ lắc đầu, không có quá nhiều giải thích. Xích Dương Tông thế lực nhưng so sánh Mạnh gia lợi hại nhiều lắm, trước mắt vô luận là hắn hay là Cố Tú Tú đều không thể chống lại Xích Dương Tông, từ nên xem chừng. Đây là chín hoa ngọc lộ đan. Cố Tú Tú đem bao khỏa buông xuống, chỉ vào vật phẩm bên trong dần dần giới thiệu, còn có ngươi hoàng kim, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên chỉ đổi 5000 lượng hoàng kim, cùng 50 khỏa hồi chân đan, trong đó có 10 khỏa là trung phẩm tiểu hồi chân đan, hẳn là đủ ngươi mở khí mạch. Mở khí mạch cần tiêu hao bảng bạc chân khí. Dựa vào võ giả tự thân chân khí, không đáng kể, cho nên cần bổ sung chân khí loại hình đan dược phụ trợ. Hàn Vũ lập tức mua sắm nhiều như vậy tiểu hồi chân đan, không cần nghĩ cũng biết rõ hắn muốn làm cái gì. Được. Hàn Vũ nhấc lên bao khỏa, đi vào gian phòng, đóng cửa lại. Khoảng khắc, hắn ra khỏi phòng, nhìn về phía Cố Tú Tú, làm phiền ngươi giúp ta chiếu khán dưới ta sư mình, ta đi một chút liền về. Uy. Cố Tú Tú có chút phê bình kín đáo, đây là cầm nàng làm nha hoàn đúng không? Có thể Hàn Vũ lời kế tiếp để nàng hấp tấp đóng tại xuống tới, đối ta sư minh không việc gì về sau, ta nguyện ý thay ngươi luyện chế giải cổ thuốc. Thật chứ? Cố Tú Tú đôi mắt đẹp trợn to, giật ra cuống họng lớn tiếng hỏi thăm. Không người đáp lại. Nàng cũng không thèm để ý, ý vị thâm trường đưa mắt nhìn Hàn Vũ bóng lưng biến mất. Xem ra Lạc Văn Viêm trước đây tất nhiên để lộ qua tin tức cho hắn. Tạm thời cáo biệt Cố Tú Tú, Hàn Vũ thẳng đến Bách Thảo Đường, đem bán đan dược đoạt được hoàng kim thu hồi. Chợt trở về. Trên đường không có tận lực nghe ngóng tin tức, nhưng châu thành bên trong, phố lớn ngõ nhỏ đều thảo luận việc này. Xích Dương Tông là làm thật. Rất lâu không thấy được Xích Dương Tông như thế thẹn quá thành giận. Diêm Tùng, danh tự này có chút quen hay. Tin tức đủ loại đều không ngoại lệ, tất cả đều cho thấy Xích Dương Tông chọn lựa hành động không nhỏ. Cái này khiến Hàn Vũ bước nhanh ra khỏi thành về sau, lập tức chạy về châu viện. Người trở về rồi. Cố Tú Tú tận chức tận trách canh trường đình viện, gặp Hàn Vũ trở về, gương mặt xinh đẹp nổi lên nghi hoặc. Cái này ra hỏa đi làm cái gì rồi? Suy nghĩ hiện lên, nàng cũng không có phát hiện Hàn Vũ đi lúc cùng lúc đến có khác biệt gì. Không có chuyện gì phát sinh a? Hàn Vũ hỏi miệng. Cố Tú Tú lắc đầu, không có. Ta cần bế quan, còn cần lại làm phiền hạ ngươi. Cố Tú Tú sắc mặt giật mình, ngươi chuẩn bị mở khí mạch rồi? Ừm. Như thế qua loa sao? Hàn Vũ sửng sốt một chút, vì sao nói như vậy? Bình thường võ giả mở khí mạch không được làm đủ chuẩn bị, nào giống ngươi như vậy, nói ra tích liền mở. Cố Tú Tú mặt lộ vẻ quái dị. Cần biết, nàng vì mở khí mạch có thể chọn vẹn chuẩn bị một năm, mới có năm chắc. Hàn Vũ trước sau tu luyện tới luyện kình hóa chân đều không đủ 3 tháng, thương mạch pháp đều chưa hẳn hoàn toàn hiểu rõ tại tâm, liền bắt đầu mở khí mạch. Dưới cái nhìn của nàng, quả thực có chút nóng nảy. Tối thiểu cũng phải chuẩn bị 1 tháng mới có thể mức độ lớn nhất mở càng nhiều khí mạch. Thử một chút đi. Hàn Vũ mập mờ suy đoán nói câu, liền cáo từ đi vào phòng. Đóng cửa phòng, mở ra mật thất, đi tới chính mình ngày thường tu luyện phòng luyện công. Chợt đem hoàng kim cùng đan dược tất cả đều bày ở trước mặt, dễ dàng cho vay mượn cùng sử dụng. Đợi sau khi làm xong mọi thứ, Hàn Vũ tu luyện thông mạch pháp. Một lần, hai lần. Tại trọn vẹn tu luyện vài chục lần về sau, Hàn Vũ triệt để nắm giữ, hệ thống thanh âm vang lên, trải qua kiểm tra, cự kình vô lượng công thông mạch pháp đã khắc vào bảng, không nhập môn, có thể trước dùng sau trả, phải chăng cho vay? Là đem cự kình vô lượng công thông mạch pháp không nhập môn tăng lên đến nhập môn, cần không điểm số phận, tiền đặt cọc không điểm liền có thể vay ra, xin xác nhận. Lại là linh nguyên vay. Hàn Vũ vui mừng dưới, sau đó vay mượn. Lần lượt vay mượn mấy lần, trực tiếp đem thông mạch pháp vay mượn đến cực hạn. Vay mượn hoàn thành trước mắt, Hàn Vũ hổ khu run lên, quanh thân khí huyết, kinh lực, chân khí, cương khí tựa như tới dầu liệt diễm, sôi trào lên. Tiếp theo dựa theo thông mạch pháp vận chuyển đường đi, sóng chiều mà đi. Một lần lại một lần, cho đến đạt tới điểm tới hạn, rốt cục đường tắt một đầu khí mạch chỗ. Khí mạch như bàn thạch vắt ngang tại phía trước, ngăn trở rất nhiều khí thể đường đi. Không có chút nào trễ chậm, thậm chí không cần Hàn Vũ thôi động, thể nội chấn ngục chân khí xung phong đi đầu, dẫn đầu biến hóa. Vọt mạnh đâm về ngăn chặn khí mạch. Vâng, như là mở ra một loại nào đó cơ quan, chỉ là thời gian qua một lát, đầu này khí mạch liền bị chấn ngục chân khí hàng phục, trong khoảnh khắc trải rộng cái khác chân khí. Dễ như trở bàn tay cầm xuống một đầu khí mạch, chấn ngục chân khí khí thế như hồng, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Thế như trẻ tre. Thế không thể đỡ. Thời gian uống cạn chung trà về sau, chấn ngục chân khí mở ra 18 đầu khí mạch. Cùng Hàn Vũ hiểu biết nhất trí, mở ra 18 đầu khí mạch về sau, chấn ngục chân khí mệt mỏi, lại không mới mạnh dạn đi đầu cùng bốc đồng, trở nên hề bại bắt đầu. Loại này hề bại, không khởi nguồn tại chấn ngục chân khí hàm lượng, bắt nguồn từ công pháp tự thân. Chấn ngục chân khí đình chỉ mở, cự kình chân khí nối gót mà lên, bùi đầu mở khí mạch. Hàn Vũ nhất tâm nhị dụng vừa lưu ý thể nội chân khí vừa phục dụng hòa luyện hóa các loại đan dược. Liên tục không ngừng là cự kình chân khí cung cấp chất dinh dưỡng. May mắn hắn sớm làm đủ chuẩn bị, có Hàn Băng cương khí cùng thủy hỏa chân khí tương trợ, bỏ ra nửa nén hương thời gian thành công mở ra 18 đầu khí mạch. 36 đầu khí mạch. Hàn Vũ mỗi giờ mỗi khắc không tính toán khí mạch số lượng. Gặp quả nhiên như chính mình dự đoán như vậy, thành công mở ra 36 đầu khí mạch, Hàn Vũ như chút được cái nặng. Chí ít tuyệt học cửa này, hắn đã viên mãn kết thúc. Sau đó là thiên phú cửa này. Cái này liên quan khí mạch cùng nguyên lai cơ bản giống nhau, chỉ là tại mở quá trình bên trong, Hàn Vũ rõ ràng có thể cảm giác được, những này khí mạch cùng thể phách cùng chân khí hàm lượng tựa hồ liên quan không lớn. Chủ yếu là từ xương cốt cùng đại não ở giữa bắn ra một loại nào đó rung động, tiếp theo khiên động khí huyết cùng chân khí tiến hành mở. Mở tốc độ hoàn toàn không cách nào cùng lúc trước so sánh, càng nhiều hơn chính là dựa vào mài nước. Hàn Vũ không đội chút nào, hắn có là kiên nhẫn. Hắn làm từng bước mở. Theo thời gian chuyển rời, Hàn Vũ thể nội khí mạch số lượng càng ngày càng nhiều. 40 đầu, 50 đầu, 60 đầu. cơ hồ cách mỗi nửa khắc đồng hồ, Hàn Vũ liền mở ra một đầu khí mạch. Khí mạch số lượng tăng vọt đồng thời, cũng khiến Hàn Vũ thể nội chân khí phi tốc hạ xuống. Hắn không thể không ra tốc phục dụng tiểu hồi chân đan. Khi mở ra ra thứ 65 đầu khí mạch thời điểm, chân khí coi như sung túc, nhưng mở tốc độ giống như là đạt đến một loại nào đó cực hạn, trở nên chậm rất nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, mới khó khăn lắm mở ra một đầu khí mạch. Cái này khiến Hàn Vũ trong lòng khẩn trương, cũng không dám phân thần, cưỡng ép cô đọng chú ý. Một khắc nửa phút sau, Hàn Vũ mở ra thứ 67 đầu khí mạch. Hai khắc đồng hồ về sau, mở ra chương 68 đầu khí mạch. Ba khắc đồng hồ về sau, mở ra thứ 69 đầu khí mạch. Sau nửa canh giờ, mở ra thứ 70 đầu khí mạch. Mới 70 đầu. Hàn Vũ phát hiện thể nội chân khí đình chỉ mở, là xương cốt cùng đại não ngăn trở mở, tỏa ra không cam lòng. Tu luyện hai môn tuyệt học, càng làm được ngưng kình thành hình, đột nhiên chỉ mở ra 70 đầu khí mạch. Hán Thiên Phú chẳng lẽ như thế chi chênh lệch? Thượng đẳng căn cốt bên trong, mở ra 34 đầu khí mạch, nghiêm chỉnh mà nói, không tính chênh lệch. Thậm chí đây là phần lớn có thượng đẳng căn cốt võ giả phổ biến tình huống. Nhưng tại Hàn Vũ mà nói, liền hai môn tuyệt học mở số lượng cũng cơ bằng, đã thuộc chênh lệch. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ta có thể cảm giác, ta căn bản không có đạt tới cực hạn. Hệ thống, cho ta vay mượn Long Hổ Kình Thiên Công, để cho ta nhìn xem, ngươi, không, cực hạn của ta ở nơi đó. Chương 264, Long Hổ Kình Thiên Công tầng thứ 2, 50 vạn cân cự lực. Chương 264, Long Hổ Kình Thiên Công tầng thứ 2, 50 vạn cân cự lực. Trải qua kiểm tra, Long Hổ Kình Thiên Công đã tầng thứ nhất, có thể trước dùng sau trả, phải chăng cho vay. Hệ thống nghe được Hàn Vũ gầm thét, phát ra thanh âm tựa hồ cũng mang theo một loại nào đó cảm xúc. Là Hàn Vũ làm ra lựa chọn, triệt để bước vào hóa chân cảnh giới. Hắn lực lượng mười phần, băng vào thể nội rất nhiều khí thể cùng cự bình vô lượng công, hắn tự nghĩ không cách nào hoàn toàn triệt tiêu Long Hổ Kình Thiên Công đối thân thể tác dụng phụ, cũng không về phần như trước đây như vậy chật vật. Đem Long Hổ Kình Thiên Công đã tầng thứ nhất tăng lên đến tầng thứ hai, cần 650 điểm số phận, tiền đặt cọc 325 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, Long Hổ Kình Thiên Công tăng lên đến tầng thứ hai, mời trong vòng một năm hoàn lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Và anh. Hệ thống thanh âm rơi xuống sát na, Hàn Vũ thân thể run lẩy bẩy, huyết nhục gân cốt, ngũ tạng lục phủ, thứ chi bách hải. Tại thời khắc này, tựa như đều biến thành từng đầu như đói như khát mãnh thú, tham lam hấp thu quanh thân khí huyết, tinh lực cùng chân khí, tràn đầy bản thân. Hắn nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào bắt đầu. Thể nội chấn ngục chân khí điên cuồng vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, siêu việt phụ tải. Dù vậy, chấn ngục kinh bổ dưỡng tốc độ vẫn không địch lại thể phách thuế biến tốc độ. Ung ngục lỗ, từng viên đan dược vào miệng, còn chưa trượt vào yết hầu, liền bị cấp tốc tiêu hóa. Tốc độ luyện hóa, liền tự kinh vô lượng công đều theo không kịp. Bàng bạc đan dược chi lực, giống như thủy triều tuôn hướng toàn thân các nơi. Hàn Vũ thân thể mỗi một chỗ đều lấy gần như bá đạo phương thức cướp đoạt những này đan dược chi lực, lớn mạnh bản thân. Thể phách đang mạnh lên, mạnh rõ ràng, mạnh cấp tốc, khí lực đồng dạng tại tăng trưởng đáng sợ. Hàn Vũ chỉ cảm thấy thân thể mỗi chỗ địa phương, phản phất đều tại chịu đựng tẩy lễ, tái tạo, cường hóa. Lúc này Hàn Vũ ý thức như bông dương bên trong một chiếc thuyền con, khó khăn thừa nhận nhục thân vô tình quất roi, năng lượng không đủ, cần bổ sung càng nhiều đan dược. Thể phách hướng ý thức truyền lại khát vọng, kia là cần điên cuồng ăn khát vọng. Hàn Vũ cắn đầu lưỡi, đem sớm đã chuẩn bị tốt bán giáp tử đan ăn vào. Ẩn chứa 30 năm kinh lực bán giáp tử đan, dược hiệu sao mà kinh người. Bình thường võ giả phục dùng về sau, không có 10 ngày nửa tháng rất khó luyện hóa. Rơi trên người Hàn Vũ, chỉ dùng 30 hơi thở liền đem nó luyện hóa hoàn thành. Quần quần kinh lực giống như thủy triều lao nhanh tại huyết đục gân cốt ở giữa, liên tục không ngừng bổ dưỡng Hàn Vũ nhục thân, khiến cho cái kia nguyên bản hình như tiểu tụy thân thể dần dần trở nên hùng mạnh, tiếp theo hướng phía cường tráng bước vào. Đó lấy, Hàn Vũ lại phục dụng trung phẩm tiểu hồi chân đan, triệt để ổn định lại Long Hổ Kình Thiên Công tấn thăng mang tới tiêu hao. Liền đem lực chú ý chuyển hướng khí mạch bên trên. Trải qua lúc trước mở khí mạch, cùng Long Hổ Kình Thiên Công tiêu hao, Hàn Vũ thể nội chân khí còn thừa không có mấy. Hàn băng cương khí, thủy hỏa chân khí đồng đều đã tiêu hao hầu như không còn, lưu lại cái sắc không. Trước mắt có thể sử dụng chỉ có chấn ngục chân khí cùng cự kình chân khí, nhưng hai loại chân khí sớm tại lúc trước liền đã đạt tới cực hạn. Hàn Vũ không xác định bọn chúng có thể hay không tiếp tục mở tích khí mạch. Suy nghĩ nhiều vô ích, hắn thao túng hai cỗ chân khí, dự định nếm thử, còn có thể tiếp tục mở tích. Dựa theo thông mạch pháp vận chuyển, hai cỗ chân khí đến một đầu phong tỏa khí mạch trước, theo Hàn Vũ suy nghĩ mà động. Cái này khiến hắn không kìm được vui mừng. Không có kiên lực, không có đình trệ, ý vị này, hắn có thể tiếp tục mở tích khí mạch. Lại, Hàn Vũ phát hiện, xương cốt cùng đại não trô rốt cục lần nữa truyền ra rung động. Cỗ này rung động mặc dù nhỏ yếu, lại chân thực tồn tại. Và anh, Hàn Vũ tiếp tục mở tích khí mạch. Chấn ngục chân khí cùng cự kình chân khí như rồng giống như hổ, khai hoang ngăn chặn khí mạch. Không cần một lát, thứ 71 đầu khí mạch thành công mở ra. Nửa khắc đồng hồ về sau, thứ 72 đầu khí mạch thành công mở ra. Một nén nhang về sau, thứ 73. Thẳng đến thứ 75 đầu khí mạch gian nan thành công mở ra về sau, kia cỗ rung động mới dần dần biến mất. Chấn ngục chân khí cùng cự kình chân khí lại khôi phục nguyên dạng. Kết thúc, 75 đầu khí mạch. Hàn Vũ tiếp nhận hiện thực, ngừng vận chuyển, không cần kiểm kê liền rõ ràng tự mình khí mạch số lượng. So lúc trước nhiều hơn 5 đầu khí mạch. Mặc dù không có vượt qua Diêm Tùng, nhưng hắn trên mặt không có chút nào tiếc hận, ngược lại lộ ra vẻ trầm tư. Theo lý thuyết, hai môn tuyệt học chỉ có thể mở 36 đầu khí mạch, còn sót lại khí mạch chỉ cùng Thiên Phú có quan hệ, nhưng ta tình huống, hắn cũng không rõ ràng, Long Hổ Kình Thiên Công là có hay không trợ lực mở khí mạch. Nhưng này thời điểm, hắn hết biện pháp, không còn cách nào khác. Để hắn chỉ mở ra 70 đầu khí mạch, thật là không cam lòng, cho nên mới sẽ ôm thử một lần ý nghĩ vay mượn. Sự thật cho thấy, tăng lên Long Hổ Kình Thiên Công hoàn toàn chính xác có thể ngoài định mức mở khí mạch, có thể cái này cùng trước mắt võ học thưởng thức trái ngược. Thiên phú, thể phách, chân khí là quyết định khí mạch số lượng tam đại nhân tố chủ yếu. Sở học của hắn hai môn tuyệt học, một môn chuyên chú khí lực, chiếu cố thể phách, một môn khác chuyên chú chân khí, chú trọng tích lũy. Hai môn tuyệt học đồng đều mở ra lý luận cực hạn, đạt đến 18 đầu khí mạch. Theo lý thuyết, đến tiếp sau mở ra tất cả khí mạch đều cùng tiên phú có quan hệ. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Chỉ ít Hàn Vũ tự thân tình huống đủ để cãi lại cái này một võ học thưởng thức. Hắn sở dĩ có thể ngoài định mức mở ra 5 đầu khí mạch, hoàn toàn là bởi vì Long Hổ Kình Thiên Công tăng lên tới tầng thứ 2. Tầng thứ 2 Long Hổ Kình Thiên Công, tăng trưởng 50 vạn cân khí lực, cường hóa thể phách. Là Đại Ly Vương triều võ đạo lý luận phạm sai lầm, vẫn là hệ thống nguyên nhân. Hàn Vũ không cho rằng là Trịnh Hồi Xuân bọn người lừa gạt hắn, nhưng cụ thể là toàn bộ Đại Ly võ giả đối võ đạo hệ thống lý giải xuất hiện sai lầm, hay là bởi vì hệ thống duyên cớ thúc đẩy hắn đánh vỡ nhục thân cực hạn, cho nên mới ngoài định mức mở ra 5 đầu khí mạch, hắn tạm thời chưa có pháp xác định. Nếu là cái trước, thì nói rõ Đại Ly võ giả đối khí mạch nhận biết có sai. Quyết định khí mạch số lượng, bao quát nhưng không giới hạn trong thiên phú, thể phách, chân khí. Nếu là cái sau, thì chứng minh dị đoan không phải Đại Ly võ giả, mà là hắn. Là bởi vì tự thân duyên cớ, cho nên mới khác hẳn với người bình thường. Nhưng vô luận là loại nào, đối Hàn Vũ mà nói, đều xem như tin tức tốt. Đây chẳng phải là nói, ta đến tiếp sau còn có thể lại mở khí mạch. Hàn Vũ trong lòng mừng rỡ, trái tim thẳng thắn nhảy. Nguyên lai tưởng rằng 75 đầu khí mạch là điểm cuối cùng, chưa từng nghĩ, chỉ là hắn điểm xuất phát. Tương lai, hắn nếu là có thể tiếp tục đột phá nhục thể cực hạn, nói không chừng có thể lại mở ra 5 đầu, 10 đầu, chính là càng nhiều khí mạch. Trong cơ thể hắn khí mạch số lượng cũng sẽ biến thành 80 đầu, 85 đầu. Vừa xa quá cố định 81 đầu khí mạch. Đến lúc đó, thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu? Không cách nào tưởng tượng. Hô, Hàn Vũ hít sâu, cố gắng bình phục nỗi lòng. Đánh vỡ nhục thể cực hạn không có đơn giản như vậy, đến tiếp sau có thể mở mang ra bao nhiêu khí mạch cũng không xác định, ý nghĩ này ít nhất phải đối ta đạt tới khí hải cảnh lại đi nghiệm chứng. Tu luyện tới tầng thứ 3 Long Hổ Kình Thiên Công đơn giản, chỉ cần vay mượn là đủ. Nhưng cái gì thời điểm vay mượn là đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Như tại khí hải cảnh trước đó vay mượn, Hàn Vũ cảm thấy cùng muốn chết không có gì khác biệt. Dù sao hắn nhưng là liên tiếp 2 lần được chứng kiến Long Hổ Kình Thiên Công đột phá lúc uy lực, cũng không đủ năng lượng bổ sung, nó có thể đem người ép chết. Chiếu hắn tu luyện đến nay cho ra kinh nghiệm, tốt nhất là tự thân đạt tới ngưng đăng cảnh, lại vay mượn tầng thứ 3 Long Hổ Kình Thiên Công. Bởi vì tầng thứ 3 Long Hổ Kình Thiên Công có thể so sánh ngưng đan cảnh giới võ giả. Lùi lại mà cầu việc khác, thì tại khí hải cảnh bay mượn, lại hướng phía trước lại không được, trước hoàn lại rơi thiếu bay đi. Hàn Vũ đem việc này nhớ cho kỹ, tiếp lấy cầu thông hệ thống. Mời tại một nén nhang bên trong lựa chọn hoàn lại phương thức, 1, thanh toán 1300 điểm số phận. 2, hiệu quả luyện công 130000 lần. 3, thanh toán 4500 lượng kim tử. Tuyển loại thứ 3. Đã trả hết nợ. Trả hết nợ thiếu bay, Hàn Vũ đắm chìm thức thể nghiệm thân thể biến hóa. Một mặt là 75 đầu khí mạch, cùng Diêm Tùng trên thân thể nghiệm không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm rõ ràng. Chân khí đang giận mạch bên trong lưu chuyển tốc độ, hoàn toàn không phải huyết nhục có khả năng sánh ngang. Suy nghĩ khẽ động, 75 đầu khí mạch bên trong chân khí cùng nhau chấn động, như nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ tốt, ngay ngắn chỉnh tề từ xung quanh 4 phương 8 hướng tụ tập mà tới. Thô sơ giản lược đoán chừng, vận chuyển tốc độ tăng lên 5 thành. Chấn ngục chân khí cùng cự bình chân khí giống tìm tới nhà hải tử, riêng phần mình chiếm cứ đang giận mạch bên trong, tùy thời chờ đợi Hàn Vũ phân công. Cho dù là chấn ngục bình cùng cự bình bình, cũng có thể ở tạm khí mạch. Chỉ là khí mạch đối bọn chúng mà nói tác dụng không lớn, cùng đợi tại huyết nhục bên trong không hề khác gì nhau. Không có gì ngoài vận chuyển tốc độ tăng tốc bên ngoài, Hàn Vũ có thể khống chế chân khí cũng biến nhiều. Cùng lúc trước so sánh, phỏng đoán cẩn thận lật ra phiên. Bất quá bởi vì Hàn Vũ trước mắt đem đan dược hao hết, cho nên thể nội chân khí cũng không tràn đầy, vẫn có không ít trống không. Đây không phải là cái gì chuyện thần yếu. Chỉ đợi qua đi Hàn Vũ tự hành khôi phục hoặc phục dụng đan dược liền có thể bổ sung đầy tất cả khí mạch. Luôn cảm giác cự kình vô lượng công hấp thu chân khí hạt giống tựa hồ cũng tăng lên. Thể ngộ tự thân biến hóa lúc, Hàn Vũ không khỏi toát ra ý niệm như vậy. Tuy vô pháp nghiệm chứng, nhưng hắn không cho rằng cảm giác phạm sai lầm. Xem ra tự thân cảnh giới đột phá, đối cự kình vô lượng công có khả năng dung nạp chân khí chủng loại số lượng cũng có chỗ trợ giúp. Hàn Vũ thoáng yên tâm. Mở khí mạch về sau, hắn triệt để bước vào hóa chân cảnh giới. Trước kia hấp thu cự kình kình cùng hàn băng kình, kỳ thật đối với hắn không có bao nhiêu trợ giúp, đã biến thành vướng hữu. Hết lần này tới lần khác hai loại chiếm cứ cự kình vô lượng công danh lệch. Hiện tại có lẽ vô hại phong nhã, nhưng ngày sau theo hắn hấp thu chân khí chủng loại càng nhiều, thế tất thành thai hoàng ẩm, cuối cùng rồi sẽ bộc phát. May mà tăng lên tự thân cảnh giới đồng dạng có thể tăng lên tự kình vô lượng công cực hạn. Cái này cho thấy, chỉ cần hắn cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhiều hơn ít vướng víu đều được. Nhẹ nhàng, Hàn Vũ lắc đầu bật cười. Lại không xét cự kình vô lượng công có tồn tại hay không cực hạn, cho dù không có, hắn cũng phải tiết chế. Trừ khi có thể thu được chuyển đổi các loại chân khí công pháp. Một phương diện khác biến hóa thì là khí lực. Hàn Vũ thân thể mặc dù không có rõ ràng bành trướng, nhưng cơ bắp ở giữa mật độ đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Tựa như mỗi cái lỗ chân lông đều tràn ra lực lượng. Hắn không động thì thôi, động thì như hình người lại sơn. Tiện tay vung ra một quyền, chính là mấy chục vạn cân khí lực, chưa hẳn có thể đem hóa chân võ giả đánh thành huyết vụ, nhưng đánh chia 5 x 7, dễ như trở bàn tay. Về phần hóa cương, bình thường hóa cương, hẳn là có thể đánh giết, mà hóa cương viên mãn. Cận thân chiến đấu, đoán chừng ta càng hơn một bậc, không gần người liền xem ai chân khí hùng hậu. Hàn Vũ phân tích thực lực của mình. Sở học của hắn đông đảo, tích lũy thâm hậu, thực lực chân chính khó mà tình chuẩn đánh giá, chỉ có thể suy nghĩ cái đại khái. Thêm nữa người mang 75 đầu khí mạch, càng vì đó hơn tăng thêm sự không chắc chắn. Bất quá, 75 đầu khí mạch hóa chân cấp độ nhập môn võ giả, so với 40 đầu khí mạch hóa cương cấp độ nhập môn võ giả, cũng không xính nhiều để a. Ngang nhau khí mạch số lượng dưới, cảnh giới là cân nhắc thực lực trọng yếu tham khảo. Nhưng khác biệt khí mạch số lượng dưới, ngoại trừ tham khảo cảnh giới bên ngoài, khí mạch số lượng cũng phải cân nhắc ở bên trong. Đại ly giang hồ, không thiếu có lấy yếu thắng mạnh người. Cảnh giới thấp, bằng vào khí mạch số lượng đánh bại đối thủ ví dụ chỗ nào cũng có. Hàn Vũ Tử không cần phải lo lắng sẽ bị xem như ví dụ, hắn càng nhiều đúng vậy sáng tạo ví dụ. Huống chi, ta còn có thể tăng lên. Hàn Vũ nhìn về phía bảng. Trả hết nợ trấn ngục tình về sau, hệ thống thanh âm đúng hẹn mà tới, trải qua kiểm tra, hóa chân pháp đã khắc vào bảng, không nhập môn, có thể trước dùng sau trả, phải chăng cho bay. Hắn không có gấp vay mượn, mà là xem xét tự thân tài sản. Trước mắt, số phận có hơn 3000 điểm, hoàng kim còn thừa 2520. Hoàng kim hơi có không biết, bất quá số phận tích lũy thâm hậu. Hàn Vũ rất nhanh có chủ ý, đang định câu thông hệ thống, lại đột nhiên sắc mặt kinh biến. Màn đêm nặng nề, sát khí bừng bừng. Trương Dương, Mạnh Thái Trùng, Lưu Đại Ba huynh đệ, Tam Anh rút ba tên thủ lĩnh mấy người cũng không ẩn tàng thân hình, ngừng chân tại đỉnh viện bên ngoài. Trương trưởng lão, ta từng ở chỗ này trong lúc vô tình gặp qua Hàn Vũ, Diêu Tùng vô cùng có khả năng bị Hàn Vũ giấu ở nơi đây. Lưu Đại chỉ hướng trước mắt đỉnh viện nói. Trương Dương nhìn về phía đỉnh viện, cười lạnh một tiếng, giấu ở châu thành dưới mí mắt, hoàn toàn chính xác có cơ hội nghe nhìn lẫn lộn, chỉ khi nào bị phát hiện, đó chính là một con đường chết. Lời tuy như thế, hắn nhưng lại chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là bàn giao Lưu Đại ba người, các ngươi đi vào trước tìm kiếm đường. Rõ. Ba người nhìn nhau một cái, cuối cùng Lưu Đại cắn răng gật đầu. Hắn chào hỏi Lưu Nhị cùng Lưu Tam, ba người riêng phần mình tản ra, quan sát đình viện tình huống. Gặp trong đình viện cũng không bóng người, tuần tự leo tường tiến vào bên trong. Suy. Nhị đệ, xem chừng. Ba người vừa tiến vào trong nội viện tụ hợp, đột ngột ở giữa, một đạo xé rách không khí thanh âm vang lên. Lưu Đại theo danh vọng đi, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Lưu Nhị. Lưu Nhị bản năng trở về nhìn quanh, đã thấy trong bóng tối, một vòng trường tiên như linh xà đụng nát màn đêm, quất roi mà tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, tại trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại. A, một roi xuống tới, đánh Lưu Nhị nẹn ngạo kêu thảm, cả người lăng không xoay tròn mấy vòng. Sau đó bịch một tiếng, chật vật nện ở mặt đất. Nhị đệ, nhị ca. Lưu Đại cùng Lưu Tam thấy thế, vội vàng phóng đi, ngăn cản Cố Tú Tú xuất thủ. Ai ngờ Cố Tú Tú kích thương Lưu Nhị về sau, trực tiếp chuyển hướng Lưu Tam, lại là một kích trường tiên huy sái mà ra. Không khí phát ra kêu lên một tiếng đau đớn. Lưu Tam tay mắt lênh lẹ, kịp thời né tránh ra tới. Tâm hắn có sợ hãi nhìn qua kia lõm mặt đất, trên mặt tạo nên nghĩ mà sợ, mới cái này một roi nếu là đánh ở trên người hắn, đã xảy ra chuyện gì? Động tĩnh bên trong kinh động đến bên ngoài chờ đợi Trương Dương bọn người, bọn hắn nhao nhao leo tường nhập viện. Nhìn thấy Cô Tú Tú, Trương Dương bọn người đều là sửng sốt một chút. Tham tiên giáo người làm sao lại ở chỗ này? Trương Dương khẽ nhíu lông mày, tại nhiệm dùng Lưu Đại ba người lúc, hắn điều tra qua bọn hắn. Tự nhiên nghe nói qua ba người cùng Thăng Tiên giáo ân oán. Dưới mắt xuất hiện Cố Tú Tú, hắn không thể tránh khỏi cho rằng ba người sở dĩ dẫn bọn hắn tới đây, là vì trả thù Thăng Tiên giáo. Không đúng, Cố Tú Tú vô cùng có khả năng cùng Diêm Tùng là cùng một bọn. Trương Dương trong lòng máy động. Hắn nhìn qua biết rõ bọn hắn cùng Lưu Đại là một đám, lại vẫn cùng Lưu Đại ba người giao thủ, không chịu rời đi Cố Tú Tú, càng phát ra chính khẳng định suy đoán. Hắn quay người đối Mạnh Thái Trùng bọn người nói ra, lục soát, Diêm Tùng ngay tại bên trong. Chương 265, hết thảy đánh nổ chương 265, hết thảy đánh nổ không được. Thanh âm lọt vào tai, phản phất cô ý nói với nàng, Cố Tú Tú lúc này thần sắc lại biến. Ánh mắt chỉ hướng, sát na nên tiếp Trương Dương ánh mắt. Hắn đang thử thăm dò ta. Cố Tú Tú trong lòng run lên, lại không ngờ tới là chính mình lộ ra sơ hở. Cùng Lưu Đại hai người giao thủ, bản xuôi gió xuôi nước, thành thạo điêu luyện. Không gian nửa khắc đồng hồ, nàng liền có thể đánh giết ba người. Nào có thể đoán được Lưu Đại ba người chỉ là tiên phong, đại đội là Trương Dương, nhìn thấy Trương Dương một nhóm người chạy đến, nàng đấy lòng tuy có chút hoảng hồn, lại không biểu lộ. Kết quả vẫn là bại lộ. Ha ha, Diêm Tùng quả nhiên ở bên trong. Trương Dương đọc hiểu Cố Tú Tú biểu lộ, cất tiếng cười to, đi đem Diêm Tùng cầm ra đến. Hắn vây vây tay, Tam Anh giúp ba người tản ra, chia ra hành động. Mạnh Thái Trùng cắn răng, trên mặt hiện hiện một vòng hận ý, cũng không đuổi theo. Mơ tưởng, gặp đã bại lộ, Cố Tú Tú đông nhiên tăng lớn hỏa lực, trường tiên như gió quét ngang ra, đánh không khí từ từ rung động. Lốp bốp tiếng như nước chảy quanh quần đình viện. Trước qua Lưu Mỗ cái này liên quan, Lưu Nhị suýt nữa mệnh tang Cố Tú Tú chi thủ, thù mới hận cũ xen lẫn một phát, Lưu Đại gầm thét liên tục. Tay nắm chặt trường đao xâm nhiễm hắn lửa giận, lăng không bổ ra đạo đạo tấm lửa. Hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp. Như vậy đấu pháp, không những không đốc, lại cực kỳ tuyệt diệu. Chính là nhiều năm cháo chiến tổng kết ra kinh nghiệm, có chút thích hợp lấy nhiều khi ít. Còn nữa, nếu không ngay trước mặt Trương Dương biểu hiện một phen, sau đó cũng không tốt gia nhập Xích Dương Tông. Trương trưởng lão không tìm được Diêm Tùng. Phân tán tìm kiếm Diêm Tùng ba người lần lượt trở về, bọn hắn tìm khắp cả tòa trạch viện, cũng không thấy Diêm Tùng thân ảnh. Không tìm được. Làm sao có thể? Trương Dương mày rậm quá chặt, đống cảm giác kỳ quái. Từ Cố Tú Tú biểu hiện đến xem, không giống như là nói dối, Diêm Tùng 89 phần 10 tại trong đình viện. Nhưng vì sao bọn hắn không thấy Diêm Tùng thân ảnh? Thêm chút suy tư, Trương Dương từ bỏ, chỉ hướng cô Tú Tú, nàng khẳng định biết rõ Diêm Tùng ở đâu, trước đem nàng bắt lại, không tin nàng không nói. Rõ. Ba người trả lời một tiếng, cùng nhau xuất thủ. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Lúc trước vẫn là cô Tú Tú lấy một địch hai độc chiếm thượng phong, theo Tam Anh giúp ba tên chân nguyên cảnh võ giả gia nhập chiến đấu, nàng trong chớp mắt liền rơi vào hạ phong. Không hổ là thăng tiên giáo thánh nữ, thực lực như thế, sợ là mở ra không ít khí mạch. Nhìn qua cô Tú Tú hiên ngang anh tư, Trương Dương ánh mắt phát lạnh. Lấy hóa cương cảnh đối đầu ba tên chân nguyên cảnh, hai tên hóa cương cảnh vẫn có sức đánh một trận, đủ thấy cô Tú Tú lợi hại. Bất quá như vậy tình huống cũng không tiếp tục bao lâu. Song phương giao thủ thời gian uống cạn chung trà, Lưu Tam bắt lấy cô Tú Tú sơ hở, giơ lên trường đao, mang theo cực đoan lăng lệ cùng sát ý, cuốn lên ngàn tầng khí lãng. Khí lãng tứ ngược, thổi đến cô Tú Tú váy đỏ phần phật, một thanh lưỡi dao phá sóng mà ra. Vào đầu bộ tới. Cô Tú Tú đang dùng cả tay chân, nên chiến bốn phương địch đến, mặc dù nghe được phía sau như sấm liệt không âm thanh, lại không kịp thời kịp phản ứng. Chờ phân phó hiện về sau, đã thác thất lương cơ. Hàn mang quán triệt trời cao, gào thét rơi xuống. Mắt nhìn xem sắp bổ vào trên thân, cô Tú Tú gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ngân lệ, đột nhiên nâng lên cánh tay, tay không đón đỡ. Như thế hành vi, tuy có thể sẽ mất đi một cánh tay, nhưng so với tính mạng không quan trọng gì. Hàn mang triệt để chiếm cứ con người, cô Tú Tú đã làm xong mất đi cánh tay chuẩn bị. Xem chừng. Ngay tại lúc như vậy nghìn cân treo sợi tóc lúc, một đạo thanh âm hùng hồn như tiếng trời vang vọng bên tai. Tiếp lấy cô Tú Tú nhìn thấy, một vòng bóng ma chân đạp trời cao lan tràn mà đến, phản phất thần tướng. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt đen lửa sát, chợt phía trước ánh mắt liền trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Cái gì Lưu Tam? Cái gì Trường Đao? Đồng đều ở trong nháy mắt này, không còn sót lại chút gì. Bành! Mặt đất truyền đến một trận rất nhỏ lắc lư, mới còn gần tại cô Tú Tú trước mắt Lưu Tam, trong thoáng chốc liền đập vào trên tường đá. Đem tường đá đều cho đập đổ sụp, nhấc lên như vân vụ trần lãng. Ai? Biến cố đột nhiên xuất hiện lúc này gây nên chú ý của mọi người, cho cô Tú Tú một chút thở dốc thời gian. Chính nàng cũng có chút mơ hồ. Thằng tóc nhìn chăm chú lên canh giữ ở nàng phía trước đạo thân ảnh kia, chính là Hàn Vũ. Hàn Vũ. Xa xa Trương Dương trước tiên nhận ra Hàn Vũ, lông mi nhăn ra phức tạp, hiển nhiên là muốn lên chuyện ngày đó. Lập tức chuyển biến làm kinh hỉ. Hàn Vũ xuất hiện ở chỗ này, càng thêm chứng minh Diêm Tùng ngay ở chỗ này. Hàn Vũ. Lưu Đại không biết Hàn Vũ, lại nghe qua cái tên này, Tam Anh giúp ba người thì không biết kỳ danh. Tam đệ. Lúc này, Lưu Đại đột nhiên nhớ tới Lưu Tam tình huống, bước xa xông ra. Đợi đã tìm đến đống đá chỗ, mắt hổ ngưng tụ. Lưu Tam siêu siêu bẹo bẹo ngã trong vũng máu, tựa như gặp không thể diễn tả công kích, lồng ngực xương cốt hung hăng hướng về sau phương nô lên. Cả người đã hoàn toàn không thành nhân dạng. Tấm kia khuôn mặt càng trải rộng dữ tợn, tử trạng cực kỳ thê thảm. Người giết ta Tam đệ. Lưu Đại đưa tay thăm dò về sau, lệ khí mọc lan tràn, nhìn hằm hằm Hàn Vũ. Hắn nghĩ không minh bạch, rõ ràng lần này ba huynh đệ là đến tìm kiếm phú quý, vì sao cuối cùng chỉ còn lại hắn một người? Ta muốn ngươi chết. Lưu Đại gào thét, ánh mắt lạnh lùng, màu máu bổ sung. Bước chân bay đạp, bụi đất ở sau lưng bắn ra bốn phía, người như lôi đỉnh chạy nhanh đến. Chớp mắt mà tới. Trường đao trong tay cuốn lên trùng điệp đao ảnh, như cơn lốc quét ngang mà tới. Bành! Cụ Phong đột nhiên ngừng. Người đã bay ra. Hàn Vũ nhỏ. Cố Tú Tú thanh âm hậu chi hậu giác vang lên, im bặt mà dừng. Xảy ra chuyện gì? Mới Lưu Đại đánh tới, Hàn Vũ chậm chạp không chịu động thủ, mắt nhìn thấy liền muốn đánh trúng Hàn Vũ, nàng vội vàng mở miệng nhắc nhở, kết quả lời còn chưa nói hết, Lưu Đại đi đâu? Bành! Trầm thấp tiếng va đập đáp lại Cố Tú Tú nghi hoặc. Cái này? Cố Tú Tú nhìn qua đánh tới hướng một chỗ khác tường đá Lưu Đại, chớp mắt to chớp chớp, ánh mắt tại Lưu Đại cùng Hàn Vũ ở giữa vừa đi vừa về chuyển động. Hàn Vũ thực lực. Nàng đôi mắt đẹp nổi lên kinh dị, có chút nhìn không thấu Hàn Vũ thực lực. Không phải nói Hàn Vũ mới bàn huyết cảnh giới sao? Nhưng vì sao liền hóa cương vũ giả đều không phải là thứ nhất hợp chi địch? Thật chẳng lẽ đột phá? Nói đột phá đã đột phá a. Cố Tú Tú lấy một loại hoàn toàn mới ánh mắt xem kỹ lấy Hàn Vũ, phản phất muốn đem nó nhìn thấu. Bực này thiên phú, khó trách có thể không dựa vào cự kình xương liền luyện thành cự kình vô lượng công. Hàn Vũ, ngươi đột phá đến hóa chân cảnh giới. Trương Dương toàn bộ hành trình chú ý chiến trường, quan sát cực kỳ cẩn thận, lại vẫn không xác định Hàn Vũ chân thực cảnh giới. Hắn cũng không từ Hàn Vũ mới xuất thủ bên trong nhìn thấy chân khí, chẳng qua là cảm thấy như vậy thủ đoạn như chỉ là bàn huyết võ giả, quả quyết không sử dụng ra được. Dù vậy, hắn ngữ khí đều mang kinh ngạc. Cố Tú Tú hóa cương cảnh giới có thể chiến chân nguyên võ giả, Hàn Vũ có thể làm được hóa chân cảnh giới nhẹ bại hóa cương vũ giả. Hóa chân cảnh giới. Mạnh Thái Trùng được nghe Trương Dương, ánh mắt chớp lên. Hắn đối Hàn Vũ chỉ nghe tên, không thấy người, nhưng cũng rõ ràng phụ thân tại Hắc Thị ban bố huyền thượng lệnh đánh giết Hàn Vũ là nhị đệ báo thù. Hắn thấy việc này qua đi, Hàn Vũ đã là cái người chết. Bây giờ lại. Giết hắn. Không chờ Hàn Vũ đáp lại, Trương Dương chợt quát một tiếng. 19 năm hóa chân cảnh giới, vô luận mở ra bao nhiêu đầu khí mạch, bực này thiên phú đều có chút không tầm thường. Hết lần này tới lần khác hắn tự tay đem Hàn Vũ bóc ra danh sách. Nếu là bị tông môn biết được. Suy nghĩ bắt chuyển, hắn biết rõ, chỉ có giờ phút này diệt trừ Hàn Vũ, tất cả sự tình đều đem ẩn vào khói bụi, không người biết được. Sau đó cho dù tông môn điều tra phát hiện Hàn Vũ thiên phú, cũng sẽ không trách trách với hắn. Mạnh Thái Trùng thậm chí từ Ngọc bọn người đồng đều sẽ trở thành hắn kiên cường hậu thuẫn. Sắc ý theo gió lên, chuyến vang đến Tam Anh giúp ba người trong hai. Ba người không biết Hàn Vũ, nhưng từ Trương Dương cha hỏi nghe được ra mánh khỏe, người trước mắt, bất quá là cái hóa chân võ giả. Cùng tiến lên. Ba người nhìn nhau một cái, không có bởi vì Hàn Vũ thực lực suy nhược mà khinh thị. Dù sao Hàn Vũ đứng phía sau Cố Tú Tú. Trải qua cùng Cố Tú Tú giao thủ, bọn hắn đã biết được hắn thực lực, sợ cùng Hàn Vũ lúc giao thủ, đối phương đánh lén. Ba người riêng phần mình tản ra, nhìn chằm chằm ngắm nhìn Hàn Vũ cùng Cố Tú Tú. Cố Tú Tú tiến lên bước ra bộ pháp, đang muốn cùng Hàn Vũ kề vai chiến đấu, đã thấy Hàn Vũ thân hình lóe lên, động thân vọt tới trước. Bước chân bước ra mặt đất sát na, nàng tựa như cảm giác được mặt đất đều rất nhỏ lắc lư hạ. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, mặt đất lại lưu lại cái ngón cái sâu dấu chân. Cái này, Cố Tú Tú đôi mắt đẹp dừng lại tại chỗ. Bành. Đợi ngước mắt lúc, lập tức trừng to mắt. Xảy ra chuyện gì? Trên trận ba người vì sao vô duyên vô cớ thiếu đi một người? Nàng tính em biện bị, thình lình nhìn thấy Tam Anh giúp trong đó một người như rơm dạ bay tứ tung ra ngoài, mà đổi thành bên ngoài hai người, tựa hồ cũng bị Hàn Vũ thu bạo thủ đoạn chấn nhiếp, trên mặt còn sót lại lấy hãi nhiên. Tuyệt đối không nên cùng hắn cứng đối cứng, hắn khí lực rất là kinh người. Trương Dương rốt cục thấy rõ Hàn Vũ là như thế nào xuất thủ, không có động thủ chân khí, mà là thuần bằng khí lực. Hắn khí lực sao to lớn như thế? Suy nghĩ sẽ qua, Trương Dương không lo được suy nghĩ nhiều, đội vàng mở miệng nhắc nhở còn lại hai người. Hai người trong nháy mắt hoàn hồn, cũng không phải bởi vì Trương Dương, mà là Hàn Vũ đánh bại phía sau một người, lại ngược lại công kích bọn hắn. Nguyên bản hai người dự định chính diện giao phong, nhưng nghe đến Trương Dương về sau, đồng đều cải biến sách lược, không muốn cùng Hàn Vũ cứng đối cứng. Chân khí võ giả cùng khổ luyện võ giả cận chiến, kia cùng muốn chết không có khác nhau. Đang đang đang, Hàn Vũ cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp, vốn định mượn nhờ địch sáng ta tối tình huống nhiều đánh giết mấy tên võ giả, lại bị Trương Dương cho quấy nhiễu. Hắn lanh mâu quét về phía Trương Dương, đáy mắt lướt qua một vòng sát ý muốn chết. Trương Dương trong lòng còn đắm chìm ở Hàn Vũ dọa người khí lực, gặp Hàn Vũ dám đối với hắn phóng thích sát ý, tức giận dâng lên. Không cần hắn mở miệng, Tam Anh giúp hai người một trái một phải riêng phần mình ngưng luyện ra hổ báo chi hình, chạy thẳng hướng Hàn Vũ. Giống. Hổ hình bất quá nửa người lớn nhỏ, xa xa nhìn lại cực giống mèo to, nói không lên nửa điểm uy nghiêm. Báo so như dạng như thế, có thể đoán ra, hai người ngưng hình không bao lâu, cũng không vững chắc, lại bỏ hình thể, để giảm bớt chân khí tiêu hao. Cho nên hổ báo chi hình tuy nhỏ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, vẫn có nhất định uy lực. Chỉ là cái này xóa uy lực, tại Hàn Vũ mà nói, không đáng giá nhắc tới. Đối mặt hai người hổ báo chi hình, Hàn Vũ hai tay ngưng nắm, năm ngón tay thành quyền. Tả hữu riêng phần mình nhẹ đồng bền đánh ra một quyền. Bành! Thuần túy khí lực chút xuống, đánh không khí cũng vì đó rung động. Ngay sau đó cùng hổ báo chi hình ầm vang chạm vào nhau, nắm đấm như sắt, trong khoảnh khắc chôn vùi hổ báo chi hình. Cái gì? Hai người trố mắt hai nhiên, là thất thanh. Bọn hắn liền hình thú đều ngưng luyện ra tới, lại vẫn không phải Hàn Vũ địch, đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt? Suy, không thì vết phân tâm, Hàn Vũ thế công đột nhiên đánh tới. Không phải khí lực, mà là hai cỗ chất khí, theo hổ báo chi hình phá diện, cả hai hiện, xuyên gió phá sóng, nhanh như thiểm điện. Hừ, chỉ là chân khí. Hai người đồng đều phản ứng lại, lại không để ý, xì khẽ một tiếng. Có thể sau một khắc, hai người thần sắc đại biến. Phúc. Chân khí như nước thủy triều, cực điểm áp xúc, nhìn như chỉ có một cỗ, kỳ thực uy lực kinh người. Không phải là hắn tự thân sở hữu, mà là đánh giết hai người hấp thu. Trong đó càng ẩn chứa chân nguyên. Đập. Hàn Vũ biết rõ tận dụng thời cơ, đang đánh hai người trở tay không kịp về sau, lập tức chọn lựa một tên khoảng cách gần hắn nhất võ giả bạo vút đi. Bàn tay nhẹ xoáy ở giữa, trong bàn tay khí lực lao nhanh. Ông. Lấn người sau khi, hắn một trường đánh ra, cùng bạo lực đạo như là thác nước tiết ra, rót vào trong người kia nhục thân bên trong, chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, xương chậu vỡ vụn, tiên huyết tiêu sạc. Sau đó bàn tay ngưng tụ lại, lập tức chuyển ra một cỗ hấp lực. Sau lưng, Hàn Vũ vận chuyển lên cự kình vô lượng công. Lưng tựa long hổ kình thiên công, cự kình vô lượng công uy lực phát huy hơn phân nửa. Cho dù là đối phương mạnh hơn hắn, chính là chân nguyên cảnh võ giả, đối mặt cự kình vô lượng công, cũng khó có thể ngăn cản. Thể nội chân nguyên, càng tại tu du ở giữa, đều bị hắn hấp thu. Quần quần chân nguyên tràn vào Hàn Vũ thể nội, lại cấp tốc bị chấn ngục chân khí chấn áp, tiếp theo chuyển hóa làm cự kình chân nguyên, chứa đựng tại khí mạch bên trong mặc cho hắn điều động. Nấc. Hàn Vũ khẽ nhếch miệng, đánh cái im ắng chín nấc. Lần lượt hấp thu xong hai tên chân nguyên cảnh võ giả, Hàn Vũ thể nội chân khí bành trướng đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Hắn kềm chế cố này sao động, lập tức nhìn về phía khác một tên chân nguyên võ giả. Người kia đã bị Hàn Vũ thực lực kinh ngạc đến ngây người. Hóa chân võ giả, liên sát hai tên chân nguyên cảnh võ giả, kia giết hắn chẳng phải là như ngắt gà. Giờ khắc này, nội tâm của hắn không khỏi dâng lên một vòng bối rối, theo bản năng sinh ra muốn chạy trốn suy nghĩ. Hàn Vũ không biết hắn suy nghĩ, chỉ biết thời gian cấp bách, không thể thả đi bất luận cái gì một người. Nhưng song phương cự ly cách xa nhau khá xa, hắn đã mất bằng vào khí lực chấn sát đối phương tiên cơ, đành phải vận chuyển chân nguyên ngăn cản. Vừa vận kiến thức hạ chân nguyên uy lực, cấp tốc điều động thể nội một cỗ tương đối lệch yếu chân nguyên, không có ngưng khí thành hình, mà là nhắm chuẩn người kia, đấm ra một quyền. Suy, không khí tại cái này một quyền hạ gần như nổ tung. Không được, có lúc trước kinh nghiệm, tên này chân nguyên cảnh võ giả nào dám khinh thường Hàn Vũ thực lực. Cắn răng, thôi phát chân nguyên, đem hết toàn lực đổ xuống mà ra. Hai cỗ chân nguyên đụng nhau, toàn bộ đình viện ầm vang bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếng vang phía dưới là bay lên bụi đất, lật tung gạch xanh, vỡ vụn hoa cỏ cây cối. Chân nguyên, cái này ra hỏa là chân nguyên cảnh võ giả. Chân nguyên cảnh võ giả nhận ra Hàn Vũ thực lực, như gặp quỷ mị, triệt để mắt trợn tròn. Trương Dương nói Hàn Vũ là hóa chân cảnh giới, lần đầu lúc giao thủ cảm giác là hóa cương cảnh giới, lần nữa giao thủ lại biến thành chân nguyên cảnh giới. Hắn đến tột cùng là cảnh giới gì? Tại sao có thể có võ giả thực lực như thế thiên biến bản hóa, để cho người ta không nghĩ ra? Mà lại, cỗ này chân nguyên, vì sao quen thuộc như vậy? Các loại suy nghĩ sẽ qua, làm hắn sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Rút lui. hắn quyết định thật nhanh, thực sự không muốn cùng Hàn Vũ giao thủ. Lại giao chiến xuống dưới, đoán chừng kế tiếp chết chính là mình. Có thể bước chân chưa di động, một trương nổi lên nhạt nhẽo nụ cười khuôn mặt đột ngột xuất hiện ở bên vương, tiếp theo là một cái đống cắt lớn nằm đấm, xâm chiếm toàn bộ tầm mắt. Không. Chương 266, giết mạnh ra khó khăn. Chương 266, giết mạnh ra khó khăn. Mạnh Thái Trùng mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua trước mắt một màn. Không thấy Hàn Vũ, hắn tự xưng là anh tài, vô luận là Xích Dương Tông bên trong, vẫn là toàn bộ Lạc Sơn quận, có thể ép hắn không ra song trưởng số lượng. Nhìn thấy Hàn Vũ, như phủ du gặp thanh thiên, theo không kịp. Đừng nói là đánh giết chân nguyên cảnh võ giả, tuy là đánh giết hóa cương cảnh võ giả, hắn đều muôn vàn khó khăn. Có thể Hàn Vũ hắn, như khe danh chênh lệch, để hắn tâm bình tĩnh đấy nhấc lên sóng to gió lớn. Gió lạnh thổi nhăn một vũng huyết hải. Chết, tất cả đều chết. Ba tên chân nguyên cảnh, hai tên hóa cương cảnh, một tên hóa chân cảnh, tất cả đều mất mạng, lại đều chết bởi Hàn Vũ chi thủ. Cái này tiểu tử đến cùng mở ra bao nhiêu đầu khí mạch? Trương Dương ánh mắt dũng động khó nói lên lời hãi nhiên. Hóa chân cảnh lịch chiến hóa cương cảnh, còn tại lý giải phạm vi. Dù sao khí mạch số lượng bao nhiêu đồng dạng là bên ngoài thực lực thể hiện, nhưng chân nguyên cảnh giới khác biệt. Chân nguyên cảnh võ giả cùng hóa chân cảnh võ giả chân khí chênh lệch, hoàn toàn không phải khí mạch số lượng có khả năng bù đắp. Hết lần này tới lần khác Hàn Vũ liên sát ba tên chân nguyên cảnh. Không có gì ngoài ban đầu kia ra hỏa có chút không may, bị Hàn Vũ dùng khí lực bạo sát bên ngoài, còn lại hai tên võ giả đều là bị hắn chân khí giết chết. Hắn thật sự là hóa chân cảnh giới. Như thế hành động vĩ đại, số liền nhau xương Xích Dương Tông đương đại thiên phú chí cường Vương Hoài Nhân đều chưa hẳn có thể làm được đi. Trương Dương tâm tư như nước thủy triều, trông mòn con mắt, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hắc ám, dừng lại ở trên người Hàn Vũ, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu triệt. Nên đón chính là Hàn Vũ bao hàm sát ý ánh mắt. Đập. Hàn Vũ cất bước hướng về phía trước, hướng hắn đi tới, bộ pháp nhẹ nhàng, mang theo thấu xương hàn ý cùng gió lạnh cùng nhau gào thét mà đến, bao phủ lại Trương Dương. Trương Dương ánh mắt đột nhiên ngưng, bắn ra lạnh lùng. Hắn muốn giết ta. Một cái ý niệm trong đầu như măng mọc sau mưa toát ra, cắm rễ não hải, khơi dậy sát ý của hắn. Vậy liền xem ai chết trước. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay ngưng nắm, liệt diễm cuộn cuộn. Hàn Vũ thấy thế, điểm nhẹ mũi chân, người như tơ liễu phiêu khởi, tập sát hướng Trương Dương. Muốn chết. Trương Dương quát lớn, xông phá màn đêm, lôi cuốn lấy lăng lệ sát ý, vọt tới Hàn Vũ. Hắn cũng không phải tam anh giúp đám phế vật kia. Mặc dù cao tuổi, thực lực bản thân cũng đã đạt đến chân nguyên cảnh viên mãn. Thể nội chất khí sớm đã ngưng tụ thành thể lỏng, chỉ kém nửa bước liền có thể mở khí hải. Đảm nhiệm Hàn Vũ thân phụ bao nhiêu đầu khí mạch, đều không sợ dung chuyển thực lực của hắn. Duy nhất phải cẩn thận là Hàn Vũ khí lực. Kia hùng hậu khí lực, cho dù là khí hải cảnh võ giả chúng chiêu, đều sẽ gặp nạn, không nói đến là hắn. Hai thân ảnh như đạn pháo chính diện xông tới gần, không có chạm vào nhau. Trương Dương nhắm chuẩn cự ly, đột nhiên dừng bước tại hơn một trượng có hơn, bàn tay trong nháy mắt ngưng luyện ra thần hỏa quyền hình. Ánh lửa ngút trời, trong chốc lát chiếu rọi toàn bộ đình viện. Một đôi như chuông đồng lớn nhỏ hỏa quyền vu liệt diễm sáng rực bên trong bổ sóng chạm lãng nổ tung mà tới. Hàn Vũ gặp Trương Dương động thủ, không lùi mà tiến tới, cấp tốc rút ngắn cự ly. Đối mặt cái này huy hoàng như thiên hỏa thần hỏa quyền, càng không chút nào lộ ra khiếp ý, ngược lại chủ động nên đón. Đầu tiên là điều động thể nội ba cỗ chân nguyên, tại quanh thân hình thành ba tầng bảo hộ bình chướng, lại vặn vẹo quanh thân cơ bắp, nương tụ khí lực, dành dụm tại quyền phong phía trên. Đợi thần hỏa quyền hình ầm vang dáng lâm thời khắc, hắn dương quyền đả ra. Oanh! Thiên địa tựa như dừng lại trước mắt, vô cùng vô tận khí lãng từ ba chạm điểm chỗ bắn ra mà ra, hướng về chu vi lan tràn. Kia cực nóng nhiệt độ, thiêu đốt Cô Tú Tú cùng Mạnh Thái Trùng bản năng hai mắt nhắm lại, chỉ có bên thai quanh quẩn trận trận tiếng oanh minh. Hàn Vũ, không nghĩ tới ngươi có thể ngăn trở ta quyền hình, nhưng này lại như thế nào, ngươi có thể ngăn cản một chiêu, còn có thể ngăn trở ta chiêu thứ hai. Lao nhanh khí lãng bên trong, một đạo cực kỳ thanh âm phách lối vang lên. Nghe Mạnh Thái Trùng trong lòng vui mừng, tha thiết hy vọng Trương Dương có thể diệt trừ Hàn Vũ. Nghe Cô Tú Tú lập tức khẩn trương bắt đầu, nàng lui lại sau khi, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía trước. Đã thấy nơi xa, Trương Dương kia quyến cuồng tiếu cho chiếu rọi tầm mắt. Cô Tú Tú con người đột nhiên co lại. Trương Dương thân hình lại ẩn tàng tại thần hỏa quyền hình phía sau, như ẩn nút thợ săn, yên lặng chờ lấy con mồi kiệt lực. Mà thần hỏa quyền hình phía trước chính là Hàn Vũ. Hàn Vũ, xem chừng, Trương Dương muốn đánh lén ngươi. Thấy tình cảnh này, Cô Tú Tú đội vàng la lớn. Gắn liền với thời gian đã chậm. Tiếng nói phù lạc, nàng liền nhìn thấy Trương Dương xông phá liệt diễm, đem tích xúc không biết rõ bao lâu chân khí dốc toàn bộ lực lượng. Mới thần hỏa quyền hình giống như thực chất, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Chỉ là nửa sát, liền xông phá cũ thần hỏa quyền hình, đem nó xé rách ra cái to lớn lỗ hổng. Lỗ hổng khác một bên, là chống cự cũ thần hỏa quyền hình Hàn Vũ. Nhìn thấy mới thần hỏa quyền hình về sau Trương Dương, Hàn Vũ thần sắc sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương gấp gáp như vậy chịu chết. Hàn Vũ, tử kỳ của ngươi đến. Trương Dương thì lại lấy là Hàn Vũ bị hắn cử động lần này sợ kinh, tiếng cười hung hăng ngang ngược. Đột nhiên chố mắt, vì sao Hàn Vũ trên mặt không nhìn thấy nửa điểm bối rối, ngược lại lộ ra thiếu dung? Hả? Hắn đang cười. Đang cười cái gì? Đang lúc Trương Dương nghĩ mãi không thông lúc, bên hai chuyển đến như thiên lôi phẫn nộ tiếng vang. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy Hàn Vũ một quyền đánh tan cũ thần hỏa quyền hình, thế như trẻ tre hướng phía mới thần hỏa quyền hình nghiền ép mà tới. Không có khả năng. Trương Dương mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cũ thần hỏa quyền hình hàm cái hắn bảy thành thực lực không tính mạnh, là hắn dùng để cố ý mê hoặc Hàn Vũ. Có thể kia là tương đối hắn mà nói, đối với Hàn Vũ đã mạnh không tưởng nổi, căn bản không phải đối phương có khả năng đánh. Bây giờ lại, với anh, suy nghĩ lấp lóe, càng một màn kinh người xuất hiện. Hàn Vũ Lâm trận biến chiêu, chống cự mới thần hỏa quyền hình trước, dùng cả hai tay, hóa quyền là chảo, cùng nhau trước dò xét, sau đó hắn mơ hồ nghe được nhỏ xíu xé rách âm thanh. Tiếp theo sát, ngưng tụ hắn toàn bộ thực lực thần hỏa quyền hình bỗng nhiên vỡ vụn. Hàn Vũ thân ảnh đột nhiên xông vào tầm mắt. Áo xám, tóc đen, thiết quyền, đúng hẹn mà tới. Bành, quyền phá sơn hà cũng phá người. Quán chú 50 vạn cân khí lực trấn sơn hà, đã không cần bất kỳ sức tưởng tượng, thuần bằng khí lực mà nói, chính là vô địch. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Trương Dương liền chống tự chỗ chống đều không có, liền bị đánh ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, xương cốt đổ sụp, thân thể phá thành mảnh nhỏ. Tí tách, tiên huyết từ Trương Dương miệng bên trong lưu lạc. Ngươi dám giết ta? Trương Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hàn Vũ, nói chuyện đức quãng, lại tự mang ngạo mạn. Tại Lạc Sơn quận phương này địa giới, Xích Dương Tông là làm chi không thẹn bá chủ. Thân là Xích Dương Tông trưởng lão, gặp thấy người, cái nào không phải đối với hắn cung kính có thừa. Chưa từng bất luận cái gì võ giả dám đối với hắn động thủ. Đừng nói là động thủ, chính là liền đắc tội hắn cũng không dám, sợ hắn không cao hứng, giết hắn cả nhà. Hàn Vũ một cái châu viện võ tú tài, dám giết hắn. Hắn ở đâu ra gan chó? Một cỗ tức giận, siêu việt sinh tử, siêu việt nhục thân cùng cực hạn, từ Trương Dương thân thể phun ra ngoài. Hắn một đôi mắt hổ, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Vũ. Bị Hàn Vũ hướng về phía trước ưỡn một cái, sinh sinh đánh nát liên đối lấy tính mạng của hắn, tùy theo tán đi. Nửa cái hô hấp về sau, Trương Dương mệnh tang tại chỗ. Trương trưởng lão, chết. Toàn bộ hành trình mắt thấy hết thảy Mạnh Thái Trùng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đầu óc còn có chút không có kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Mới chiếm ưu không phải Trương Dương sao? Hắn không phải sắp giết chết Hàn Vũ? Vì sao cuối cùng chết ngược lại là hắn? Các loại nghi hoặc quanh quẩn trong lòng, cấp tốc hóa thành sợ hãi. Hắn chưa hề nghĩ tới, đối mặt mình người đồng lứa sẽ sinh ra sợ hãi chi ý bây giờ chân thực xuất hiện, lại như vậy không chân thực. Mạnh Thái Trùng nuốt một ngụm nước bọt, sinh lòng thoái ý liền Trương Dương đều chết bởi Hàn Vũ chi thủ, hắn như thế nào là Hàn Vũ đối thủ? Một khi Hàn Vũ đằng xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có chút nào chần chờ, Mạnh Thái Trùng quan sát Hàn Vũ cùng Cố Tú Tú tình huống. Hàn Vũ tạm thời không có phát hiện, Cố Tú Tú cả người ngốc như tượng bùn đứng vững, thời gian ngắn cũng sẽ không phát hiện. Ngay tại lúc này không lùi, còn đợi khi nào? Mạnh Thái Trùng quyết định thật nhanh, bước chân về cận đại địa, không dám phát ra nửa điểm thân ảnh, nhanh chóng lùi về phía sau. Mới lui hơn một trượng không đến vị trí, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, thình lình run lên. Tầm mắt cuối cùng là Hàn Vũ giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Chạy. Hắn quá sợ hãi, hai chân như gió, quay người phi nước lại. Hừ. Hàn Vũ khẽ hừ một tiếng, bước chân không nhúc nhích, ánh mắt theo Mạnh Thái Trùng mà động. Tăng Kỳ Hà lúc, hắn liền kính đã lâu Mạnh Thái Trùng đại danh, biết được hắn thiên phú kinh người, danh xưng anh tài. Bây giờ lại nhìn, chợt cảm thấy ngày xưa xa không thể chạm Mạnh Thái Trùng, bất quá tát ở giữa, tiện tay có thể giết. Hắn thực sự không có bao nhiêu hào hứng lãng phí thời gian tới giao thủ. Đầu ngón tay gảy nhẹ, bắn ra một sợi mới từ Trương Dương hấp thu hòa luyện hóa chân khí, hóa thành một thanh mũi tên, bắn thẳng về phía Mạnh Thái Trùng. Mũi tên phá không, như ánh sáng như điện, kẹp phong đái sóng, cấp tốc rút ngắn song phương cự ly. 3. Đột nhiên xảy ra dị biến. Một vòng chân khí từ bên cạnh bay vụt mà đến, đem nó đánh tan. Ngay sau đó, một thân ảnh đạp không mà đến, vắt ngang ở Hàn Vũ cùng Mạnh Thái Trùng trong phạm vi ở giữa. Triệu Bá Dung. Hàn Vũ mắt sáng như nước, yếu ớt nhìn chằm chằm nhúng tay việc này Triệu Bá Dung. Nghe được động tĩnh Mạnh Thái Trùng trở về, cũng nhận ra Triệu Bá Dung. Gặp hắn mới cứu mình, vội vàng kêu cứu, "Triệu Thiên Hộ, kẻ này giết Trương Dương trưởng lão bọn hắn, còn xin giúp ta giết hắn." Hàn Vũ. Triệu Bá Dung nhìn cũng không nhìn Mạnh Thái Trùng, đối Hàn Vũ nói, "Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Mạnh Thái Trùng dù sao cũng là Xích Dương Tông nội môn đệ tử, hy vọng ngươi có thể nể tình ta, dơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần. Nếu ta không thả đâu?" Hàn Vũ lãnh đạm nói. Triệu Bá Dung có chút khách khí, "Vậy liền phóng ngựa tới thử một chút đi." Hàn Vũ không có lại nói tiếp, nhìn chằm chằm Triệu Bá Dung. Như Triệu Bá Dung lúc trước chưa động thủ, cho dù hắn mở miệng, Hàn Vũ cũng sẽ không cho mặt mũi. Nhưng Triệu Bá Dung mới hiện lộ cái kia một tay, để hắn có chút kiêng kỵ. Bây giờ trong cơ thể hắn, hấp thu ba tên chân nguyên cảnh võ giả chân khí đã bởi vì đối phó Trương Dương hao hết. Mặc dù hấp thu Trương Dương chân khí, nhưng đến đấy là chân nguyên cảnh thực lực, thật muốn giao lên tay, hoàn toàn không phải đã bước vào khí hải cảnh võ giả đối thủ. Hai người đều không ngôn ngữ. Bầu không khí trở nên vi diệu, ẩn ẩn lộ ra mấy phần Dương cung bạc kiếm chi ý. Triệu Bá Dung thần tình lạnh nhạt chờ đợi lấy Hàn Vũ mở miệng. Sau một hồi lâu, Hàn Vũ khẽ nhả một chữ, "Tốt." "Đa tạ." Triệu Bá Dung nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức mũi chân điểm nhẹ, dẫn theo Mạnh Thái Trùng rời đi. Đáng tiếc, Cố Tú Tú đi đến đây, mắt thấy hai người đi xa bóng lưng, than nhẹ một tiếng. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đổi lại là nàng, quyết định sẽ không để đi Mạnh Thái Trùng, có thể tình thế không bằng người, đành phải thỏa hiệp. Chỉ là lần này thả hổ về rừng về sau, lần sau muốn lại đánh giết Mạnh Thái Trùng liền muôn vàn khó khăn. Thậm chí lần sau ai giết ai đều nói không chừng. Lưng tựa Xích Dương Tông, Mạnh Thái Trùng tự thân thiên phú lại không yếu, có thủ coi trọng, muốn đối phó người cô đơn Hàn Vũ, không nên quá dễ dàng. Không cần tự mình động thủ, nói không chừng động động một mép, liền có một đống lớn võ giả thay hắn hiệu lực. Đáng tiếc cái gì? Hàn Vũ hỏi ngược lại câu. Đáng tiếc cứ như vậy bị Mạnh Thái Trùng chạy mất. Cố Tú Tú hé miệng nói. Nên đón lại là Hàn Vũ nụ cười ý vị thâm trường, ai nói hắn chạy mất? Ừm. Cố Tú Tú nghe vậy sững sờ, còn chưa hỏi thăm, chỉ thấy Hàn Vũ thả người nhảy lên, theo sát Triệu Bá Dung mà đi. Chập chung mấy cái, liền hòa vào trong bóng đêm, trong thoáng chốc, tựa như biến thành người khác. Hắn muốn đi chặn giết Mạnh Thái Trùng, thế nhưng là Triệu Bá Dung. Cố Tú Tú chỗ nào nhìn không ra Hàn Vũ mục đích, chỉ là nghĩ đến Triệu Bá Dung thực lực, trong lòng ưu tư. Hàn Vũ mạnh hơn, sẽ là khí hải cảnh giới Triệu Bá Dung đối thủ. Hàn Vũ không phải là không có nắm chắc người, nhưng ở Triệu Bá Dung mặt giết mạnh thái trùng, thực lực của hắn. Cố Tú Tú gương mặt xinh đẹp ngưng trệ, đảo mắt khắp nơi trên đất vừa bụi, đôi mắt đẹp tràn ra kinh hãi chi sắc. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến, Hàn Vũ đánh nổ toàn trường, chân nguyên cảnh đều mệnh tăng hắn chi thủ. Thực lực của hắn đạt đến cỡ nào cấp độ? Cho dù có cự kình vô lượng công nguyên nhân, có thể kia thân kinh khủng đến làm cho người giận sôi khí lực đâu? Hán, đến cùng mở ra bao nhiêu đầu khí mạch? Cố Tú Tú lâm vào trầm tư, nàng mở ra 72 đầu khí mạch, đã cảm thấy thiên phú dị bẩm. Nhưng mà cùng Hàn Vũ so sánh, ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Sẽ không phải là 81 đầu à, trải qua kiểm tra, Vũ Cầm Quyền ngưng hình đồ, hổ, đã nhập môn, có thể trước dùng sau trả, phải chăng cho bay? Là, đem Vũ Cầm Quyền ngưng hình đồ, hổ, nhập môn tăng lên đến tiểu thành, cần 570 điểm số phận, tiền đặt cọc 285 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, Vũ Cầm Quyền ngưng hình đồ, hổ, tăng lên đến tiểu thành, mời trong vòng 1 năm hoàn lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén nhang bên trong lựa chọn hoàn lại phương thức, 1, thanh toán 1140 điểm số phận. 2, hiệu quả luyện công 14.000 lần. 3, thanh toán 390 không lượng kim tử. Tuyển loại thứ nhất. Đã trả hết nợ. Lại bay. Số phận giảm 325, bay mượn thành công. Số phận giảm 1140, trả hết nợ cho bay. Vũ Cầm Quyền ngưng hình đồ, hổ, bay đến đại thành. Lại bay. Số phận giảm 325, bay mượn thành công. Số phận giảm 1300, trả hết nợ cho bay. Vũ Cầm Quyền ngưng hình đồ, hổ, bay đến biên mãn. Lại bay. Số phận không đủ. Mở tối đường đi. Xác nhận Hàn Vũ không có đuổi theo, Triệu Bá Dung vung ra mạnh thái trùng. Cái sau đã lấy lại tinh thần, khôi phục chấn định, hướng phía Triệu Bá Dung cảm kích nói, lần này đa tạ Triệu Thiên Hộ xuất thủ cứu rút, đại ân đại đức, quá sông suốt đời khó quên. Không sao. Triệu Bá Dung đầy không thèm để ý, nếu không phải mạnh thái trùng là Xích Dương Tông anh tài, lại là Từ Ngọc đồ đệ, hắn sẽ không nhúng tay. Kia. Quá sông cáo tử. Phát giác được Triệu Bá Dung lạnh lùng, mạnh thái trùng ôm quyền cáo tử. Ta đưa ngươi trở về. Triệu Bá Dung lại là lắc đầu. Hàn Vũ ngoài miệng mặc dù đáp ứng buông tha mạnh thái trùng, thực tế như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Vạn nhất Hàn Vũ giết cái hồi mã thương, bằng mạnh thái trùng thực lực, quả quyết không phải là đối thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, vậy làm phiền Triệu Thiên Hộ. Mạnh thái trùng thêm chút chần chờ, cũng có đồng cảm, không có cự tuyệt. Hai người một trước một sau, đi lại nhanh chóng chạy về mạnh phủ. Đường tắt một cái đầu ngõ lúc, sát cơ loài sáng. Chương 267, chém tận giết tuyệt, thu hết mạnh phủ. Chương 267, chém tận giết tuyệt, thu hết mạnh phủ xem chừng. Triệu Ban rung tay mắt lanh lẹ, quanh thân trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một phương bình chướng, đem mạnh thái trùng bảo hộ ở sau lưng. Xì xì xì. Đầy trời bột phấn bung vãi chân khí bình chướng bên trên, từ từ rung động, toát ra nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ che chắn ánh mắt, để Triệu Bá Dung như lâm đại địch. Hắn đảo mắt chu vi cảnh giác. Sau một khắc, không thấy người, nhưng nghe hắn âm thanh, bên tai tựa như nổ vàng xuân lôi. Chỉ nghe bịch một tiếng trầm thấp tiếng vang, quanh quẩn quanh thân chân khí bình chướng đột nhiên rung động, tiếp lấy vỡ ra khe hở, như sông phá đê đập hồng thủy không thể ngăn cản. Triệu Bá Dung lập tức run lên, chấn kinh tại thực lực của đối phương. Mà ngay cả hắn phòng ngự đều có thể bài trừ, là Hàn Vũ. Suy nghĩ hiện hiện, hắn trước tiên nghĩ đến Hàn Vũ, nhưng dư quang thoáng nhìn, kia xóa bóng đen ăn mặc cùng Hàn Vũ cũng không giống nhau. Đi, địch tối ta sáng. Triệu Bá Dung không có ý định bị quản chế tại người, không chờ mạnh thái trùng phản ứng, liền dẫn theo hắn lăng không bật lên. Hai người hướng phía đất chống chỗ bay đi. Buôn tẩu thời khắc, Triệu Bá Dung dư quang rốt cục thoáng nhìn đạo thân ảnh kia, che mặt, áo đen, ngoại trừ một đôi sáng ngời có thần con mắt, nhìn không ra thân phận. Nhưng cái này thời điểm xuất thủ, 89 phần 10 là Hàn Vũ. Hả? Tới giết ta. Có thể trận, đối phương hành vi để hắn sửng sốt một chút. Rõ ràng đối phương có tốt hơn cơ hội xuống tay với mạnh thái trùng, hết lần này đến lần khác không có, ngược lại hướng hắn nổ tung mà tới. Là trước đây cái kia người áo đen. Cái này hung manh quyền phòng, để Triệu Bá Dung trong nháy mắt nhớ tới mấy tháng trước châu viện trận kia đại chiến. Lúc ấy hắn đều chuẩn bị đem thăng tiên giáo một mẹ hút gọn, lại nửa đường giết ra cái vô danh cường giả, lại bằng vào khí lực liền có thể chống lại hắn. Thoạt đầu hắn tưởng rằng Hàn Vũ, rất nhanh phủ định. Bởi vì cái kia thời điểm, Hàn Vũ không có chân khí, đối phương không có gì ngoài khí lực kinh người bên ngoài, đã bách luyện thành cương. Đây không phải là Hàn Vũ có thể làm đến. Không nghĩ tới giờ phút này vậy mà lại xuất hiện. Không thể tưởng tượng chính là, hắn không còn là hóa cương vũ giả, mà là chân nguyên võ giả. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Triệu Ba Dung gầm thét một tiếng, tiện tay đem mạnh thái trùng hất ra, độc thân nên chiến người tới. Mạnh thái trùng chính lo lắng hãi hùng, đảo mắt phát hiện thiên địa đều xoay tròn, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, ngã cái lăn lộn đầy đất. Dù chưa thụ thương, nhưng đầu góc một đoàn một nhão, đầy mắt lấp lánh ánh sao. Không đúng, mục tiêu của hắn là mạnh thái trùng. Triệu Ba Dung đã làm tốt giao thủ chuẩn bị, đánh đòn phủ đầu, lại tại đột ngột ở giữa phát hiện đối phương chiêu thức đột biến, thình lình hướng phía mạnh thái trùng tập sát mà đi. Mạnh thái trùng, mau tránh ra! Triệu Ba Dung đội vàng hô lớn câu, thuận thế xuất thủ, muốn nhân cơ hội ngăn lại đối phương thế công. Đã thấy người áo đen phất tay chính là một quyền ra như hổ, đón gió căng phồng lên, chỉ là nửa cái hô hấp, một đầu sinh động như thật chân khí chi hổ rít gào liên tục, lao nhanh thời khắc, hổ uy mênh mông cuồn cuộn, như chân chính nạo khiếu núi rừng vạn thú chi vương, hiện lộ rõ ràng uy nghiêm. Tào gia ngũ cầm quyền hình, Gặp này hổ hình, Triệu Bá Dung ánh mắt đột nhiên định, nhận ra lai lịch. Tào gia cùng Mạnh Thái Trùng không thù không đoán, tại sao lại tình nguyện bước lên đắc tội Xích Dương Tông phong hiểm đánh giết đối phương? Không kịp nghĩ nhiều, hổ hình kẹp phong đài sóng mà tới. Triệu Bá Dung cô động chân khí, đồng dạng đánh ra một quyền. Bành! Hai quyền đụng nhau trong nháy mắt, như bọt biển chôn bụi, duy thừa dư uy trận trận. Triệu Bá Dung dễ như trở bàn tay triệt tiêu người áo đen thế công, đang muốn tùy thời tìm kiếm thân ảnh của đối phương, lại mí mắt bỗng nhiên cuộn loạn. Trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhìn thấy lại một cái hổ hình ép lấy trời cao, gào thét hướng Mạnh Thái Trùng. Song phương cách xa nhau không đến nửa trượng, hắn muốn mở miệng nhắc nhở cũng không kịp, muốn ngăn cản, duy dựa vào chính Mạnh Thái Trùng. Có thể Mạnh Thái Trùng mới từ trong mơ hồ lấy lại tinh thần, tuy có ngăn cản chi tâm, lại không ngăn cản bản sự, khó khăn lắm điều động năm thành thực lực, liền vội vàng ngăn cản. A, hổ hình tới người, chỉ là có chút nhấc chân, liền tùy tiện đạp phá Mạnh Thái Trùng thế công. Một tiếng hét thảm xuyên thấu vân quyết, viên mãn cấp hổ hình, lại có chân nguyên gia trì, Mạnh Thái Trùng liền phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị hổ hình rào sát thịt nát xương tan. Đáng chết. Nghe được Mạnh Thái Trùng kêu thê lương thảm thiết, Triệu Bá Dung sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng dâng lên một cỗ vô danh lửa giận. Hắn mặc dù không thích Mạnh Thái Trùng, nhưng đối phương đến cùng là Xích Dương Tông nội môn đệ tử, chết ở trước mặt hắn, hắn như thế nào hướng Xích Dương Tông giải thích? Lửa giận bên trong nhảy lên dâng lên bành trướng sát ý, có thể đang lúc hắn chuẩn bị đối người áo đen đau nhức hạ sát thủ lúc, nhìn quanh chu vi, chỗ nào còn nhìn thấy người áo đen thân ảnh. Chỉ xa xa nhìn thấy, một vòng màu đen lấy tốc độ kinh người chạy trốn, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sát phạt quả đoán, quả nhiên là hảo thủ đoạn, Hàn Vũ, Triệu Mộ khinh thường ngươi. Triệu Bá Dung lánh mâu lấp lóe, đột nhiên thu tay lại, từ bỏ truy sát suy nghĩ. Sắc mặt hắn tuy khó nhìn, đáy mắt chỗ sâu lại ẩn giấu đi mấy phần thưởng thức. Lúc trước hướng Hàn Vũ muốn người lúc, đối mặt hắn thức thời vụ thái độ, hắn liền coi trọng mấy phần. Tỉnh táo quả quyết, xem xét thời thế, coi được giãn được, không có bởi vì cừu hận mà che đậy hai mắt. Bực này bản tính, hơn xa Mạnh Thái Trùng, thêm nữa hắn có thể xưng tiềm long thiên phú, thuộc về Lạc Sơn quận trước mao. Hiện tại đối phương lại cải trang cách ăn mặc đánh lén, toàn bộ quá trình thận trọng từng bước, túc trí đam mưu, có thể nói là đem thời cơ nắm đến mảy may. Lại làm hắn lại cao hơn nhìn một chút. Bực này tính toán, sợ là toàn bộ Lạc Sơn quận cùng thế hệ người trẻ tuổi đều vô suất kỳ hữu. Bất quá, mặc dù ngươi là giấu giếm thân phận giết chết Mạnh Thái Trùng, nhưng giết Xích Dương Tông trưởng lão là sự thật không thể chối cãi. Xích Dương Tông hùng ỷ lại Lạc Sơn quận mấy trăm năm, danh xưng bá chủ, tin tức này nếu là truyền đến Xích Dương Tông bên trong, truyền đến Mạnh Thái Trùng sư phụ Từ Ngọc trong hai, cho dù ngươi mưu đồ lại nhiều, đều không chống đỡ người ta một câu, một đầu ngón tay. Xích Dương Tông người muốn giết ngươi, nhưng cho tới bây giờ không nói chứng cứ. Triệu Bá Dung khẽ lắc đầu, có chút tiếc hận, có chút hiếu kỳ. Tiếc hận là tiếp xuống Hàn Vũ phải đối mặt Xích Dương Tông không chết không thôi trả thù. Hiếu kỳ chính là Hàn Vũ có thể hay không tại như vậy trong đội giết sống sót. Các loại, liền Trương Dương cùng Mạnh Thái Trùng đều chết bởi Hàn Vũ chi thủ, kia cấp đi Diêm Tùng cực phẩm thật binh hộ Trung Nguyên. Suy nghĩ bay tán loạn, một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện. Triệu Bá Dung nhìn qua Hàn Vũ đi xa phương hướng, ánh mắt ngưng trệ. Phương hướng kia mặc dù không phải đi Mạnh phủ phương hướng, nhưng từ trước mắt hắn đối Hàn Vũ hiểu rõ, cái này tiểu tử cũng không phải loại lương thiện. Đuổi tận giết tuyệt, đuổi tận giết tuyệt a. Cái này tiểu tử thật đúng là đặc nương mãnh, hắn tâm tính cùng thủ đoạn so với ta biểu cứu trấn võ hầu lúc tuổi còn trẻ đều không thua bao nhiêu. Triệu Bá Dung cảm khái và phần. Như biểu cứu nhìn thấy Hàn Vũ, chỉ sợ sẽ sinh lòng ý yêu tài đáng tiếc. Mạnh phủ. A. Hồ Trung Nguyên dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Bởi vì thụ thương duyên cớ, mấy ngày gần đây nhất hắn đều ngủ sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Có thể ngủ đến một nửa, đột nhiên làm cái ác mộng, hắn vậy mà mơ tới mình bị một cái vô danh tiểu tốt giết đi. Cái này khiến hắn tức giận. Ở đâu ra vô danh tiểu tốt phối giết chính mình? Dám giết chính mình? Có thể giết chính mình? Được rồi, tả hữu bất quá là cái hư giả chi mộng, cùng mộng cảnh so đo cái gì? Hồ Trung Nguyên lắc đầu bật cười, không nghĩ tới chính mình tu thân dưỡng tính nhiều năm sẽ bị cái gọi là mộng cảnh loạn tâm thần. Cũng không biết Trương Dương kia ra hỏa giết chết Diêm Tùng không có. Hồ Trung Nguyên vừa lau lau mồ hôi lạnh trên trán vừa suy tư, đột nhiên trong lòng run lên, một cỗ lớn lao bất an đột ngột ở giữa bao phủ toàn thân, như có nguy hiểm giáng lâm. Hắn đột nhiên ngước mắt, con người cấp tốc co lại thành lỗ kim. Cuối tầm mắt, một đạo thon dài thân ảnh phản chiếu tại tầm mắt, chậm rãi đạp tới. Bành! Đại môn mở ra. Đạo thân ảnh kia đứng vững vàng, có ánh sáng, thấy không rõ diện mạo, nhưng này toàn thân mãnh liệt hàn ý, như muốn dâng lên mà tới. Theo bước chân bước vào ngưỡng cửa, bên trong cả gian phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Ngươi là người phương nào? Hồ Trung Nguyên chăm chú nhìn người tới, chau mày, thanh âm mang theo vài phần bất mãn. Hàn Vũ không nói gì, khẽ nâng đôi mắt, nhìn qua thương thế còn chưa khỏi hẳn Hồ Trung Nguyên, lộ ra cái lạnh lùng tiếu dung. Tiếu dung tại Hồ Trung Nguyên trong mắt liền nửa sắt đều không có nở rộ, Hàn Vũ thân hình giống như thiểm điện lướt tầm ầm ra. Hồ Trung Nguyên cảm nhận được cỗ này sát ý, sợ vỡ mật rung động. Không, không phải là mộng. Thực sự có người muốn giết mình. Diêm Tùng, ngươi dám giết ta? Hồ Trung Nguyên cưỡng chế ý sợ hãi, chợt quát một tiếng, hắn theo bản năng coi là người đến là Diêm Tùng. Có thể theo song phương giao thủ, phá vỡ suy đoán của hắn. Một mặt là Hàn Vũ chân khí cùng Diêm Tùng hoàn toàn khác biệt, một mặt khác là hắn thấy rõ Hàn Vũ khuôn mặt. Người không phải Diêm Tùng. Hồ bên trong Nguyên Minh hiện sửng sốt một chút, hắn căn bản không biết Hàn Vũ, đối phương vì sao muốn giết chính mình. Đáp lại hắn là Hàn Vũ mãnh như hổ, nhanh như báo thế công. Phanh phanh phanh. Hồ Trung Nguyên liên tiếp trúng chiêu, đi lại lui lại. Hắn tuy là khí hải cảnh võ giả, nhưng lúc trước cùng Diêm Tùng giao chiến đã trọng thương, lại thương tới căn bản, không có mấy tháng tĩnh dưỡng, sợ khó khôi phục. Hiện tại mới trôi qua mấy ngày, thương thế bên trong cơ thể cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa. Đối mặt thân phụ 50 vạn cân, cùng ủng cầm chân nguyên cảnh chân khí Hàn Vũ, hoàn toàn chống đỡ không được. Mấy hiệp về sau, Hàn Vũ liền hình thành nghiền ép chi thế, đánh hồi trung nguyên tổn thương càng thêm tổn thương. Khí huyết tại thể nội tán loạn, chân khí tại thể nội tứ ngược, tiên huyết tiêu xả mà ra, mất hoàn thủ cơ hội. Ngươi đến cùng là ai? Hồ Trung Nguyên gặp Hàn Vũ không có giết chính mình, lặng yên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không động thủ, vậy đã nói rõ có chỗ thương lượng. Đem ta sư minh đoạt mệnh tỏa hồn thương giao ra, ta lưu ngươi cái toàn thây. Hàn Vũ lãnh đạm nói, hắn đã từ Cố Tú Tú trong miệng biết được sự tình từ đầu đến cuối, tự nhiên biết rõ Hồ Trung Nguyên thu được đoạt mệnh tỏa hồn thương. Ngươi là Diêm Tùng sư đệ. Hồ Trung Nguyên nghe vậy quá sợ hãi, Diêm Tùng sư đệ là ai? Tốt đa hắn căn bản không biết Diêm Tùng sư đệ, nhưng Diêm Tùng sư đệ còn trẻ như vậy, thực lực càng như thế mạnh. Ha ha ha. Hồ Trung Nguyên cùng thiếu, cơ hồ cười ra nước mắt, không nghĩ tới chính mình không có cắm trong tay Diêm Tùng, ngược lại đưa tại Diêm Tùng sư đệ trong tay. Thật sự là tạo hóa treo ngươi. Ngươi cười cái gì? Hàn Vũ một cước giẫm tại đối phương trên đùi, giẫm đến hồ bên trong nguyên cốt cách vang lên kẹt kẹt. Cứ như vậy một nhỏ dưới, hắn đầu này thối tàn phế. Bên trong xương cốt, cơ hồ nghiền nát thành cặn bã. Nghĩ, muốn ta nói, nằm mơ. Dù sao bất quá chết một lần, lão phu sao lại quan tâm toàn không toàn thây. Hồ Trung Nguyên miệng so với hắn cả người xương cốt đều cứng rắn. Dù là tiếp nhận không phải người thống khổ, hắn vẫn như cũ không hé miệng. Kia nếu là ta đưa ngươi đảo sạch sẽ, phụ lên tên của ngươi cùng thân phận, một đường đưa về Xích Dương Tông đầu. Hàn Vũ có là biện pháp. Hồ Trung Nguyên trừng lớn hai mắt, ngươi. Hắn hiển nhiên là không ngờ tới Hàn Vũ như thế vô sỉ. Hắn là không quan tâm toàn thây, bởi vì dù sao cũng là một lần chết, nhưng như thế xấu hổ chết, hắn chết không nhắm mắt. Cái này nếu là truyền đi, hắn tộc nhân về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người? Hắn còn như thế nào gặp mặt tổ tông? Ta nói, được rồi, ngươi không nói ta cũng biết rõ, ngươi vẫn là đi chết đi. Lời đến quẹ miệng, Hàn Vũ đột nhiên đổi giọng. Hồ Trung Nguyên kinh ngạc nhìn qua Hàn Vũ, ánh mắt kia phảng phất lại nói, ngươi mẹ nó đùa người ta. Nó ở đâu? Hồ Trung Nguyên cười lạnh hỏi. Hắn cũng không tin, Hàn Vũ có thể tìm tới hắn dấu thỏa đáng tỏa hồn thương. Vâng. Hàn Vũ không nói chuyện, đem Hồ Trung Nguyên nhấc lên, bộ pháp xê dịch ở giữa, đặt toàn bộ mạnh phủ đều đung đưa. Lập tức nâng tay lên cánh tay, một bàn tay phía ra. Một cái to lớn chân khí bàn tay từ trong tay Hàn Vũ cô động mà ra, hiện lên quét ngang chi thế, đem quanh mình kiến trúc đều lập nát. Thời gian qua một lát, nửa cái mạnh phủ đều bị san thành bình địa. Còn chưa kết thúc. Theo Hàn Vũ quanh thân chân khí phồng lên, hướng về chu vi lan tràn ra, cảm giác của hắn cũng như thế. Khoảnh khắc, hắn liền cảm giác được một cỗ yêu đất khí tức, khóa chặt đoạt mệnh tỏa hồn thương phương bị. Ngươi! Hồ Trung Nguyên trợn mắt hốt mồm. Đã chấn kinh Hàn Vũ kia lượng lớn chân khí, lại sợ hai thán phục Hàn Vũ có thể nghĩ đến loại biện pháp này, dễ như trở bàn tay tìm tới hắn nấp kỹ đoạt mệnh tỏa hồn thương. Không muốn. Nhìn qua bay tới trường thương, Hồ Trung Nguyên đầy mắt không cam lòng. Chỉ là cái này xóa không cam lòng, cấp tốc hóa thành nồng đậm hãi nhiên, bởi vì hắn phát giác thể nội chân khí lấy tốc độ kinh người trôi qua. Hắn chỗ trôi qua phương hướng, rõ ràng là Hàn Vũ. Đây là công phu gì? Lại. Lời còn chưa dứt, Hồ Trung Nguyên sinh mệnh đi đến cuối cùng, ôm hận mà kết thúc. Bành! Hàn Vũ tiện tay đem nó hất ra, quăng bay đi thời khắc, hồ bên trong nguyên chu thân quần áo vỡ vụn, lập tức một bộ chân mượt giản mua thân thể treo ở xà ngang bên trên. Cong! Trường thương tới tay, Hàn Vũ con mắt hơi sáng, hảo thương. Thân thương không nặng, nhưng không hiểu cho hắn một loại có thể tiếp nhận hắn tất cả lực lượng cảm giác. Không hổ là cực phẩm thập binh. Hàn Vũ có chút nóng mắt. Nếu không phải trường thương này là Diêm Tùng binh khí, hắn không chừng tại chỗ nạp làm mình có. Không quá lớn thương không thích hợp hắn, hắn càng thích hợp phủ binh. Ngược lại là có thể mượn nhờ trường thương này chế tạo thành phủ binh. Ông giống như cảm nhận được Hàn Vũ ý nghĩ, trường thương phát ra một tiếng kháng nghị, vẫn rất thông linh tính. Hàn Vũ nhịn không được cười lên, khó được trêu chọc bắt đầu, ta là hạng người như vậy sao? Ông Hàn Vũ lười nhắc cùng nó so đo, đem trường thương thu hồi, ánh mắt quét về phía đầy đất phế tích mạnh phủ. Trải qua hắn như thế một tàn phá, mạnh phủ chỉ còn trên danh nghĩa, biến thành lịch sử. Đồng thời thuận tiện hắn vơ vét mạnh phủ tiền tài. Không có lãng phí thời gian, thừa dịp thế lực khác không có kịp phản ứng, Hàn Vũ nhanh chóng vơ vét lấy mạnh phủ gia sản. Châu viện phụ cận trong đình viện, Cố Tú Tú trong phòng ngoài phòng tìm nửa ngày đều không tìm được Diêm Tùng thân ảnh, triệt để mắt trợn tròn. Hàn Vũ đến cùng đem Diêm Tùng giấu ở cái gì địa phương? Nàng có thể khẳng định, Diêm Tùng ở chỗ này, chỉ là không rõ ràng Hàn Vũ đem nó giấu ở chỗ nào. Mật thất. Nàng thầm nghĩ, lại không có ý định tiếp tục tìm. Thôi chờ hắn trở lại hắn nói đi. Diêm Tùng bị Hàn Vũ giấu có chút thỏa đáng, hiện tại nên lo lắng không phải Diêm Tùng, mà là Hàn Vũ. Triệu Bá Dung cũng không phải loại lương thiện. Toàn bộ Châu Thành, Triệu Bá Dung xem như hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Kia một thân khí hải cảnh thực lực, Châu Thành bên trong không có mấy người là đối thủ của hắn. Hàn Vũ muốn tại miệng hồ giết người, độ khó khá lớn. Nói không chừng phản vệ hắn thân, người không giết chết, mình ngược lại là trước bản thân bị trọng thương. Hả? Hàn Vũ trở về. Chương 268, danh dương tứ phương Hàn Tú Tài. Chương 268, danh dương tứ phương Hàn Tú Tài. Cố Thánh Nữ, số tiền này cho ngươi. Hàn Vũ đem từ mạnh phủ vơ vét đoạt được tổng cộng 10 vạn lượng giải rác ngân phiếu đưa cho Cố Tú Tú. Trong đó bộ phận dùng cho lúc trước hoàn lại, dư thừa, làm phiền ngươi giúp ta hối đoái thành hoàng kim. Thật lấy ta làm nô tỳ. Cố Tú Tú trợn trắng mắt, nói thầm trong lòng câu, thật không có bao nhiêu oán trách. Kiến thức đến Hàn Vũ thiên phú và thực lực về sau, nàng đối Hàn Vũ so với nàng phụ thân đối Hàn Vũ đều có lòng tin. nàng phụ thân cũng chỉ là từng nói có không ngoài 10 năm Hàn Vũ có thể luyện thành cự kình vô lượng công tầng thứ 3. Nàng khác biệt, nàng tin tưởng bằng Hàn Vũ thiên phú, trong vòng 5 năm liền có thể luyện thành, thậm chí sớm hơn. Bực này tốc độ, đầy đủ nàng lưu đãi. Huống chi cũng không phải mà chơi, người ta đưa tiền. Được. Cố Tú Tú tiếp nhận bạc đáp ứng. Hàn Vũ cũng chưa quên lúc trước đáp ứng Cố Tú Tú điều kiện, nói bổ sung, chỉ cần Cố Thánh Nữ ngươi có thể tìm tới giải cổ thuốc phương thuốc, ta bên này liền có thể giúp ngươi luyện chế. Nhưng trước đó tuyên bố, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, ta chưa hẳn thật có thể luyện chế thành công. Lại không đến truyền ra ngoài, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Giải cổ thuốc can hệ trọng đại, hắn cũng không tính hướng Cố Tú Tú thẳng thắn hắn có phương thuốc. Bởi vì một khi tiết lộ, liên lụy đem không chỉ hắn, còn có Trịnh Hồi Xuân cùng Diêm Tùng. Mà lại Trấn Vũ Ti giải cổ thuốc cùng hắn biết giải cổ thuốc phải chăng giống nhau, hắn cũng không xác định. Dù sao trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu chế tạo, không có nửa điểm tiến bộ, làm sao có thể? Nói lời nói này cũng là vì để phòng vạn nhất. Đây là tự nhiên. Cố Tú Tú tỏ ra là đã hiểu, liền mà cáo tử. Nàng kỳ thật còn muốn hỏi hỏi Mạnh Thái Trùng tình huống như thế nào, nhưng cân nhắc đến việc này không đạt được, liền không hỏi nhiều. Cố Tú Tú rời đi sau, Hàn Vũ quay người vào nhà, đi vào gian phòng, mở ra mật thất, đi vào, nhìn thấy Tĩnh Dưỡng Diêm Tùng. Kiểm tra một hồi Diêm Tùng tình huống, Hàn Vũ tự mình khoanh chân ngồi ở một bên, kiểm kê lần này thu hoạch. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, ý thức rót vào thân thể, cảm giác thể nội rất nhiều khí thể. Lúc trước một trận chiến, để hắn hấp thu 7 cỗ chân khí. Theo thứ tự là Hóa Chân cảnh Lưu Tam, Hóa Cương cảnh Lưu Đại, Chân Nguyên cảnh 3 tên Tam Anh rút võ giả, Chân Nguyên cảnh Trực Dương, cùng Khí Hải cảnh Hồ Trung Nguyên. 5 vị trí đầu loại đều trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn, lưu lại sắc không. Trương Dương Chân Nguyên dù chưa hao hết, lại tiêu hao hơn phân nửa. Không có cách, quyết đấu khí hải cảnh, chân khí keo kiệt không được. Không phải dù là hắn lại thận trọng từng bước, đều chưa hẳn có thể tại Triệu Bá Dung trong tay đánh giết Mạnh Thái Trùng. Cuối cùng thành công, hao tổn tự nhiên cũng lớn. 7 loại chân khí bên trong, hung hậu nhất thuộc về Hồ Trung Nguyên chân khí. Đến cùng là khí hải cảnh thực lực, cho dù thụ thương, thể nội chân khí cũng không phải Trương Dương có khả năng sánh ngang. Đáng tiếc, Trương Dương cùng Hồ Trung Nguyên chân khí, mặc dù đều thuộc về dương cương thuộc tính chân khí, lại không cách nào kiêm dung. Hàn Vũ than tiếc một lát, ngay tại mới, hắn nếm thử đem hai loại chân khí dung hợp, phát hiện cả hai thuộc tính mặc dù cung cấp, nhưng không có đủ dung hợp tư cách. Chính là cùng lúc trước liệt diễm chân khí đều như thế. Cái này khiến Hàn Vũ ý thức được, dù là cùng thuộc dương cương thuộc tính chân khí, cũng tồn tại khác biệt. Trừ phi là cùng một người tu luyện ra chân khí, phương chân chính xem như một loại. Chấn ngục kình, chấn ngục chân khí, liệt diễm chân khí, hàn băng cương khí, hàn băng chân khí, thủy hỏa chân khí. Lẻ loi tổng cộng lại có hơn 10 loại cự kình chân khí hạt giống, nếu không phải ta thể phách tăng lên, thật đúng là đem khống không được. Nên nói không nói, Long Hổ Kình Thiên Công không thẹn là tuyệt học. Đây đã là Hàn Vũ không biết bao nhiêu lần cảm khái tuyệt học lợi hại. Tu luyện cự kình vô lượng công như thế, tu luyện Long Hổ Kình Thiên Công cũng như thế. Thật sự là hắn trong quá trình tu luyện lấy được chỗ tốt nhiều lắm. Tầng thứ 2 Long Hổ Kình Thiên Công, không chỉ có gián tiếp rèn luyện thể chất của hắn, càng làm hắn hơn có được 50 vạn cân khí lực. Bí tịch ghi chép, 50 vạn cân khí lực đủ để không sợ khí hải cảnh võ giả, thực tế càng mạnh. Hoặc là nói, trong bí tịch định nghĩa khí hải cảnh, không phải phổ thông khí hải cảnh, có thể là mở 60 đầu khí mạch phía trên khí hải cảnh. Điểm này, Hàn Vũ không xác định, nhưng có thể khẳng định là hắn nương tựa theo cố này khí lực, không kém chút nào Triệu Bá Dung. Mà trong truyền thuyết, Triệu Bá Dung mở chỉ mở ra 55 đầu khí mạch. Ngoài ra, hổ hình uy lực cũng có chút không tầm thường, chỉ là Triệu Bá Dung cũng đã đoán được thân phận của ta. Hàn Vũ đối với cái này cũng không lo lắng. Hắn vận dụng hổ hình, cũng không phải là vì giá họa tạo ra. Tạo ra tam quan hội sự tình mặc dù tính không lên mọi người đều biết, nhưng không thể gạt được Triệu Bá Dung. Lấy Triệu Bá Dung thủ đoạn, tùy tiện mà nâng có thể điều tra ra hắn thu được ngũ cầm quyền hổ hình. Hắn sở dĩ sẽ vận dụng hổ hình giết Mạnh Thái Trùng, nguyên nhân rất đơn giản, cận thân giết quá phiền phức. Dùng hổ hình, dễ giết. Lại, ngay lúc đó tình huống là không cho phép hắn cận thân. Hắn lại không cái khác uy lực cường đại chiêu thức, chỉ có thể như thế. Đây cũng là vì sao hắn tăng lên hổ hình nguyên nhân. Bất quá như thế nhấc lên thăng, trực tiếp làm hắn còn lại số phận vô cùng thê thảm, triệt để ngã vào trăm điểm phía dưới. Hoàng kim ngược lại nhiều hơn một chút, có 2520 tả hữu. May mắn, Mạnh phủ vốn liếng coi như giàu có, để hắn lập tức phong phú hầu bao. 10 vạn lượng bạc, hối đoái thành hoàng kim có 1 vạn lượng, đầy đủ hắn tiếp xuống tăng lên cảnh giới. Còn có phong lôi hình. Trải qua chiến dịch này, hắn biết mình ngược điểm. Khuyết thiếu thượng thường ngưng khí thành hình pháp. Chân khí, hắn không thiếu. Vô luận là tuyệt học mang đến hùng hậu chân khí, vẫn là tự thân 75 đầu khí mạch có bảng bạc chân khí, đều đầy đủ hắn tiêu xài. Hết lần này tới lần khác thiếu khuyết có thể phát huy những này chân khí ngưng khí pháp. Trước kia hắn cảm thấy, ngưng khí thành hình pháp có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng trải qua luân phiên đại chiến về sau, có càng sâu tầng suy tính. Ngưng khí thành hình pháp chẳng những phải có, còn phải càng lợi hại càng tốt. Tạo ra ngũ cầm quyền ngưng khí thành hình pháp, trung quy là uy lực yếu đi dưới, không cách nào phát huy hắn thực lực chân chính. Sư phụ để sư minh mang phong lôi hình cho ta, không biết rõ sư minh trên người có không có. Hàn Vũ nhìn về phía Diêm Tùng, như có điều suy nghĩ, lại không đứng dậy tại hắn trên thân tìm kiếm, mà là tính toán đợi Diêm Tùng thành tỉnh về sau hỏi lại hỏi. Không nhất thời vội vã, đem tự thân tình huống đều cho vớt thanh một lần, Hàn Vũ phục dụng đan dược khôi phục thực lực. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Hàn Vũ đột nhiên mở mắt ra, ai? Đập vào mi mắt là một đạo gầy gò thân ảnh, làn da hiện ra bệnh trạng chi sắc, lông mi như lôi đỉnh du tẩu tràn ngập uy nghiêm, nhưng một đôi tròng mắt mang theo làm cho người như gió xuân ấm áp ôn hòa. Ngụy công công, người tới là Hàn Vũ chỗ không ngờ tới người. Tốt một cái Hàn Vũ Hàn Tú Tài. Ngụy Công Công nhìn từ trên xuống dưới Hàn Vũ, tựa như muốn nhận thức lại hắn, trong lời nói không thêm che lấp khen ngợi chi ý, ngược lại là ta nhìn lầm, nho nhỏ Lương Châu lại xuất hiện hai tên có được tiềm lòng thiên phú nhân tuyển. Hai tên? Hàn Vũ hơi sững sờ, thêm chút trầm ngâm sau minh bạch đối phương thuyết chính là Vân Dịch An. Vân Dịch An có tiềm lòng thiên phú. Đây chẳng phải là nói? Hàn Vũ ánh mắt chớp lên, cũng không dám phớt lờ. Người trước mắt thực lực sợ là so Triệu Bá Dung còn mạnh hơn, hắn mảy may không có cảm giác được đối phương khí tức. Vẫn là tại đối phương chủ động lộ ra sơ hở, hắn mới có cảm giác. Như đổi thành động thủ, đối phương đánh lên hắn, hắn đều chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Không biết Ngụy Công Công đại gia quang lâm có gì muốn làm? Hàn Vũ cẩn thận hỏi, âm thầm câu thông hệ thống, tùy thời làm tốt giao thủ chuẩn bị. Không cần kinh hoàng, ta cùng Sích Dương Tông không có chút nào liên quan, bọn hắn cũng không có tư cách kêu đụng đến ta. Ngụy Công Công gặp Hàn Vũ như thế xem chừng, nhịn không được cười lên, lại chưa tức giận, mà là giải thích câu, ta lần này đến đây, không phải cùng ngươi giao thủ, là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Hàn Vũ sắc mặt như thường, vấn đề gì? Long cốt thảo thế nhưng là ngươi phục dụng. Ngụy Công Công cố sự nhắc lại, mắt sáng như đuốc. Hàn Vũ trả lời chắc chắn như trước, lắc đầu, không phải. Ngụy Công Công không có xoắn xuýt việc này, ngược lại lại hỏi, vậy là ngươi tu luyện tuyệt học? Ừm. Lúc này, Hàn Vũ thành thật trả lời. Đến một bước này, lại càng che càng lộ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chưa phục dụng Long cốt thảo, không phải lên trên căn cốt, lại không tu luyện tuyệt học, hắn làm sao có thể có thực lực như thế? Nói dối ngược lại rơi vào tầm thường. Ngụy Công Công nghe vậy, lộ ra một bộ quả là thế thần sắc, lại không bao nhiêu tham lam. Tuyệt học mặc dù hiếm thấy, nhưng hắn xuất thân hoàn thất, cái gì bảo bối chưa thấy qua. Chớ nói tuyệt học, chính là thần công, linh binh, linh đan hắn đều gạo. Vậy ngươi mở ra bao nhiêu đầu khí mạch? Ngụy Công Công tiếp tục hỏi, nhưng có 70 đầu phía trên. Hắn không có hỏi cụ thể khí mạch số lượng, cái này thuộc về không truyền ra ngoài bí mật. Khí mạch số lượng càng là nhiều võ giả, càng sẽ không bảo hắn biết người tự thân khí mạch số. Cho nên hắn chỉ hỏi cái đại khái, cái này đầy đủ. Hàn Vũ không có trả lời, trầm ngâm gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ngụy Công Công khẽ cười một tiếng. Hàn Vũ có chút không nghĩ ra, không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Ngươi đã có 70 đầu khí mạch, vậy liền có được trở thành hộ long vệ tư cách, chỉ là danh ngạch ta đã cho Vân Dịch An, ngược lại không cách nào mang ngươi rời đi. Ngụy Công Công nói, đang lúc trở tay, xuất ra một khối lệnh bài, khối này lệnh bài ngươi nhận lấy, bằng này thiết bài, ngươi có thể đi đảm nhiệm một phủ quận châu trực tiếp đảm nhiệm trấn vũ ti thiên hộ trước. Đồng thời, hắn cũng có thể miễn ở ngươi nhận Sích Dương Tông làm có dễ. Ngươi giết Sích Dương Tông người, Sích Dương Tông sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, có này lệnh bài, chí ít bọn hắn không dám bên ngoài làm khó dễ ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi trở thành thiên hộ. Không thành thiên hộ, không có quan thân, liền không có như thế lớn hiệu quả. Ngụy Công Công đem lệnh bài ném cho Hàn Vũ. Hàn Vũ dùng chân khí mượn nhờ. Gặp một màn này, hắn ánh mắt ngưng lại, nhưng không có nói thêm cái gì, nói bổ sung, nếu là ngươi có thể từ Sích Dương Tông trả thù bên trong sống sót, một năm sau có thể đi phụ thành liên hệ ta, ta sẽ tiến cử ngươi tham gia hộ long vệ khảo hạch. Vì sao giúp ta? Hàn Vũ nhìn chằm chằm Ngụy Công Công con mắt hỏi. Ngụy Công Công cười nhạt một tiếng, kề cận tay hoa, không khác, bản công công quý tài. Tiếng nói phủ lạc, như hắn lúc đến như gió, đi lúc cũng như gió. Hàn Vũ yên lặng chờ đã lâu, xác định Ngụy Công Công thật rời đi về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng đối phương trò chuyện vài câu, hắn áp lực khá lớn. Rõ ràng đối phương không có triển lộ bất luận cái gì khí thế, có thể mỗi chữ mỗi câu, thậm chí một ánh mắt rơi ở trên người hắn, đều nặng như vạn cân. Quả nhiên, có thể họ Ngụy thái giám, liền không có một cái đơn giản. Hàn Vũ cầm lấy lệnh bài đánh giá. Lệnh bài rất nặng, xem chừng có 10 cân tả hữu, lại chất liệu cứng rắn, có thể ngăn cách chân khí. Chế tác tinh xảo, đường vân cũng dị thường thanh tích, xem xét liền biết rõ không tầm thường. Thiết bài, hộ long vệ. Hàn Vũ dùng chân khí lặp đi lặp lại gột rửa mấy lần lệnh bài, lại dùng nước rửa thấu mấy lần, lúc này mới lau khô thả lên. Hộ long vệ hắn tạm thời không có hứng thú, nhưng như Ngụy Công Công lời nói, cái này lệnh bài có thể miễn đi hắn rất nhiều phiền phức. Không nói những cái khác, riêng là thiên hộ thân phận cũng đủ để khiến Sích Dương Tông kiêng kỵ. Dù sao Sích Dương Tông mạnh hơn, có thể cùng Trấn Vũ Ti so, còn có Trấn Vũ Ti phía sau hoàng thất. Đối mặt hai cái này, đoán chừng Hỗn Nguyên Tông tới đều phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Đương nhiên, chỉ là bên ngoài kiêng kỵ. Sau lưng, Hàn Vũ không cho rằng Sích Dương Tông lại bởi vì khối này lệnh bài mà buông tha hắn. Hắn đối với cái này không lắm để ý, ta cũng là có kháo sơn. Hàn Vũ nhìn về phía Diêm Tùng, tiếp tục tu dưỡng. Tin tức so trong tưởng tượng truyền phải nhanh. Phục Long Sơn đại chiến, Mạnh Gia hủy diệt, Sích Dương Tông hai đại trưởng lao bỏ mình, Tam Anh giúp rắn mất đầu. Ngắn ngủi nửa ngày công phu không đến, quét sạch toàn bộ châu thành. Tùy theo tiến vào đám người tầm mắt còn có Diêm Tùng cùng Hàn Vũ tên của hai người. Quán rượu quán trà, phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận việc này. Không nghĩ tới hơn 20 năm đi qua, Diêm Tùng thực lực càng trở nên mạnh như thế. Các người tuổi trẻ chưa từng nghe qua Diêm Tùng bị danh, 20 năm trước, Diêm Tùng liền danh xưng Lạc Sơn quận đệ nhất nhân, thiên phú không tầm thường. Nghe nói hắn chỉ học được 2 năm liền hóa chân. Muốn ta nói, mạnh là Diêm Tùng sư đệ, Hàn Vũ, mới đến Châu Thành bao lâu liền bước vào hóa chân cảnh giới, còn giết Sích Dương Tông trưởng lão. Thật không biết hắn vận dụng là thủ đoạn gì. Quản hắn chuyện gì thủ đoạn, hậu quả bọn hắn có thể chịu được lấy sao? Diêm Tùng cùng Hàn Vũ phải xui xẻo, Sích Dương Tông sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, ta nghe nói Sích Dương Tông đã muốn phái người muốn tới giết hai người. Bình thường, Sích Dương Tông cũng không phải quả hờ mềm. Tay của người ta đoạn cường ngạnh ra đây. Diêm Tùng cùng Hàn Vũ cũng không yếu a. Diêm Tùng mạnh hơn, Hàn Vũ lại thiên phú dị bẩm, sẽ là Xích Dương Tông đối thủ. Đoán chừng bọn hắn phái ra cái ngưng đan cảnh cường giả liền đầy đủ nghiền sát hai người. Ngươi làm ngưng đan cảnh tuyệt đỉnh cao thủ là nghĩ phái liền có thể phái. Đừng quên, bọn hắn cũng có Kháo Sơn, hai người đều có sư thừa, đệ tử lợi hại như vậy, sư phụ nên mạnh bao nhiêu? Ta càng hiếu kỳ, Hàn Vũ đến tuột cùng mở ra bao nhiêu đầu khí mạch? 60 đầu, vẫn là cao hơn. So không so qua Vương Nhân Hiên. Ta nghe nói Vương Nhân Hiên khí mạch so mạnh thái trùng còn cao, đặt đến giữ kín không nói ra trình độ, điều này nói rõ Xích Dương Tông bảo bối ra đây, chỉ sợ có 70 đầu khí mạch. 70 đầu khí mạch, dù là vân một nửa cho ta, để cho ta đời này thê thiếp thành toàn gia sản bạc triệu đều nguyện ý a. Góc không muốn mặt. Mặc kệ bao nhiêu, đều thuyết minh chúng ta Lương Châu, xuất lòng. Ngoại giới gió nổi mây phun, rất có loại mưa gió sắp đến tư thế. Hàn Vũ chỗ ở đỉnh viện thì gió êm sóng lặng. Ngắn ngủi 5 ngày, số phận trọn vẹn tăng trưởng hơn 3000 điểm. Đắc tội Xích Dương Tông một chuyện, nào có mỗi ngày nhìn chằm chằm dâng lên số phận tới thoải mái, sớm đã bị hắn tạm thời ném sau. Nhìn qua số phận mỗi ngày rầm rầm gia tăng, Hàn Vũ đơn giản cười nở hoa. Không nghĩ tới số phận tăng trưởng nhanh như vậy. Mới 5 ngày liền tăng trưởng hơn 3000 điểm, bình quân mỗi ngày 600 điểm. Mà lại nhìn xem tư thế, còn có thể đi lên lại căng căng. Bất quá càng làm hắn hơn cao hứng, là một cái khác tin tức tốt. Diêm Tùng tỉnh. Chương 269, sư phụ tới chương 269, sư phụ tới sư đệ, ta có phải hay không đang nằm mơ? Gian phòng bên trong, Diêm Tùng nằm ở trên giường, lông mi hạ rung động giống như muốn từ trong mắt chạy xuôi mà ra. Trên mặt hắn viết đầy không thể tin. Thức tỉnh về sau, hắn còn buồn bực vì sao mình sẽ ở nơi đây. Nhìn thấy Hàn Vũ, tuy cao hưng, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Bởi vì hắn nhớ kỹ, lúc trước cứu chính mình người kia rõ ràng là giọng nữ, bây giờ lại biến thành Hàn Vũ. Liên mà hướng Hàn Vũ hỏi nguyên do. Hàn Vũ biết gì nói đấy, đem sự tình từ đầu đến cuối hoàn chỉnh cáo chi. Diêm Tùng nghe xong, lập tức hóa thân thành lúc chấn kinh bộ biên tập. Cái gì? Ngươi giết Trương Dương? Cái gì? Ngươi giết Mạnh Thái Trùng? Cái gì? Ngươi còn giết Hồ Trung Nguyên? Từng cọc sự kiện như từng lớp thủy triều, quanh hắn đầu góc một mảnh trống không. Cho dù đi qua nửa khắc đồng hồ, vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Thực sự quá kinh hãi. Hàn Vũ giết Mạnh Thái Trùng, hắn chưa phát giác là lạ. Hắn thấy Mạnh Thái Trùng chính liền sư đệ một cọng tóc gáy đều sò không lên. Nhưng Trương Dương cùng Hồ Trung Nguyên, hắn cùng hai người giao thủ qua, cái trước không tính mạnh, đặt ở ngày thường, hắn một chiêu đánh giết. Trương Dương sở dĩ không chết, là bởi vì lúc ấy trong lòng của hắn chỉ muốn giết Mạnh Thái Trùng, căn bản không để ý đối phương. Lại khi đó giao chiến chủ lực là Hồ Trung Nguyên. Hồ Trung Nguyên thế nhưng là khí hải cảnh viên mãn võ giả. Thực lực thế này, dù cho là có được viên mãn thương thế cùng cực phẩm thật binh hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Chân khí chênh lệch quá xa. Nhưng bây giờ hai người đều chết tại Hàn Vũ trong tay. Cho dù nghe xong Hàn Vũ giảng thuật, lặp đi lặp lại xác nhận, hắn đều có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Sư đệ, vậy ngươi thực lực? Diêm Tùng nuốt một ngụm nước mà hỏi, hắn cảm thấy mình phải lần nữa xem kỹ chính mình cái này sư đệ. Có lẽ, thực lực của hắn đã không kém gì chính mình. Hóa chân cảnh giới. Hàn Vũ biết rõ Diêm Tùng nghi ngờ điểm, thành thật trả lời sau lại bổ sung câu, ta có thể giết Trương Dương cùng Hồ Trung Nguyên, chủ yếu là bởi vì tự tình vô lượng công cùng Long Hổ Kình Thiên Công. Lợi hại. Diêm Tùng giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi mở ra mấy đầu khí mạch? 75 đầu, so không lên sư minh. Hàn Vũ chi tiết cáo chi. Ngươi tiểu tử. Diêm Tùng mặt tái nhợt lập tức dở khóc dở cười bắt đầu, ngươi có thể biết rõ ta vì cái này 76 đầu khí mạch hao phí bao lâu thời gian sao? Bao lâu? Chọn vẹn 5 năm, 5 năm a, ngươi biết rõ ta kia 5 năm là thế nào qua hả? Diêm Tùng cùng Hàn Vũ phàn nàn lên hắn vì mở 76 đầu khí mạch trỗi trải qua thiên tân vạn khổ, quả nhiên là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Ngươi tu luyện mới bao lâu, tốn hao đang giận mạch trên thời gian mới bao lâu, 1 năm không đến a. Bao nhiêu trăng thời gian, ngươi liền đã mở ra 75 đầu khí mạch. Ta tháng 5 năm 76 đầu, ngươi mấy tháng 75 đầu, vẫn còn so sánh cái truy. Sư đệ, ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Hàn Vũ khẽ lắc đầu, mang ý nghĩa ngươi là biến thái, là yêu nghiệt. Diêm Tùng cảm khái và phần, sớm có nghe thấy cự kình vô lượng công tốc độ tu luyện kinh người, không nghĩ tới, càng như thế kinh người. Hắn đem hết thể nguyên nhân quy tội Hàn Vũ sở học cự kình vô lượng công. Dù sao cũng là thập đại tuyệt học một trong, có thần dị chỗ đúng là bình thường. Huống chi Hàn Vũ bản thân thiên phú liền không thấp, lại cùng môn tuyệt học này dị thường phù hợp, tốc độ tu luyện nhanh chẳng có gì lạ. Đúng rồi, sư đệ, ngươi giết Hồ Trung Nguyên thời điểm, có nhìn thấy hay không ta đoạt mệnh tỏa hồn thương? Diêm Tùng đột nhiên nhớ tới, chính mình trước khi hôn mê cũng chưa kịp mang đi vũ khí. 3. Hàn Vũ từ ngăn tủ bên cạnh đem binh khí đưa cho Diêm Tùng. Ông. Đoạt mệnh tỏa hồn thương tựa hồ biết rõ Diêm Tùng thức tỉnh, lập tức run rẩy lên, không gây cần Diêm Tùng mở miệng liền chủ động sẽ tới. Vanh Minh, giống như là tại kể ra cái gì. Diêm Tùng thì vớt ve thân thương, miệng thảo luận lấy trấn an chi ngôn. Hàn Vũ nhìn qua cái này như vợ chồng trùng phùng dính nhau hình tượng, có chút xấu hổ. Sư đệ, ta hôn mê bao lâu? Trong khoảng thời gian này, Xích Dương Tông có hay không phái người tới đối phó chúng ta? Một người một thương lẫn nhau tố tâm sự một lát, Diêm Tùng trò chuyện lên chính sự. Diệt đi Mạnh gia, chém giết Xích Dương Tông trưởng lão, dĩ nhiên thật đáng mừng. Nhưng đến tiếp sau phiền phức cũng sẽ đúng hẹn mà tới, lại vô cùng vô tận. Việc này tạm không cần phải lo lắng. Hàn Vũ khép cười một tiếng. Vì sao? Xích Dương Tông biết được tin tức về sau, hoàn toàn chính xác phái ra cường giả chạy đến, nhưng bị Ngụy Công Công cho chấn áp lại. Hiện tại chí ít bên ngoài, Xích Dương Tông không dám đối ngươi cùng Hàn Vũ ra tay. Cố Tú Tú đi đến, đem mới nhất dò thăm tin tức cáo chi hai người. Ngụy Công Công xuất thủ. Diêm Tùng nhìn về phía Hàn Vũ. Hàn Vũ đem lúc trước Ngụy Công Công cho ra lệnh bài tin tức cáo chi Diêm Tùng. Diêm Tùng mặc dù không biết Ngụy Công Công, lại biết rõ Hộ Long Vệ. Sư đệ thật đúng là phúc duyên thâm hậu. Diêm Tùng cảm khái câu, khối này lệnh bài tới thật là kịp thời. Thay bọn hắn sư huynh đệ miễn đi không ít phiền phức. Nếu không có này lệnh bài, nguyên bản hắn đều chuẩn bị giao sư phụ. Nếu không chỉ dựa vào hai người bọn họ, là không cách nào chống lại toàn bộ Xích Dương Tông. Xích Dương Tông bên trong, thế nhưng là có ngưng đan cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chúng ta vẫn là đến xem trường Xích Dương Tông âm thầm trả thù. Diêm Tùng nhắc nhở câu. Hàn Vũ rất tán thành gật đầu, sau đó để Cố Tú Tú đi ra ngoài trước, hắn còn muốn cùng Diêm Tùng tự ôn chuyện. Cố Tú Tú. Ầm. Đợi Cố Tú Tú ly khai về sau, Diêm Tùng nghiêm mặt hỏi, sư đệ, ngươi có thể đạt được quận biện tiến cử danh ngạch. Danh ngạch sự tình, hắn kỳ thật chưa hề lo lắng. Lấy Hàn Vũ thiên phú và thực lực, cũng không chiếm được danh ngạch, vậy hắn chỉ có thể nói Xích Dương Tông có mắt không trọng. Chỉ là sự thật cùng hắn suy nghĩ tựa hồ có chút xuất nhập. Hắn trong lúc vô tình nghe nói, Hàn Vũ cũng không bái nhập Xích Dương Tông. Không có bái nhập Xích Dương Tông, cái kia còn đảm hà thu hoạch được danh ngạch. Càng làm hắn hơn nghi ngờ là, vô luận là Trịnh sư hay là hắn đều đề nghị Hàn Vũ bái nhập Xích Dương Tông. Hàn Vũ lại, hắn liệu định trong đó có hắn không biết đến nguyên do. Vốn định thừa dịp đưa Phong Lôi Hình lúc hỏi thăm một phen, thế nhưng đụng phải việc này, lần này thức tỉnh, liền dự định hỏi một chút tình huống. Thu được. Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Lời này để Diêm Tùng càng thêm không hiểu, hắn nhíu mày hỏi, như thế nào lấy được? Là thông qua tạo ra Tam Quan Hội. Diêm Tùng nghe xong truy vấn, làm sao không tham gia Xích Dương Tông? Tham gia, nhưng bị Mạnh gia từ đó cản trở làm hỏng, vô duyên bái nhập. Hàn Vũ thản nhiên trả lời, không có bái nhập Xích Dương Tông, hắn không chút nào tiếc nuối. Mạnh gia, thật đáng chết. Diêm Tùng lòng đầy căm phẫn, chợt cảm thấy Mạnh thị phụ tử chết không an. Còn có Trương Dương, nên giết. Sư Minh, đại thương mới khỏi, Hàn Huyên lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước xuống đi. Hàn Vũ đứng dậy, chuẩn bị đi gặp Cố Tú Tú. Tốt. Ầm. Cố Tú Tú. Diêm Tùng nhìn chằm chằm Hàn Vũ rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Thang Tiên giáo thánh nữ, sợ là sư phụ sẽ không đồng ý a. Hắn nhưng là quá rõ ràng Trịnh Hồi Xuân có bao nhiêu hận Thang Tiên giáo. Nhưng nghĩ lại, có Cố Tiền Bối cái tầng quan hệ này tại, tựa hồ chưa chắc không thể. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, sư đệ tự có sư đệ phúc. 75 đầu khí mạch a. Đây là ngươi muốn hoàng kim, tổng cộng 7 ngàn lượng. Cố Tú Tú đem một bao lớn hoàng kim giao cho Hàn Vũ. Hàn Vũ sau khi nhận lấy nói lời cảm tạ, đa tạ. Cố Tú Tú khoát tay áo, còn có sự kiện phải nhắc nhở ngươi, lúc trước Diêm Tùng tại, ta không tiện nói. Chuyện gì? Xích Dương Tông mặc dù trở ngại Ngụy Công Công không cách nào trắng trợn đối với các ngươi sư minh đệ ra tay, nhưng âm thầm ban bố nhằm vào ngươi cùng Diêm Tùng lệnh truy sát, treo thưởng giá cả cực cao, đã đưa tới không ít giang hồ nhân sĩ dự định xuống tay với các ngươi tốt nhất trước ly khai Châu Thành, tránh đầu gió. Cố Tú Tú đầy mắt phức tạp nhìn qua Hàn Vũ. Nàng đã Hàn Vũ giết Trương Dương cùng Mạnh Thái Trùng đã đầy đủ điên cuồng, lại không ngờ tới, hắn liền Hồ Trung Nguyên cũng dám giết. Trương Dương cũng không so Hồ Trung Nguyên. Cái trước địa vị, bất quá là Xích Dương Tông phổ thông trưởng lão, mà Hồ Trung Nguyên, kia là nội môn trưởng lão, là Xích Dương Tông trụ cột bức vàng, chân chính nắm giữ thực quyền nhân vật, đối ngoại thậm chí tương đương với Xích Dương Tông bề ngoài. Nếu chỉ giết Trương Dương, có Ngụy Công Công ra mặt, Xích Dương Tông chưa chắc sẽ đại động can qua như vậy. Nhưng Hàn Vũ hết lần này tới lần khác giết Hồ Trung Nguyên bực này tông môn hạch tâm nhân vật. Xích Dương Tông lại kiêng kỵ Ngụy Công Công, cũng sẽ không tùy tiện buông tha hai người, chắc chắn sẽ giết bọn hắn gian đe, lấy chính tông uy. Được. Hàn Vũ thêm chút trầm ngâm sau trả lời, hắn cũng có lần này dự định. Bất quá bởi vì khi đó Diêm Tùng chưa tỉnh, tạm thời chậm trễ. Vậy ta đi về trước. Cùng Hàn Vũ đơn giản nói chuyện phiếm vài câu về sau, Cố Tú Tú cáo tử. Hàn Vũ thì mang theo những này hoàng kim vào nhà. Phục Long Sơn bên ngoài, dâm dạp núi rừng bên trong, bóng người nhốn nháo, để tụ một chỗ. Chư vị, phía trước chính là Phục Long Sơn, theo Xích Dương Tông cung cấp manh mối, Diêm Tùng cùng Hàn Vũ ngay tại Châu Viện phụ cận đình viện. Chờ đến Châu Viện, chúng ta chia ra hành động, đều bằng bản sự. Ai nếu là tìm tới hai người sau muốn nuốt một mình ban thưởng, ta không ngại, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có cái này năng lực. Vô luận là Diêm Tùng hay là Hàn Vũ, đều không phải tầm thường. Liên Hồ Trung Nguyên đều đưa tại hai người trong tay, chúng ta nếu là riêng phần mình chiến thắng, tuyệt không bắt giết hai người khả năng. Điểm ấy, ta hy vọng các ngươi có thể rõ ràng. Trong đám người, có một cường tráng đại hán trầm giọng mở miệng. Những người còn lại nhao nhao phụ họa, yên tâm đi, chúng ta cũng biết phân tất. Vậy thì tốt, hiện tại xuất phát, vì bọn ta tương lai bác cái tiền đồ. Cường tráng đại hán ra lệnh một tiếng. Hiu hiu hiu. Không có bao nhiêu người xuất phát, ngược lại là có không ít người ngã xuống, mà lại ngược lại vô thanh vô tức. Người nào? Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức kinh hãi đến đám người. Bọn hắn liền người xuất thủ thân ảnh đều chưa thấy qua, càng không rõ ràng thủ đoạn của đối phương, liền ngã hạ mấy đồng bạn. Mà lại số lượng này còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Cường tráng đại hán đồng dạng bối rối không thôi, hắn thực lực mặc dù tại mọi người bên trong mạnh nhất, nhưng tả hữu bất quá là cái khí hải cảnh nhập môn võ giả. Liền hắn đều không có chút nào phát giác, đủ để thấy người đến thực lực cường đại. Ở nơi đó, đông dưng, có người kinh hô một tiếng. Thanh âm vang lên, người lại ngã xuống. Bị không biết là ám khí, vẫn là cái gì, xuyên thủng thân thể, chỉ để lại cái huyết động. Chạy. Cường tráng đại hán càng phát ra kinh khủng, chỗ nào còn chú ý đến đồng bạn, còn để ý cái gì Hàn Vũ, quay người phi nước đại. Tốc độ của hắn không chậm, thả người nhảy lên liền nhảy lên bay tới mấy mét có hơn. Nhưng mà, một cây chân khí ngón tay nhanh như thiểm điện hướng hắn bay đi, chỉ nửa sát, liền xuyên thủng sau gáy của hắn. Bành. cường tráng đại hán khí tuyệt bỏ mình. Cùng lúc đó, còn thừa võ giả gặp liền khí hải cảnh cường tráng đại hán đều bỏ mình, trong khoảnh khắc giải tán lập tức. Hiu hiu hiu. Thế nhưng vẫn là chạy không khỏi tử vong vận mệnh. Không cần mấy hơi, liền đều đẫm máu tại chỗ, biến thành thi thể. Đập. Một thân ảnh từ núi rừng chỗ sâu đạp không mà đến, đôi mắt quét ngang ở giữa, dị thường lạnh lùng. Người đến chính là Trịnh Hồi Xuân. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết đồ đệ của ta? Trịnh Hồi Xuân hừ nhẹ một tiếng, giết nhiều người như vậy, trên mặt hắn không có một gợn sóng. Đứng chắp tay ở giữa, ánh mắt nhìn ra xa hướng Xích Dương Tông chỗ phương vị, chợt lại chuyển hướng Châu Viện, trong mắt lóe lên một vòng chần chờ, thoáng qua liền mất. Trước đem những cỏ dại này trừ sạch, lại đi gặp Diêm Tùng cùng Hàn Vũ bọn hắn cũng không mượn. Suy nghĩ sẽ qua, Trịnh Hồi Xuân quay người dậm chân ly khai. Đông Thọ Tây Ô lại là mưa tuyết bay tán loạn lúc. Hàn Vũ đem mọi việc an bài thỏa đáng, tiến về Diêm Tùng chỗ đình viện, dự định mang hắn ly khai, chuẩn bị đem nó mang đến ẩn bí chi địa. Tới gần tháng 12, hắn sắp đi quận thành. Nếu không sớm đem Diêm Tùng thu xếp tốt, đến lúc đó Xích Dương Tông đột kích, chỉ sợ đối phương khó mà chống đỡ. Trong lúc đó, hắn đã từng hỏi thăm Diêm Tùng muốn hay không cùng hắn cùng nhau đi quận thành, Diêm Tùng không đáp ứng, liền mà ra hạ sách này. May mà hắn ngày thường tìm cho mình không ít phòng ở, chỉ cần cẩn thận chút, an toàn vẫn là có bảo hộ. Đi chưa được mấy bước, Hàn Vũ thân hình hơi ngừng lại. Sau sống lưng bỗng nhiên phát lạnh, chỉ cảm thấy có cỗ sát ý từ xung quanh bốn phương tám hướng bao phủ mà tới, đưa ta trùng ca mệnh đến. Tựa hồ là không nghĩ tới Hàn Vũ sẽ phát hiện hắn, âm thầm vận sức chờ phát động người sửng sốt một chút, lập tức lại không ẩn tàng ý tứ, chợt quát một tiếng nhảy lên ra, thứ kiếm mà tới. Kiếm quang xẹt qua mưa, lướt qua tuyết, bí mật mang theo so mưa tuyết lạnh hơn hàn ý, bay nào mà tới. Hưu, kiếm chưa tới, chân khí tới trước, tránh thoát. Lại không ngờ tới, cái này tùy thời mà động tập kích, lại bị Hàn Vũ dễ như trở bàn tay tránh thoát. Cái này khiến người đến đôi mắt hiện lên một vòng bối rối, nhất là làm hắn phát hiện Hàn Vũ bắt giữ mà đến ánh mắt, càng lộ vẻ chân tay luống cuống. Lại đến. Người áo đen cắn răng, biến chiêu lại đến, vẫn sát khí bừng bừng. Chỉ là đánh mất tiên cơ, thực lực của hắn lại không bằng Hàn Vũ. Một chiêu này không những bị Hàn Vũ tránh thoát, càng bị hắn bắt lấy cơ hội phản công. Thật mạnh. Đối mặt Hàn Vũ tiện tay cách không một trường, hắn chỉ cảm thấy tựa như đại sơn nặng nề, lại đánh hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Rút kiếm đó đỡ, hai cỗ chân khí đục vào, lập tức để hắn như bị sét đánh. Hắn chân khí đối mặt Hàn Vũ chân khí, như chuột thấy mèo, trong nháy mắt tan tác. Chỉ một sát na, cỗ này chân khí liền phá phòng, xâm nhập thể nội, mấy hắn ngũ tạng lục phủ đều quẩn quẩn bắt đầu. Cả người càng là không bị khống chế bay ngược mà lên. Không được. Dư Quang liếc nhìn ở giữa, hắn đột nhiên nhìn thấy một vòng hắc ảnh từ trước mắt lướt qua, nhìn chăm chú nhìn kỹ, rõ ràng là Hàn Vũ. Hàn Vũ thừa cơ truy kích, gặp hắn thụ thương, chủ động đánh tới. Chiêu thức mặc dù không mang theo sát ý, nhưng có chút tàn nhẫn, nếu là chúng chiêu, hắn cho dù bất tử, cũng phải bản thân bị trọng thương. Hàn Vũ đây là chạy muốn phế rơi hắn mà đến. Không muốn. Luống cuống. Người áo đen triệt để luống cuống. Hàn Vũ thờ ơ, nhưng lại tại hắn chuẩn bị cầm nã người áo đen lúc, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, "Hàn công tử, còn xin thủ hạ lưu tình." Hàn Vũ nghe vậy khẽ giật mình, còn chưa phân biệt người tới thân phận, chỉ thấy một thân ảnh từ khía cạnh đánh tới, cũng không phải là giết hắn, mà là ngăn cản hắn đối phó người áo đen. Hàn Vũ thấy thế đành phải thuận thế rút về, tiếp theo trốn tránh, phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn hướng người tới, mắt sáng lên, "Tào trấn phủ sứ." Chương 270, lật lọng, lui phải ngũ cầm. Chương 270, lật lọng, lui phải ngũ cầm trà, "Ngươi tới vừa vặn, nhanh giúp ta bắt giết hắn." Nhìn thấy Tào Mãn, người áo đen lộ ra thân phận, chính là Tào Diễm Diễm. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Vũ, một đôi mắt đẹp thẩm thấu ra hận ý, ngoài miệng xui khiến lấy Tào Mãn cùng nàng cùng nhau độc thủ. Y miệng. Tào Mãn hiếm thấy đối Tào Diễm Diễm bộc phát tính tình. Tào Diễm Diễm thần sắc kinh ngạc, "Cha, vi phụ bảo ngươi ngậm miệng." Tào Mãn kiên định biểu hiện ra bất cận nhân tình. Tào Diễm Diễm rốt cục ý thức được Tào Mãn thái độ biến hóa, biết rõ đối phương không có nói đùa hắn ở mức ngậm miệng. Tào Mỗ dạy nữ vô phương, để Hàn công tử chê cười. Tào Mãn không nhìn nữa nhi, hướng Hàn Vũ chắp tay tạ lỗi. Hàn Vũ ánh mắt liếc mắt Tào Diễm Diễm, nên đón lại là đối phương lánh mạc ánh mắt. "Không sao." Hàn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt trở về câu. "Lúc trước tiểu nữ có nhiều đắc tội, chỉ là tiểu hồi chân đan, không thành kinh ý, Hàn công tử chớ có ghét bỏ." Tào Mãn cấp bậc lễ nghĩa có chút chú đáo, từ trong ngực lấy ra một bình tiểu hồi chân đan, đưa cho Hàn Vũ. "Tào trấn phủ sứ khách khí." Hàn Vũ không mặn không nhạt tiếp nhận đan dược, dừng một chút, hé miệng nói, "Bất quá, loại chuyện này vẫn là không muốn phát sinh lần thứ hai." "Đây là tự nhiên." Tào Mãn nghe được Hàn Vũ bên ngoài chi ý, vội vàng cam đoan nói, đồng thời lộ ra tiểu dung, càng phát ra thưởng thức Hàn Vũ. "Tiến thôi có sai lầm, hiểu được phân tức, luận là người, sắc thực mạnh hơn mạnh thái trùng nhiều lắm, mà lại hắn thiên phú cũng có chút không tầm thường. Đáng tiếc duy nhất chính là..." Suy nghĩ chuyển qua, Tào Mãn đi hướng Tào Diễm Diễm, tiểu dung thu liễm, trở về lại thu thập ngươi. "Cha." Tào Diễm Diễm gắt giọng. Tào Mãn thở ơ, không trả lại được. "Hừ." Tào Diễm Diễm dậm chân, quay người ly khai. Trước khi đi, hung hăng trả sát Hàn Vũ một chút. Hàn Vũ đưa mắt nhìn hắn ly khai, chuyển hướng Tào Mãn, không nói một lời. Hắn không biết rõ Tào Mãn vì sao lưu lại, nhưng đoán được đối phương hẳn là có chuyện nghĩ tự đủ. "Hàn công tử." Chú ý tới Hàn Vũ ánh mắt, Tào Mãn ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút xấu hổ. "Tào trấn phủ sứ cứ nói đừng ngại." Tào Mãn khó mà mở miệng để hắn khẽ nhíu mày. "Nói ra thật xấu hổ." Tào Mãn vẻ xấu hổ dần dần dày, chợt khẽ hít một cái khí, giống như là làm ra quyết định trọng đại. Tào Mỗ thực sự không biết nên nói như thế nào, thực sự có chút khó mà mở miệng. Theo lý thuyết, quận viện tiến cử lệnh bài như là đã tặng cho Hàn công tử, kia danh ngạch nên thuộc Hàn công tử tất cả. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, tạo mộ trong tộc ra một số chuyện, vô cùng cần thiết này danh ngạch. Việc quan hệ chuyện gia tộc, không phải tạo mộ có thể làm chủ. Tạo mộ cân nhắc mấy ngày, thực sự không có cách nào, không chịu nổi tộc nhân đau khổ cầu khẩn, chỉ có thể mặt dạn mày dày đến đây tìm Hàn công tử. Hy vọng Hàn công tử có thể đem quận viện tiến cử danh ngạch. Lời nói đến tận đây, Tào Mỗ nói tận. Ý tứ không cần nói cũng biết. Hàn Vũ tất nhiên là nghe minh bạch, Tào Mãn quanh co lòng vòng một đồng lớn, lại là hổ thẹn, lại là nâng lên gia tộc, đơn giản là muốn về đưa tặng cho hắn quận viện tiến cử danh ngạch. Trong đó nguyên nhân, không cần nghĩ lại, đoán chừng cùng Xích Dương Tông liên quan. Không phải nào có như vậy trùng hợp. Tào Mãn không tới sớm không tới trễ, càng muốn tại Xích Dương Tông thả ra ngoan thoại về sau. Không dối gạt Hàn công tử, việc này xác thực cùng Xích Dương Tông có quan hệ. Tào Mãn thời khắc quan sát Hàn Vũ biểu lộ, dựa vào nét mặt của hắn bên trong đoán ra đối đương khi thực biết rõ nguyên do. Thêm chút chần chờ, liền không có ý định giấu giếm. Nói cho cùng, chuyện này thật là hắn đối lý, nhưng hắn không có cách nào, có không thể không trở nên lý do. Một mặt là đắc tội không nổi Xích Dương Tông, một mặt là Tào Diễm Diễm lấy cái chết bức bách. Cái trước còn có thể của nhau, có thể cái sau. Nàng chỉ như vậy một cái nữ nhi, như thật bởi vậy bị hắn bức cho chết rồi, đối hắn sau khi chết, có gì mặt mũi đi gặp nàng mẫu thân. Như Hàn công tử đồng ý, Tào Mãn nguyện ý bồi thường Hàn công tử tổn thất, Hàn công tử muốn cái gì, cứ mở miệng, chính là muốn Tào Mỗ lên núi đao hạ hỏa hải đều không chối từ. Tào Mãn đem thái độ bày cực thấp, hiển thị rõ thành ý Hàn Vũ là đắc tội Xích Dương Tông không giả, nhưng tương tự có thụ Ngụy công công coi trọng. Hắn không muốn là Hàn Vũ đắc tội Xích Dương Tông, đồng dạng không muốn là Xích Dương Tông đắc tội Hàn Vũ. Vì vậy lựa chọn bồi thường tổn thất. Đồng thời đáy lòng đã làm tốt Hàn Vũ đòi hỏi nhiều cơ hội. Đối mặt Tào Mãn không đúng dáng vẻ, Hàn Vũ trầm mặc. Tốt ngươi cái Tào Mãn, hưởng là quân tử. Lúc này, một đạo rất có trâm trọng thanh âm vang lên, nửa cái hô hấp về sau, bóng người xuất hiện tại trong đình viện. Sư phụ, Trịnh Phong tử. Người tới chính là Trịnh Hồi Xuân. Trịnh Hồi Xuân hướng phía Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, chợt chuyển hướng Tào Mãn, cho đến đem hắn nhìn mặt đỏ tới mang tai, lúc này mới lên tiếng, "Tam quan hội là ngươi tổ chức, danh ngạch là ngươi đưa tặng, hiện tại đột nhiên còn có mặt mũi tới tìm ta đồ đệ tác về, Tào Mãn, ngươi Tào gia, thậm chí ngươi nửa đời người mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Là Tào Mỗ sai lầm." Tào Mãn tự biết đối lý, thẳng thắn nhận lầm, không có cùng Trịnh Hồi Xuân tranh luận. "Không phải lỗi của ngươi, chẳng lẽ lại còn là đồ đệ của ta sai?" Trịnh Hồi Xuân châm chọc khiêu khích, phát tiết oán khí, tắt nước ra ngoài, "Nào có thu hồi đạo lý, nếu không phải ngươi cùng ta quen biết, ta cao thấp cũng phế bỏ hai ngươi cái cánh tay." Tào Mãn không nói, thẹn hoảng. "Trước kia ngươi cũng không phải như thế, không nghĩ tới tại quận thành nhiều năm, càng đem ta chỗ nhận biết Tào Thiên Hộ mãi thành bộ dáng như vậy." Hàn Vũ lần đầu phát hiện, sư phụ vẫn rất có thể mắng. Câu câu không mang theo chữ thô tục, câu câu nói Tào Mãn xấu hổ vô cùng. Hình tượng có chút kỳ quái. Tào Mãn tại Trịnh Hồi Xuân trước mặt, tựa như là phạm sai lầm hài tử cúi đầu. Đối mặt Trịnh Hồi Xuân trầm trọng, Tào Mãn cũng chỉ là cúi đầu không nói, cũng không phản bác. Cho đến Trịnh Hồi Xuân nói miệng đắng lưỡi khô, tràn diện an tĩnh lại, nhưng bầu không khí có chút quái dị. "Tào Mãn, muốn về danh ngạch, có thể, nhưng có một điều kiện." Nghe nói Trịnh Hồi Xuân, Tào Mãn sắc mặt rốt cục có chút biến hóa, "Điều kiện gì?" Cầm ngũ cầm ngưng hình đồ đến đổi. Trịnh Hồi Xuân nói ra điều kiện. Tào Mãn nghe vậy không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, "Cái này, tuyệt đối không thể. Ngũ cầm ngưng hình đồ chính là bọn hắn Tào gia đặt chân gốc rễ, há có thể tùy tiện đưa tiễn. Dù là hắn chỉ có cái nữ nhi, cũng không được. Cũng không phải chân chính không người kế tục. Nhưng đưa ra ngũ cầm ngưng hình đồ, cho dù là có người kế tục, Lạc Sơn quận sẽ không còn Tào gia nơi sống yên ổn. Không đáp ứng liền mời về." Trịnh Hồi Xuân lạnh lùng trả lời, đưa tay biểu thị tiễn khách. Tào Mãn lập tức sắc mặt âm tình bất định, hắn không nghĩ tới Trịnh Hồi Xuân liền chỗ thương lượng cũng không cho. "Trịnh huynh, ngũ cầm ngưng hình như toan sự tình, xin thứ cho Tào Mãn không cách nào đáp ứng, nhưng nếu là Hàn Vũ muốn học công pháp này, Tào Mãn nguyện ý dốc túi tương thụ." Tào Mãn đại não nhanh chóng chuyển động, cấp ra cái đối hai phe đều có lợi trả lời chắc chắn. Trịnh Hồi Xuân muốn ngũ cầm ngưng hình đồ, đơn giản là muốn cho Hàn Vũ tu luyện. Đã như vậy, vậy hắn dứt khoát liền truyền thụ Hàn Vũ này công, coi như là làm yêu cầu quận viện tiến cử danh ngạch đại giới. Chỉ là trong lòng vẫn là không bỏ, cảm giác tại nhỏ máu. Lưu truyền ra ngoài bí truyền chân công, còn tính là bí truyền sao? Nhưng vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể như thế. Thằng đến đồ đệ của ta luyện trở thành rừng. Trịnh Hồi Xuân tranh thủ lợi ích. Tào Mãn mím môi một cái, làm ra quyết định, tốt. Phút cuối cùng, nói bổ sung, nhưng Hàn Vũ nhất định phải cam đoan, trừ hắn ra, không thể truyền thụ cái khác bất luận kẻ nào, nếu không ngày sau nếu là bị ta biết được, đừng trách ta không nể tình. Trịnh Hồi Xuân nhìn về phía Hàn Vũ. Hàn Vũ mặc dù không biết rõ Trịnh Hồi Xuân ý đồ, nhưng vẫn là gật đầu, van bối đáp ứng. Tào Mãn như chút được gánh nặng cảm kích, đa tạ. Tại Trịnh Hồi Xuân ánh mắt ra hiệu dưới, Hàn Vũ lấy ra lệnh bài, trả lại cho Tào Mãn. Đạt được lệnh bài Tào Mãn, trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung. Hắn chưa quên chuyện của mình đáp ứng, chuyển hướng Hàn Vũ, "Hàn công tử, Tào Mỗ tùy thời xin đợi." "Cút đi." Trịnh Hồi Xuân thì tức giận phất phất tay. Hắn không đối Tào Mãn động thủ coi như xong, còn muốn khách khí với hắn, "Nằm mơ đây." Đợi Tào Mãn ly khai về sau, Trịnh Hồi Xuân nhìn về phía Hàn Vũ, ánh mắt trở nên nhu hòa, trên mặt cũng lộ ra tiêu dung. "Không tệ." Hàn Vũ nhẹ Hàn Vũ bả vai, tuy chỉ có giải rác hai chữ, nhưng trong đó ẩn chứa thâm hậu tán thưởng. Đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Hàn Vũ một cái thải hồng cái dám đánh ra, trêu đến Trịnh Hồi Xuân cười ha ha. "Tên đồ đệ này, không thu không. Tiểu Vũ, ngươi có biết vi sư vì sao muốn ngươi đi học kia ngũ cầm quyền?" Ngưng cười, Trịnh Hồi Xuân khẽ cười một tiếng hỏi. Hàn Vũ lắc đầu. cùng ngươi đến tiếp sau học phong lôi hình đồ có quan hệ. Trịnh Hồi Xuân giải thích nói, ngũ cầm quyền bên trong hồ hình là có trợ giúp phong lôi hình bên trong gió hình tu luyện, vân tòng lòng, phong tòng hổ bên trong gió chính là hồ hình, cả hai có dị khúc đồng công chi diệu. Ngoài ra, ngũ cầm quyền là từ Trấn Sơn Hà bên trong thoát thai mà ra, tu luyện ngũ cầm quyền cũng hữu ích tại Trấn Sơn Hà tu luyện. Cự ly đi quận viện còn có chút ít thời gian, ngươi vừa vặn thừa dịp này cơ hội đem ngũ cầm quyền tu luyện nhập môn. Bất quá, thời gian có chút gấp, lại có mấy ngày chính là tháng 12, tháng 12 tả hữu quận viện sẽ tiến hành một trận khác loại võ cử nhân khảo hạch. Cho nên ngươi trước tiên có thể tu hổ hình, đợi kết thúc sau lại tu luyện hùng hình, viên hình, theo hình, hạt hình. Chỉ cần tu thành hổ hình, cái khác có thể tu bao nhiêu liền tu bao nhiêu. Dù sao chỉ là quá độ, là vì để ngươi tốt hơn tu luyện Trấn Sơn Hà quyền. Ngũ cầm quyền ở trên thừa chân công bên trong mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng tu luyện độ khó không thấp. Hàn Vũ muốn đem ngũ hình tất cả đều luyện thành, sợ là không có đơn giản như vậy. Cũng không phải thiên phú vấn đề, mà là thời gian không đủ. Chờ đến đầu tháng sau, Hàn Vũ liền phải đi quận viện, hắn không có khả năng để Hàn Vũ vì thế từ bỏ đi quận viện. Còn trong nội viện, so ngũ cầm quyền lợi hại công pháp không tại số ít. Không nói đến còn có Trấn Sơn Hà quyền. Đi quận viện, sư phụ là chỉ. Chính Hồi Xuân nói rất nhiều, Hàn Vũ đều bảo thai, duy chỉ có Cường Điệu chú ý danh ngạch một chuyện. Bất quá là chỉ là quận viện tiến cử danh ngạch, vi sư đến lúc đó nghĩ biện pháp chuẩn bị cho người đến. Chính Hồi Xuân đã tính trước. Đa tạ sư phụ. Hàn Vũ cảm tạ, mới hắn liền hoài nghi, Chính Hồi Xuân đáp ứng sảng khoái như vậy không chừng là có thu hoạch được danh ngạch con đường. Hiện tại xem ra, quả là thế. Nghe Hàn Vũ lời khen tặng, Chính Hồi Xuân tâm tình có chút thoải mái. Sư minh của ngươi thế nào? Đã định ngũ cầm quyền về sau, Chính Hồi Xuân hỏi Diêm Tùng tình huống, hắn nhưng là nghe nói, Diêm Tùng thương thế không nhẹ. Sư phụ, vào nhà nói. Trong phòng, Hàn Vũ tương lai rồng đi mạch từ đầu chí cuối cáo chi Trịnh Hồi Xuân. Trịnh Hồi Xuân nghe xong bùi ngùi thở dài, còn sống liền tốt. Tốt một mạc nguyện vọng. Hàn Vũ há to miệng, không biết nên nói cái gì. Mạnh gia diệt vong, đại thù đến báo, sư minh của ngươi xem như triệt để mở ra công xiềng, tránh thoát trói buộc. Nghe được Trịnh Hồi Xuân nói một mình, Hàn Vũ quăng tới nghi hoặc ánh mắt, sư phụ vì sao nói như vậy? 20 năm trước sự kiện kia là sư minh của ngươi khúc mắc, cũng là chấp niệm. Sư minh của ngươi năm đó chính là bởi vì chấp niệm quá sâu, cho nên cảnh giới từ khí hải cảnh một đường suy yếu đến chân nguyên cảnh. Nếu không bài trừ, sư minh của ngươi đem cả đời vô vọng tông sư. Hiện tại đại thù đến báo, chấp niệm tan tán, không những sẽ khôi phục vốn có cảnh giới, còn có thể nâng cao một bước, nhanh chóng đi vào tuyệt đỉnh, thậm chí tông sư. Bởi vì sư minh của ngươi sớm đã có tông sư tiềm lực. Trịnh Hồi Xuân giải thích nguyên do. Võ đạo một đường, nói ngăn lại giải, trong lúc đó gặp được đủ loại gian nan hiểm trở, chỉ dựa vào thiên phú không cách nào quét ngang hết thảy, tâm tính cũng rất là trọng yếu. Diêm Tùng vấn đề liền xuất hiện ở tâm tính bên trên. Hắn chấp niệm hóa tâm ma khốn người thần, thiên phú lại cao hơn, cưỡng ép tu luyện, không tiến ngược lại thụt lùi. Vực này vấn đề, kỳ thật hắn cũng có. Chỉ là hắn không có Diêm Tùng nghiêm trọng như vậy, thông qua hơn 20 năm tu thần dưỡng tính, đã khôi phục 7-8 phần. Chỉ đợi hắn chân chính đánh vỡ công xiềng, liền có thể chiếu rọi chân ngã. Nói cho Hàn Vũ, cũng là hy vọng hắn ngày sau có thể chú ý suy nghĩ thông suốt, nói theo một ý nghĩa nào đó, hơi trọng yếu hơn. Nhưng chân chính muốn làm được, thật quá khó khăn. Sư phụ, như thế nào tông sư tiềm lực? Hàn Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói cái này, không khỏi hiếu kỳ. Chính Hồi Xuân tận sư phụ chức trách, hai điều kiện, thiếu một thứ cũng không được, một là khí mạch số lượng, hai là võ thế. Khí mạch số lượng muốn đạt tới 71 đầu phía trên, võ thế muốn đạt tới hùng hậu viên mãn chi cảnh. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Hàn Vũ, ngươi mở ra bao nhiêu đầu khí mạch? 75 đầu. Hàn Vũ chi tiết trả lời. Không tệ. Chính Hồi Xuân tán thưởng câu, lời nói xoay chuyển, ngươi thiên phú không bằng sư huynh của ngươi, nhưng có thể dựa vào hai môn tuyệt học mở ra 75 đầu khí mạch, đã có chút không tầm thường, ngươi hạn mức cao nhất khả năng so sư huynh của ngươi còn cao. Hắn biết rõ Hàn Vũ đạt được cự kình vô lượng công truyền thừa. Sư phụ, sư huynh thiên phú rất cao sao? Hàn Vũ hiếu kỳ hỏi. Hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ Diêm Tùng thiên phú, Diêm Tùng cũng chưa từng đề cập. Kia là tự nhiên. Chính Hồi Xuân về trung kỳ 10 phần, mang theo vài phần tỉnh táo chi ý, sư huynh của ngươi chỉ dùng 10 năm liền đạt tới khí hải cảnh. 10 năm đạt tới khí hải cảnh, có phải hay không cảm thấy rất dài? Chính Hồi Xuân giống như nhìn ra Hàn Vũ nghi hoặc, giống như cười mà không phải cười hỏi. Hàn Vũ thản nhiên gật đầu, có chút. Nhưng này thời điểm hắn đã 25 tuổi, trong lúc đó cũng bởi vì mở khí mạch lãng phí 5 năm, mà trước đó hắn chỉ là cái rèn sắt. Chính Hồi Xuân nhấp nhẹ hớp trà nước mặc cho Hàn Vũ phản ứng. 5 năm liền tu luyện đến khí hải cảnh, hơn nữa còn là tại không phải luyện võ hoàng kim tuổi tác. Về phần một câu cuối cùng thì nói rõ Diêm Tùng trước đây khả năng chưa hề tiếp xúc qua võ học. Hàn Vũ lĩnh hội tới Trịnh Hồi Xuân ý tứ, sắc mặt giật mình. Bực này tốc độ, khó trách Trịnh Hồi Xuân sẽ nói Diêm Tùng thiên phú cao hơn hắn. Sư minh, sát thực lợi hại. Hàn Vũ triển lộ kinh ngạc. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Trịnh Hồi Xuân còn tưởng rằng chính mình tiểu đồ đệ bị đả kích, an ủi câu. Đồ đệ này cũng không có. Hàn Vũ cười đáp lại, 5 năm khí hải, có chút khó, cũng không phải là không có khả năng. Đúng rồi, sư phụ, đệ tử có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Nói đi. Khí mạch số lượng, coi là thật không cách nào sửa đổi sao? Chương 271, ngũ cầm tất cả hóa hình. Chương 271, ngũ cầm tất cả hóa hình. Hỏi cái này làm cái gì? Chính Hồi Xuân lông mày nặng lớn, lại không để ý, trầm ngâm nói, khí mạch cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có thể thay đổi. Hàn Vũ nhãn tình sáng lên. Chính Hồi Xuân không biết Hàn Vũ suy nghĩ, lại nói tiếp, nhưng muốn sửa đổi cần đến khá cao cảnh giới. Hắn liếc mắt Hàn Vũ, loại kia cảnh giới đã siêu phàm thoát tục, đi chính là đạo này.
Cảnh giới gì?
Hàn Vũ truy hỏi.
Trịnh Hồi Xuân khẽ nhả hai chữ mắt, võ thánh.
Kia võ thánh phía dưới đâu?
Trịnh Hồi Xuân không chút do dự lắc đầu, võ thánh phía dưới sửa đổi không được, mà lại võ thánh sửa đổi cũng cùng ngươi nghĩ khác biệt, nói sát thực hơn là tu luyện.
Gặp Hàn Vũ một bộ cầu học như khát dáng vẻ, Trịnh Hồi Xuân nhịn không được cười lên, ngươi bây giờ mới hóa chân, nói tới cái này quá sớm, ít nhất phải chờ ngươi đạt tới tông sư mới có tư cách chạm đến cấp độ này công việc, huống chi cụ thể như thế nào, vi sư cũng không quá rõ ràng.
Không có ngoại lệ sao?
Hàn Vũ ra vẻ không cam tâm lại hỏi.
Trịnh Hồi Xuân coi là Hàn Vũ là không vừa lòng hiện trạng, muốn đi biện pháp khác tăng lên mở khí mạch số lượng.
Thêm chút chần chờ sau mở miệng, "Tiểu Vũ, 75 đầu khí mạch, không tính chênh lệch, phóng nhãn toàn bộ Đại Ly Vương triều, đều có thể sắp xếp trên danh hiệu. Ngươi không cần quá câu chấp tại khí mạch số lượng, có cự kình vô lượng công cùng long hổ kình thiên công, kỳ thật đầy đủ ngươi đền bù mấy đầu khí mạch chênh lệch."
Hắn cũng không tất cả đều là an ủi Hàn Vũ ngữ điệu, mà là xác thực.
Tuy nói mở khí mạch lúc, càng về sau mở khí mạch liền càng có thể chứa đựng chân khí. Nhưng này cũng là bởi vì người mà dị. Những người khác nhưng không có Hàn Vũ như vậy điều kiện, có được hai môn tuyệt học, mà lại hai môn tuyệt học đều đứng hàng thập đại tuyệt học. Tại chân khí hùng hậu trình độ bên trên, cự kình vô lượng công không kém chút nào thập đại tuyệt học bên trong, danh xưng chân khí hùng hậu nhất ngũ ẩn chu thiên hỗn nguyên quyết. Cuối cùng, là bởi vì ngũ ẩn chu thiên hỗn nguyên quyết tu luyện chính là tự thân chân khí, nó hùng hậu là từng bước một dựa vào chính mình trên việc tu luyện đi. Mà cự kình vô lượng công danh xưng thập đại tuyệt học bên trong kỳ công, hắn kỳ chỗ ngay tại ở có thể hóa người khác chân khí cho mình dùng. Chính mình tu luyện chân khí hùng hậu đến đâu, nào có hải nạp bách xuyên mạnh. Một cái không đủ, vậy liền nhiều hút mấy cái, kiểu gì cũng sẽ vượt qua. Đơn giản ở chỗ, cự kình vô lượng công là có thiếu hụt, nó không thể không hạn chế hấp thu những người khác chân khí. Cái này một thiếu hụt, Trịnh Hồi Xuân tại năm sau liền lặp đi lặp lại suy tính nhiều lần, cuối cùng vẫn là quyết định để hắn tu luyện. Nguyên nhân ở chỗ, Hàn Vũ trên Long Hổ Kình Tiên Công tiên phú cao không hợp tối thường. Đơn giản chính là thiên sinh tu luyện Long Hổ Kình Tiên liệu, xưng là tổ sư ra thưởng cơm ăn đều không đủ. Trên Long Hổ Kình Tiên Công có như thế tạo nghệ, một khi luyện thành cự kình vô lượng công về sau, nương tựa theo tự thân cường đại thể phách, có thể gánh chịu chân khí hạt giống sẽ càng nhiều. Hai môn tuyệt học phối hợp, đầy đủ Hàn Vũ tại chân khí phương diện chống lại ngũ ẩn chu thiên hỗn nguyên quyết. Đương nhiên, đây không phải là hoàn mỹ nhất trạng thái. Long Hổ Kình Thiên Công chỉ có thể là cự kình vô lượng công đúng tâm, mà không cách nào giải quyết rất nhiều dị chủng chân khí vấn đề. Muốn giải quyết triệt để, còn phải đạt được ngũ ẩn chu thiên hỗn nguyên quyết. Ba người kết hợp mới có thể hình thành tuần hoàn, chân chính tạo dựng đại viên mãn. Chỉ là một bước này, cần Hàn Vũ chính ngày sau đến đi. Dù là như thế, tổng cầm hai môn tuyệt học Hàn Vũ, dù là vẹn vẹn mở ra 75 đầu khí mạch, luận chân khí hàm lượng, không kém chút nào 78 đầu, thậm chí 79 đầu.
Sư phụ, ta biết rõ.
Hàn Vũ từ Trịnh Hồi Xuân nghe được trả lời chắc chắn. Võ thánh phía dưới, không thể lần nữa mở khí mạch. Trong lòng của hắn thật không có bao nhiêu thất vọng, ngược lại bởi vậy nghiệm chứng trước đó suy đoán. Xem ra đặc thù không phải Đại Ly võ đạo hệ thống, mà là ta. Lại quên mấy câu, Trịnh Hồi Xuân để Hàn Vũ dẫn hắn đi gặp Diêm Tùng. Diêm Tùng nhìn thấy Trịnh Hồi Xuân, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sư đồ ba người một mực cho tới đêm kia. Hàn Vũ cũng từ Diêm Tùng trong tay đạt được phong lôi hình. Bất quá hắn cũng không có lập tức tu luyện, mà là trước sơ bộ hiểu rõ, tính toán đợi tu luyện tốt ngũ cầm quyền lại bắt đầu tu luyện.
Tào gia,
một trận gà bay chó nhảy. Tựa hồ tại Tào Diễm Diễm trở về sau, liền thành Tào gia trạng thái bình thường. Lần này cũng cùng nàng có quan hệ.
Cha, ngươi không báo thủ cho Trùng Ca thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn đem ngũ cầm quyền dạy cho Hàn Vũ?
Tào Diễm Diễm biết được Hàn Vũ đến đây bái phòng mục đích về sau, mang theo hưng sư vấn tội thái độ chạy đến tìm Tào Mãn.
Còn không phải ngươi gây họa.
Không đề cập tới việc này thì thôi, Tào Diễm Diễm đề cập về sau, Tào Mãn hiếm thấy đối nữ nhi biểu lộ bất mãn. Hắn nguyên bản cùng Hàn Vũ giữ lại mấy phần hương hòa tình, lại bởi vì Tào Diễm Diễm lấy cái chết bức bách trước công bằng phí.
Cùng, có quan hệ gì với ta?
Tào Diễm Diễm không cam lòng yếu thế phản hỏi.
Nếu không phải ngươi nhất định phải vì cái kia Mạnh Thái Trùng lấy cái chết bức bách, cha sẽ dùng ngũ cầm quyền cùng Hàn Vũ trao đổi.
Tào Mãn hừ lạnh một tiếng.
Tào Diễm Diễm nghe vậy không những không có cảm thấy sai, ngược lại chu mỏ một cái, kia cha có thể không cho à?
Ngươi!
Tào Mãn khí râu ria đều bay lên.
Tào Diễm Diễm cảm nhận được cơn tức giận này, ngạnh mạnh cổ, yếu ớt nói, "Tốt, cha, là nữ nhi sai, nữ nhi cho ngươi chịu tội."
"Hừ,
thế nhưng là cha, vậy ngươi cũng không thể đem ngũ cầm quyền cho Hàn Vũ a?"
Tào Diễm Diễm mím môi một cái, triển lộ bất mãn.
"Chuyện này ngươi cũng không cần quản."
Tào Mãn phất phất tay, biểu thị không muốn phản ứng Tào Diễm Diễm.
Tào Diễm Diễm thấy thế, quay người ly khai.
Nội sảnh đảo mắt chỉ còn lại Tào Mãn một người.
"Ai?"
Tào Mãn thở dài một tiếng, đầy mặt phiền muộn.
Hắn ánh mắt nhìn ra xa đến ngoài cửa sổ, đến Hàn Vũ chỗ đỉnh viện, lộ ra vẻ phức tạp.
Cự ly đi quận thành không sai biệt lắm thừa 20 ngày không đến, trừ bỏ thời gian đi đường, lưu cho Hàn Vũ tu luyện ngũ cầm quyền thời gian đoán chừng không đủ 5 ngày.
5 ngày thời gian, Hàn Vũ cũng không về phần luyện thành ngũ cầm quyền a.
Nói thật, Tào Mãn trong lòng không chắc.
Dù sao Hàn Vũ lúc trước tam quan hội biểu hiện quá mức chói sáng, về sau Mạnh gia sự tình càng là triển lộ kinh người thiên phú. Dù là hắn biết do ngũ cầm quyền không có dễ dàng như vậy luyện thành, hắn vẫn còn có chút lo lắng Hàn Vũ có thể luyện thành.
Nội tâm của hắn ẩn ẩn cầu nguyện, Hàn Vũ tuyệt đối không nên luyện thành.
Chỉ cần lần này không luyện thành, đến tiếp sau đợi Hàn Vũ đi qua viện, hắn nghĩ tu luyện đều không có cơ hội.
Trên thực tế,
Hàn Vũ bộ phận ý nghĩ cùng Tào Mãn nhất trí.
Thì như thời gian,
Hàn Vũ cũng ý thức được,
hắn muốn trong thời gian cực ngắn tu luyện thành một môn thượng thừa chân công, không có đơn giản như vậy. Cho nên hắn cũng không tính bắt đầu lại từ đầu tu luyện, bởi vì chỉ là nhập môn, cũng không phải là mấy ngày có thể làm được. Đây là tại hắn có được nền vững chắc quyền pháp trên cơ sở. Nguyên nhân chính là như thế, hắn lui cầu kỳ thứ, dự định trực tiếp tu luyện ngũ cầm ngưng hình đồ. Trước mắt, hắn đã đem hổ hình cho cô động hoàn thành, còn thừa lại bốn hình. Dựa theo Trịnh Hồi Xuân châu ngôn thuật tự, hắn đem phân biệt đối hùng hình, viên hình, theo hình, hạc hình tiến hành cô động. Ngồi tại Tào Mãn cung cấp trong phòng luyện công, Hàn Vũ không có toàn thân tâm tập trung tại ngưng hình bên trong, mà là phân ra một sợi tâm thần, thời khắc lưu ý phía ngoài hoàn cảnh biến hóa, để phòng bất chắc. Cũng có trước tiền lệ, hắn hiện tại không chỉ có không tin tưởng Tào Mãn, càng không tin tưởng Tào Diễm Diễm. Hổ hình, có lúc trước kinh nghiệm, Hàn Vũ rất nhanh từ ngũ cầm ngưng hình đồ bên trong nhìn thấy dị thú chi gấu bộ dáng, sau đó đem nó một mực ghi tạc não hải, một bên hoàn thiện một bên dùng chân khí phát họa. Một lần, không biết mệt mỏi. Lấy hắn hiện tại chân khí hàm lượng, chính là phát họa một ngày một đêm đều không mang theo thở. Bất quá như thế tinh thần sẽ chịu không được, cho nên hắn chỉ có thể phát họa mấy canh giờ liền nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian. Tại như vậy không biết mệt mỏi dưới, Hàn Vũ nhanh chóng ngưng luyện ra hùng hình. Trước trước sau sau chỉ dùng 2 ngày, so trước đây cô đọng hổ hình nhanh mấy lần. Cái này đều phải nhờ vào hắn tại hổ hình thượng tạo nghệ. Dù sao dựa theo công pháp tới nói, ngũ cầm bốn là một thể, hắn đem hổ hình tu luyện đến biên mãn cấp, tự nhiên có thể loại suy một ra ba. Nhưng Hàn Vũ lại cũng không là thật cao hứng. Bỏ ra 2 ngày thời gian mới ngưng luyện ra một đầu hùng hình, dựa theo này tốc độ xuống đi, trong vòng 3 ngày, ta sợ là không cách nào đem ngũ cầm tất cả đều ngưng hình hoàn thành. Đây chính là hắn phát sầu nguyên nhân. Hắn đợi tại Châu Thành thời gian không nhiều lắm. Các loại đầu tháng 12 thời điểm, hắn nhất định phải lên đường đi quận thành, tham gia võ cử nhân khảo hạch. Mà bây giờ cự ly tháng 12, nhiều nhất chỉ còn lại 3 ngày. 3 ngày thời gian muốn đem ngũ cầm tất cả đều cô đọng hoàn thành, rất khó. Cho nên Hàn Vũ quyết định nếm thử bất hắc. Trải qua kiểm tra, ngũ cầm quyền ngưng hình đồ, hổ, đã viên mãn, có thể trước dùng sau trả, phải chăng cho vay? Là đem ngũ cầm quyền ngưng hình đồ, hổ, viên mãn tăng lên đến cực hạn, cần điểm 950 số phận, tiền đặt cọc 475 điểm liền có thể vay ra, xin xác nhận. Xác định. Vay ra thành công, ngũ cầm quyền ngưng hình đồ, hổ, tăng lên đến cực hạn, mời trong vòng 1 năm hoàn lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén nhang bên trong lựa chọn hoàn lại phương thức, 1, thanh toán 1900 điểm số phận. 2, hiệu quả luyện công 19 vạn lần. 3, thanh toán 7500 lượng kim tử. Tuyển loại thứ 3. Đã trả hết nợ, lại bay. Đem hổ hình bay đến cực hạn về sau, Hàn Vũ tiếp lấy lại bắt đầu bay mượn hùng hình. Bỏ ra gần 5000 số phận đem hùng hình bay đến biên mãn, hắn lúc này mới dừng lại. Số phận cùng hoàng kim cũng không đủ. Bay mượn hoàn thành, Hàn Vũ tiếp tục đầu nhập mới ngưng hình bên trong. Lần này, tốc độ nhanh rất nhiều, có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Hắn lần này cô đọng chính là viên hình, so sánh hổ hình cùng hùng hình, viên hình độ khó chỉ là đã trên trung đẳng. Từ đầu tới đuôi, hắn bỏ ra 6 canh giờ thời gian. Tiếp theo là hiệu hình. Bởi vì trên viên hình không có tiến hành bay mượn, cho nên tại cô đọng hiệu hình bên trong mang tới tăng thêm không cao. Nhưng cũng may hiệu hình độ khó lại có sở hạ hàng, cho nên chỉ tốn 4 canh giờ. Cô đọng sau cùng hạ hình lúc, Hàn Vũ lựa chọn dừng lại, làm sơ nghỉ ngơi. Ước chừng nửa khắc canh giờ về sau, Hàn Vũ tiếp tục. Chính chuẩn bị tiếp tục cô đọng, hắn đột nhiên phát giác được một cố dị dạng cảm giác từ đáy lòng mà tới. Có người đang nhìn chúng hắn. Lại là Tào Mãn. Đây cũng không phải là Tào Mãn lần đầu tiên tới nhìn trộm, trước đó 2 ngày đều có thể phát giác được thân ảnh của hắn. Hắn đối Hàn Vũ tu luyện ngũ cầm ngưng hình đồ hết sức để bụng. Bất quá đại đa số thời điểm chỉ là âm thầm nhìn trộm, cũng không quấy nhiều đến Hàn Vũ. Đương nhiên, kia là tương đối hắn mà nói. Thực tế Tào Mãn không biết rõ, hắn giấu giếm lại sâu, vẫn là bị Hàn Vũ đã nhận ra. Phát giác Tào Mãn đến đây, Hàn Vũ động tác đột nhiên biến hóa, nguyên bản định cô động hạt hình, qua trong giây lát liền cải thành viên hình. Viên hình rồi. Bí mật quan sát Tào Mãn chú ý tới một màn này, có chút ngưng tụ. Vừa mới qua đi bao lâu, Hàn Vũ liền từ hùng hình chuyển đến viên hình. Hắn không cho rằng Hàn Vũ là bởi vì không có ngưng luyện ra hùng hình, cho nên mới cô đọng viên hình. Giải thích duy nhất là Hàn Vũ đã hoàn thành hùng hình cô đọng. Cái này thiên phú, Tào Mãn đã không biết rõ nên như thế nào hình dung Hàn Vũ thiên phú. Dưới mắt hắn chỉ kỳ vọng Hàn Vũ tận lực đừng ngưng ra ngũ cầm. Không phải. Lắc đầu, Tào Mãn quay người ly khai. Hàn Vũ chú ý tới khí tức tiêu tán, cũng không dừng lại dưới, ngược lại cố ý thất bại mấy lần. Cho đến xác nhận Tào Mãn không tại, hắn lúc này mới tiếp tục hạ hình cô đọng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Hàn Vũ trong phòng ánh nến từ đầu đến cuối chập chờn đi làm phấn thân ảnh. Sáng sớm hôm sau, Hàn Vũ thần cái lưng mỏi, quanh thân xương cốt rung động đùng đùng. Cuối cùng là ngưng luyện ra ngũ cầm dị thú chi hình. Nhìn qua trên bản này số liệu, Hàn Vũ lộ ra tiểu dung. Ngũ cầm bên trong, hổ hình cực hạ, hùng hình viên mãn, viên hình, theo hình, hạc hình đều là nhập môn trạng thái. Thử nhìn một chút có thể hay không đồng thời ngưng luyện ra ngũ cầm chi hình. Dưới mắt không người, Hàn Vũ lên tâm tư. Với bạn, hắn cũng muốn nhờ vào đó cơ hội nhìn xem chính mình chân khí có thể hay không gánh chịu ngũ cầm dị thú chi hình. Suy nghĩ rơi xuống, Hàn Vũ điều động thể nội chân khí, nhất tâm ngũ dụng, phân biệt ngưng hình. Rõ ràng là đồng thời ngưng hình, hết lần này tới lần khác hổ hình cùng hùng hình nhanh cái khác ba hình một mảng lớn. Cực hạn hổ hình, chân chính làm được tâm tùy ý động, nhất niệm mà thành trình độ, dù là hắn phân tâm, cũng có thể ngưng tụ thành. Hùng hình hơi kém chút, không cách nào làm được nhất niệm mà thành. Ngũ cầm dị thú chi hình đều ngưng ra. Khoảng khắc, năm loại dị thú chi hình như ngũ phương thần thú vờn quanh Hàn Vũ chu vi. Hán hổ, sinh động như thật, ngạo khiếu sơn rừng. Hán gấu, trắng giống như thiết tháp, uy manh ba khí. Hán vượn, tựa như chân thực, nhảy vọt khe núi. Hán hiệu, linh xảo nhẹ nhàng, đỉnh đầu cao chót vót. Hán hạc, phiêu nhiên di thế, đặt chân trời cao. Tựa như cùng ngũ cầm ngưng hình đồ bên trong ngũ cầm hô ứng lẫn nhau, lại ẩn ẩn sinh ra nhỏ bé phản ứng. Nhưng như vậy phản ứng im bặt mà dừng. Hàn Vũ thể nội chân khí không đủ, không cách nào tiếp tục duy trì, ngũ cầm tiêu tán. Có thể ngưng luyện ra ngũ cầm, nhưng không kiên trì được quá lâu, chớ nói chi là dùng để chiến đấu. Hàn Vũ thoáng có chút thất vọng. Có thể ngưng ra ngũ cầm chi hình tại trong dự liệu của hắn, hắn không ngờ tới, chính mình vậy mà chỉ giữ vững được 10 cái hô hấp tả hữu. Thất vọng về sau là cao hứng. Bởi vì ý vị này, ngũ cầm chi hình cũng không có hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Nhất là bây giờ hắn còn có 3 hình không có đạt tới cực hạn. Nếu là ngũ hình tất cả đều đạt tới cực hạn, uy lực nên mạnh bao nhiêu? Hàn Vũ 10 phần chờ mong ngày đó đến. Mà lại ngũ cầm chi hình, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy luật, ngũ hành tương sinh tương khắc sao? Hàn Vũ nhìn về phía ngũ cầm ngưng hình đồ, phía trên biểu hiện 5 loại dị thú, kỳ thật cùng thông thường dị thú cũng không giống nhau. Nhất trực quan chính là nhan sắc. Kim hổ, hoàng gấu, xích viên, lam hiệu, thanh hạ, phân biệt đối ứng kim thổ hỏa thủy mộc. Hàn Vũ không lắm xác định, đi về hỏi hỏi sư phụ đi. Hàn Vũ đứng dậy, cũng không có lựa chọn lập tức trở về đi, còn không phải thời điểm. Sau đó một đoạn thời gian, hắn giả ý tu luyện, lừa gạt Tào Mãn. Đợi cự ly tháng 12 chỉ còn lại cuối cùng một ngày lúc này mới hướng Tào Mãn cáo tử. Tào Mãn có chút cao hứng biểu thị, hoan nên lần sau trở lại. Hàn Vũ cười mà không nói. Trở lại chỗ ở, mới vừa vào cửa, đột nhiên trông thấy một cái tuổi trẻ thanh niên tuấn mỹ, dài ta mị quyến cuồng, thư hư thực thực tiên sinh như thế. Hắn là ai? Còn đang nghi hoặc, đối phương phát hiện hắn, bịch một tiếng quỳ đến, nghĩa phụ. Chương 272, cự linh thần công, nhưng phải trường sinh không. Chương 272, cự linh thần công, nhưng phải trường sinh không. Cái gì tình huống? Gặp mặt là được đại lễ, bài tết. Hắn ai vậy? Hàn Vũ biểu thị thật sự không biết đối phương, theo bản năng lui lại nửa bước, lui đến cửa ra vào, mắt nhìn bảng hiệu. Không sai a, là nhà ta. Đa tạ nghĩa phụ thay núi xanh chết đi mẫu thân cùng muội muội báo thù rửa hận. Lúc này, tên thanh niên kia hô to, "Ngươi là sư minh nhi tử?" Núi xanh hai chữ này khơi gợi lên Hàn Vũ hồi ức. Hắn nhớ kỹ sư minh có con trai, giống như gọi là Diêm núi xanh. "Hồi nghĩa phụ, đúng vậy." Diêm núi xanh ngẩng đầu lên, khí phách, đồng thời đánh giá Hàn Vũ. Cảm giác đầu tiên là tuổi trẻ, tựa hồ cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác. Thứ hai cảm giác là áp lực, nhìn qua trương này khuôn mặt, hắn cảm nhận được thật sâu áp lực. "Ngươi nếu là sư minh nhi tử, trước hết đứng lên đi." Hàn Vũ hướng về phía trước muốn đỡ dậy Diêm núi xanh. "Đa tạ nghĩa phụ." Diêm núi xanh không có khách khí, chủ động đứng dậy. "Sư phụ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Hàn Vũ nhìn về phía bên cạnh xem náo nhiệt Trịnh Ngồi Xuân, buồn bực hỏi. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Mới đi ra mấy ngày, liền vô duyên vô cớ có thêm một cái hảo đại nhi. Cái này nếu như bị sư minh biết rõ, bọn hắn còn có thể hay không vui sướng chơi bừa. "Việc này ngươi hỏi núi xanh đi." Trịnh Ngồi Xuân đem bóng ra đá cho Diêm núi xanh. Diêm núi xanh chủ động mở miệng giải thích, "Chuyện là như thế này, nghĩa phụ, ta tuổi nhỏ lúc từng thề, nếu ai có thể thay cha con chúng ta báo thù, ta liền nhận hắn làm nghĩa phụ. Ngươi giết mạnh thái trùng, san bằng mạnh phụ, gián tiếp thay cha con chúng ta báo thù, ta nên xưng hô ngươi một tiếng nghĩa phụ." Nói đến chỗ này, Diêm núi xanh có chút không có ý tứ gãi đầu một cái. Tuổi nhỏ nói đùa, hắn đều nhanh quên đi, chưa từng nghĩ Trịnh Hồi Xuân còn nhớ rõ. Bị hắn trêu ghẹo nhắc lên về sau, hắn mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn là thực hiện hứa hẹn làm theo. Chỉ là không ngờ tới, sư thúc của mình tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, ngược lại để hắn lúng túng nửa sát. Nhưng quỷ đều quỷ, gọi cũng kêu, hắn liền không quan trọng. Mà lại Hàn Vũ xác thực thay cha con bọn họ báo thủ, vì ân nhân không đủ. Cho dù Diêm Tùng biết được, cũng sẽ không trách tội. Thì ra là thế. Hàn Vũ bừng tỉnh, không nghĩ tới trong đó còn có như vậy khúc chết. Núi xanh, đừng gọi ta nghĩa phụ, vẫn là gọi ta sư thúc đi, hoặc là gọi tên ta. Lý giải sắp xếp giải, nhưng đỉnh lấy nghĩa phụ danh hiệu, Hàn Vũ cảm thấy không cần thiết. Cái này, không cần quản ngươi phụ thân, chúng ta các luận các đích. Lời này bỏ đi Diêm núi xanh chần chờ, hắn vội vàng nói, vậy ta gọi sư thúc đi. Hàn Vũ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, sư thúc, đây là sư cô gọi ta đưa cho ngươi. Diêm núi xanh từ trong ngực xuất ra một khối lệnh bài, đưa cho Hàn Vũ. Quân viện tiến cử lệnh bài. Hàn Vũ sững sờ, nhận ra là bực nào lệnh bài, hắn nghi hoặc nhìn về phía Trịnh Hồi Xuân. Trịnh Hồi Xuân nuốt ve râu dài, khẽ cười nói, thu cất đi, là ta gọi thơ duyệt cho ngươi một tới. Đa tạ sư phụ. Hàn Vũ không có nói lời cảm tạ sư tỷ, ít ngày nữa hắn liền muốn tiến về quận thành, đến lúc đó cùng cái kia vốn không che mặt sư tỷ chạm mặt lại nói lời cảm tạ không muộn. Sư thúc, ngươi dự định khi nào khởi hành tiến về quận thành? Gặp Hàn Vũ cất kỹ lệnh bài, Diêm núi xanh hiếu kỳ dò hỏi. Quận viện là tháng 12 trung tuần cử hành võ cử nhân khảo hay sao? Hàn Vũ xác định thời gian. Diêm núi xanh nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Vậy liền đầu tháng đi. Hàn Vũ cho ra thời gian. Đến thời điểm ta theo sư thúc cùng đi, trên đường cũng thuận tiện có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diêm núi xanh trưng cầu Hàn Vũ ý kiến, đạt được sau khi đồng ý, hắn lại nói, bất quá châu thành cự ly quận thành đường xá xa xôi, chừng 500 dặm xa, đi đường bộ, ít nhất phải hoa hơn nửa tháng thời gian, chúng ta đến thời điểm phải đi đường thủy, như thế mới không về phần bỏ lỡ khảo hạch. Được. Hàn Vũ tự vô bất khả, lúc trước hắn ý nghĩ cũng là đi đường thủy. Xem ra người sư điện này, thực lực rất mạnh a. Mặc dù không rõ ràng Diêm núi xanh cảnh giới, nhưng từ hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, Hàn Vũ có thể nhìn thấy kia cố giấu đi mũi nhọn tại thân tự tin. Kia là đối với thực lực mình tự tin. Ngoài ra, hắn cũng nhận ra, Diêm núi xanh là cố ý muốn tùy hành. Nó mục đích, sợ là vì chiếu phật hắn. Cái này không phải là không thực lực một loại thể hiện. Chỉ là như vậy hành vi, để Hàn Vũ có chút dở khóc dở cười, rõ ràng hắn mới là trưởng bối. Tiểu Vũ, thời gian cấp bách, ngươi trước thu thập đồ vật đi, mẫu thân ngươi bên kia cứ việc yên tâm, vi sư sẽ chiếu cố tốt nàng. Trịnh Hồi Xuân vỗ Hàn Vũ bả vai, làm ra hứa hẹn. Làm phiên sư phụ. Có Trịnh Hồi Xuân lời nói này, Hàn Vũ triệt để yên tâm. Kế hoạch đổi không lên biến hóa. Hắn vốn là dự định dành thời gian về một chuyến huyện thành thăm hỏi hạ Hàn Mẫu, kết quả đổi đi tàu ra. Chỉ có thể chờ lần sau lại dành thời gian về nhà. Dương một huyện bên ngoài kéo dài dãy núi bên trong, một thân ảnh nhảy vọt giống như viên hầu, đem gió lạnh đều bỏ xa. Bạch Viên ra ra, ta đến xem ngài. Tô Viễn đến một ngọn núi khe phụ cận, giật ra cuống họng lớn tiếng kêu gọi. Không đồng nhất một lát, bên dưới khe núi liền xuất hiện một vòng bóng đen từ xa đến gần, dần dần rõ ràng, đúng là một đầu Bạch Viên. Bạch Viên thân cao không đủ nửa trượng, dáng vóc lại tương đương cường tráng, gần nhìn phía dưới, tựa như tháp sắt. Hắn lông tóc hạt rõ ràng, tựa như cương châm, không gây bụi bặm, tại ánh nắng chiếu xuống, lộ ra bén nhọn. Tô Viễn, ngươi đã đến. Bạch Viên ba chân bốn cẳng, mấy cái dậm chân ở giữa đi vào Tô Viễn trước mặt. Rõ ràng là ngẩng đầu nhìn Tô Viễn, nhưng Tô Viễn lại tại như vậy ánh mắt bên trong, cảm thấy trận trận áp lực. Bạch Viên ra thực lực, thật đúng là thâm bất khả trắc a. Tô Viễn trong lòng cảm khái. Rõ ràng hắn đã bước vào luyện cân viên mãn, có thể đối mặt Bạch Viên lúc, vẫn sinh ra nhỏ bé cảm giác. Phản phất hai người lúc giao thủ, đối vừa mới sợi lông liền có thể đánh giết chính mình. Bạch Viên ra, ngươi gần nhất còn tốt đó chứ? Tô Viễn như thường lệ hỏi thăm Bạch Viên tình huống. Trước kia hắn thường thường đến thăm Bạch Viên, gần đây hắn bận bịu với tu luyện, thường thường cách xa nhau một tháng mới đến. Còn có thể. Bạch Viên ho nhẹ âm thanh, tiếng ho khan cho thấy hắn tình huống không lạ quá lắm. Tô Viễn nghe xong khẩn trương tiến lên, Bạch Viên ra, đều là bệnh cũ. Bạch Viên lắc đầu khoát tay, biểu thị không cần để ý Tô Viễn, ta vốn định ngươi lại không đến, liền rời núi đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền đến, ngươi hôm nay tới thật đúng lúc. Bạch Viên cười cười. Tô Viễn sững sờ, không hiểu hỏi, Bạch Viên ra, ngươi không phải từ không xuống núi sao? Hắn cùng Bạch Viên quen biết 10 năm. Từng vô số lần muốn cho Bạch Viên rời núi, nhưng Bạch Viên chưa hề đáp ứng, không nghĩ tới giờ phút này thế mà chủ động nghĩ xuống núi. Vẫn là tìm hắn. Hiện tại có thể. Bạch Viên ý vị thâm trường nhìn qua Tô Viễn. Tô Viễn chú ý tới ánh mắt này, là bởi vì ta. Ừm. Tô Viễn trầm mặc. Luyện võ đến nay, hắn mặc dù từ đầu đến cuối không đi ra Dương Mục huyện, nhưng tầm mắt sớm đã xưa đâu bằng nay. Chỗ nào nhìn không ra Bạch Viên chỗ đặc thù. Đại Chu có dị thú cùng thật thú, theo hắn đoán, Bạch Viên không thuộc về loại này, sợ là tầng cấp cao hơn sinh linh. Chỉ là hắn không có nghe thấy thôi. Sinh linh như vậy, 10 năm như một ngày đợi ở chỗ này, trông nom chính mình, toàn tính không nhỏ. Chỉ là bởi vì đối phương cũng không đối với hắn triển lộ ác ý, hắn ngày thường liền không để ý Tô Viễn, tại khe núi này phía dưới, có tuyệt học một quyển, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận khảo nghiệm. Bạch Viên chỉ vào phía dưới khe núi, hướng dẫn từng bước nói, "Tuyệt học." Tô Viễn hô hấp đột nhiên gấp rút, Bạch Viên từng cùng hắn giảng thuật qua tuyệt học lợi hại. Hắn đã từng huyễn tưởng qua, chính mình một ngày kia có thể học tuyệt học, trở thành tông sư. Lại không ngờ tới, Bạch Viên sinh hoạt trong khe núi lại có tuyệt học. Bạch Viên ra, là cái gì khảo nghiệm? Tô Viễn không có bị kinh hỉ làm mở lý trí, hắn bình phục thật lâu dò hỏi. Cụ thể cái gì khảo nghiệm ta không thể nói, nhưng không thành công thì thành nhân, ngươi tự hành cân nhắc đi. Bất quá, ra ta phải nhắc nhở ngươi, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua liền không có. Mặc kệ ngươi đồng ý hay không, ra đợi ở chỗ này thời gian cũng không nhiều. Nói xong, Bạch Viên đem thời gian lưu cho Tô Viễn tự hành cân nhắc. Hắn thì là tìm khối tảng đá lớn, ngồi xếp bằng, thổ nạp chu thiên, áp chế thương thế. Tô Viễn đứng sừng sững tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Trong đầu các loại tạp niệm kéo lên, thật lâu không nói. Tô Viễn a, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Bạch Viên ánh mắt đang mở hí, quan sát Tô Viễn thần sắc, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Tô Viễn còn tại cân nhắc. Bạch Viên mảy may không có thúc giục ý tứ, cho đến màn đêm buông xuống. Tô Viễn có quyết định, hắn mím môi một cái, thái độ trước nay chưa từng có kiên định. Bạch Viên ra, ta đáp ứng. 10 năm chiếu cố, để hắn tin tưởng Bạch Viên. Như thật muốn hại chính mình, đối phương cần gì chờ tới bây giờ, tùy thời có thể động thủ. Bằng thực lực của đối phương, hắn đã sớm chết vô số lần. Chính như Bạch Viên lời nói, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua liền không thuộc về hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đời này đều không thể thu hoạch được tuyệt học, mà bây giờ cơ hội bày ở trước mặt, hắn không muốn từ bỏ. Tốt. Bạch Viên rất là hài lòng Tô Viễn trả lời chắc chắn, nhảy lên, sau đó dẫn theo Tô Viễn nhảy vào khe núi, chớ khẩn trương, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Thanh âm tựa hồ mang theo ma lực, đống nhiên vút lên Tô Viễn khẩn trương. Cùng phong tại trên mặt phá xoa mà qua, tốc độ nhanh chóng, khiến Tô Viễn đều mắt mở không ra. Hồi lâu, phong chỉ. Tô Viễn mở mắt ra, phát hiện chính mình tiến vào một cái sáng tỏ trong sân động. Trong động không ngọn đến, chỉ là từ vách tường sáng lên. Tô Viễn, đây chính là muốn truyền cho người tuyệt học. Bạch Viên chỉ trên vách đá võ học, Tô Viễn chăm chú nhìn lại. Làm ánh mắt chạm đến vách đá thuần sát, chỉ cảm thấy một cỗ hồng hoang chi lực đập vào mặt. Hắn theo bản năng nhắm mắt, nhưng thực sự kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, miễn cưỡng chống ra một đầu khe hẹp. Một bộ cự nhân bản sơn đồ sinh động như thật phản chiếu tầm mắt. Bên cạnh còn có rất nhiều như rồi mỗi chữ nhỏ. Tô Viễn thô sơ giản lược quét qua, liền biết được môn tuyệt học này danh xưng Cự Linh Thần Công. Tô Viễn, tại học tập môn tuyệt học này trước, có hai chuyện phải nhắc nhở ngươi. Bạch Viên thần tình nghiêm túc. Tô Viễn hỏi, sự tình gì? Thứ nhất là môn tuyệt học này cần ngươi thời gian dài tu luyện, ngươi không có luyện nhập môn, liền không được ly khai khe núi. Cái này mang ý nghĩa, ngươi tiếp xuống đem không cách nào tham gia châu thí. Thứ hai là ta lúc trước nói tới khảo nghiệm, cũng không trên người ta, mà ở chỗ môn tuyệt học này trên thân. Tu luyện môn tuyệt học này, tại không có luyện đến tầng thứ hai trước, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tiếp nhận vạn trượng xuyên thân thống khổ. Một khi từ bỏ, không chỉ có phí công nhọc sức, sẽ còn triệt để đoạn tuyệt võ đạo chi lộ. Ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng, bây giờ quay đầu còn kịp. Bạch Viên nói rõ tệ nạn. Tâm tình của hắn là phức tạp, đã hy vọng Tô Viễn tu luyện, lại không hy vọng hắn tiếp nhận như vậy không phải người thống khổ. Nhưng trong thiên hạ, ngoại trừ Tô Viễn bên ngoài, chỉ sợ cực ít có võ giả có thể phù hợp cái này môn thần công. Không tệ. Môn võ học này cũng không phải là tuyệt học, mà là thần công. Tu luyện tuyệt học, điều kiện liền đã xem như hà khắc, mà tu luyện thần công, điều kiện càng là cao không hợp thói thường. Cũng liền Tô Viễn bực này trời sinh thần thông người mới có cơ hội. Những người khác nghĩ luyện thành, khó như lên trời. Cái này, Tô Viễn nguyên bản kiên định tín niệm, theo Bạch Viên tán loạn, lại trở nên chần chờ. Bạch Viên không trách tội, mà là an tĩnh chờ. Cũng chờ 10 năm, không quan tâm cái này trong thời gian ngắn. Hắn duy chỉ có lo lắng chính là Tô Viễn sẽ từ bỏ. Cũng may cuối cùng Tô Viễn cũng không để hắn thất vọng, Bạch Viên ra, ta cân nhắc rõ ràng, luyện. Không chỉ có muốn luyện, còn muốn nghiêm túc luyện. Dù là tiếp nhận vô tận thống khổ, hắn cũng muốn luyện. Một mặt là hắn không muốn từ bỏ ngàn năm một thở cơ hội. Một mặt là hắn không muốn để Bạch Viên thất vọng. Một mặt là hắn muốn đuổi theo cái kia đạo đã từng sóng vai mà đi, bây giờ lại xa không thể chạm hai đạo thân ảnh kia. Tốt. Gia Gia sẽ không để cho người thất vọng. Bạch Viên vỗ tay cười to, tràn đầy vui mừng, nói xong môn tuyệt học này tệ nạn, Gia Gia sẽ nói cho ngươi biết môn tuyệt học này lợi hại. Tô Viễn nhãn tỉnh sáng lên, Bạch Viên Gia Gia mời nói. Trên vách đá môn tuyệt học này, trước mắt mà nói tổng cộng 3 tầng, từ dễ mà khó. Kỳ chủ muốn tu luyện khí lực. Luyện thành tầng thứ nhất, có 1 liệt mã chi lực, luyện thành tầng thứ hai, có 10 liệt mã chi lực, luyện thành tầng thứ ba, có 1 bách liệt mã chi lực. Tô Viễn nghe được mơ hồ, Bạch Viên Gia Gia, cái này liệt mã chi lực là cái gì? 1 liệt mã chi lực tương đương với 10 vạn cân. Bạch Viên giải thích nói. Tô Viễn mắt trợn tròn, a, một thất liệt mã có mạnh như vậy. Này liệt mã không phải ngươi biết liệt mã, chính là thật thú phía trên linh thú liệt mã, mà lại tại linh thú bên trong, cũng không phải bình thường, danh xưng Điếu Lạc Đà liệt mã, có thể thấy được hắn khí lực chi lớn. Lợi hại như vậy. Tô Viễn đại não nhanh chóng chuyển động. Một liệt mã chi lực là 10 vạn cân, kia 10 liệt mã chi lực chính là 100 vạn cân, một bách liệt mã chi lực thì là T. Tô Viễn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, hít một hơi lãnh khí. Ngoan ngoan, khí lực lớn như vậy, chẳng phải là nhẹ nhõm đánh dụng một tòa ngọn núi? Không khỏi quá kinh khủng. Hiện tại ngươi biết rõ môn tuyệt học này có bao nhiêu lợi hại đi. Bạch Viên gặp Tô Viễn trợn mắt hốc mồm bộ dáng, có chút tự hào, cười ha ha nói thật cho ngươi biết, môn tuyệt học này so ngươi tưởng tượng lợi hại hơn. Còn nhớ rõ ra ra từng đề cập với ngươi, 100 vạn cân khí lực thì tương đương với ngưng đan cảnh giới tuyệt đỉnh võ giả. Tô Viễn nhẹ nhàng gật đầu, nhớ kỹ. Vậy ngươi có biết, bực này võ giả dù là cả đời tu luyện, đắp lên vô số tài nguyên, đều chưa hẳn có thể luyện ra 10 liệt mã chi lực sao? Đây là vì sao? Bởi vì bọn họ cực hạn là 9 liệt mã chi lực. Đây chính là môn này Cự Linh Thần Công điểm mạnh, đánh vỡ nhục thể cực hạn. Tuy nói có thể làm được này võ học cũng không phải là không có, nhưng cực ít có thể cùng Cự Linh Thần Công sánh ngang. Chỉ là tu luyện độ khó liền không tại một cái tầng cấp bên trên. Tô Viễn cái hiểu cái không, như có điều suy nghĩ, rất là tò mò hỏi, kia Bạch Viên ra, đem môn tuyệt học này tu luyện tới tầng thứ 3, cùng võ thánh soi như thế nào? Có thể được trường sinh hay không? Chương 273, thiên địa có phong lôi, thai nghén thành long hổ. Chương 273, thiên địa có phong lôi, thai nghén thành long hổ sánh vai võ thánh. Bạch Viên trầm mặc sau khẽ nhả một đạo, lập tức ánh mắt đột nhiên thâm thúy, về phần trường sinh. Vấn đề này, ta không cho được ngươi đáp án, cần ngươi tự hành thăm dò. Tô Viễn không để ý cho dù không cách nào trường sinh, bằng vào sánh vai võ thánh như vậy đủ rồi. Đây chính là võ thánh a. Đại Ly Vương triều đứng đầu nhất chiến lực. Vô số võ giả chạy theo như vị cảnh giới. So ra mà nói, trường sinh cách hắn quá xa không thể chạm. Kia Bạch Viên ra, ta nên từ chỗ nào học lên? Tô Viễn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt không kịp chờ đợi nhìn về phía trên vách đá người khổng lồ kia chân dung. Càng xem càng trong đám chìm. Phản phất tỉnh mộng một thời đại nào đó, tận mắt nhìn thấy, có cự nhân bàn sơn đổi nhạc, bước đi như bay. Ngươi trước đem những khẩu quyết tâm pháp này nhớ kỹ, sau đó ta dạy cho ngươi như thế nào dẫn khí tu luyện. Bạch Viên chỉ cự nhân chân dung bên cạnh văn tự. Tô Viễn nhẹ nhàng gật đầu, được. Hắn ngồi xếp bằng, tập trung ý chí, trong nháy mắt nhập định. Bạch Viên ở bên yên tĩnh vây xem. Tố thọ tuần hoàn mấy ngày, Tô Viễn rốt cục đem công pháp nhớ cho kỹ, tại Bạch Viên chỉ đạo hạ học tập đạo khí chi pháp. Không hổ là trời sinh thần thông người a. Nhìn qua mới tu luyện đạo khí chi pháp liền có thể hấp thu thiên địa chi khí Tô Viễn, Bạch Viên âm thầm tắt lưới. Hắn hai con ngươi phun trào dị sắc, sáng tỏ như ban ngày. 300 năm yêu ma chi kiếp sắp tới, hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành đi. Không biết nghĩ đến cái gì, Bạch Viên tâm tình trở nên nặng nề. Hắn nhìn ra xa hướng phương đông, nơi đó có kim ố bay lên, hào quang vạn trượng. Chỉ là chỉ có hắn rõ ràng, kia kim quang phía dưới có được cơ nào hắc ám. Ai? Trấn Sơn Hà chính là thái tổ dốc cả một đời sáng tạo võ học, ảo diệu vô tận. Hắn ngưng hình đồ càng ẩn chứa chư thiên vạn hình, ngàn người ngàn hình, bao quát vạn vật. Tiểu Vũ, ngươi đã học xong ngũ cầm quyền hình, vi sư hy vọng ngươi có thể dùng cái này địa cơ lĩnh ngộ 9 loại khác biệt thật thú chi hình. Tiến về Lương Châu quan đạo trên đường, Hàn Vũ nhớ lại Trịnh Hồi Xuân trước khi đi để điểm hắn. Trấn Sơn Hà môn quyền pháp này, xa so với hắn tưởng tượng còn cao thâm hơn, khó lường hơn nhiều. Dựa theo Trịnh Hồi Xuân lời nói, môn quyền pháp này, cơ sở là thật cơ sở, nhưng mạnh bắt đầu cũng là vô song. Mấu chốt ở chỗ làm sao tu luyện, làm sao sử dụng. Đối với cái này, Hàn Vũ có chút đồng ý, bởi vì hắn tu luyện qua Ngũ Cầm Quyền, biết rõ môn quyền pháp này lợi hại. Theo Trịnh Hồi Xuân lời nói, Ngũ Cầm Quyền thoát thai từ Trấn Sơn Hà, uy lực của nó không bằng Trấn Sơn Hà 1/2/10. Dù là như thế, môn quyền pháp này đều không phải là trước mắt Hàn Vũ có khả năng nắm giữ. Năm loại dị thú chi hình bên trong, hắn được xưng tụng nắm giữ chỉ có 2 loại, còn lại đều là mới nhập môn. Nhưng chính là 2 loại, lại làm hắn không cách nào hoàn chỉnh thi triển ra Ngũ Cầm dị thú chi hình. Hết ngồi đại giếng, đủ thấy Trấn Sơn Hà quyền hình uy lực mạnh. Nhất là, Trấn Sơn Hà rất nhiều quyền hình bên trong, lợi hại nhất cũng không phải là dị thú chi hình, mà là thật thú chi hình. Dị thú chi hình cùng thật thú chi hình chênh lệch rõ rệt, có thể so với hóa chân cảnh giới cùng ngưng đan cảnh giới. Cũng chỉ có những cái kia không có chút nào nội tình võ giả mới có thể chấp nhận lựa chọn dị thú chi hình. Trên thực tế, những cái kia đỉnh tiêm thế gia đệ tử, tông phái chân truyền chỗ tu luyện đều là thật thú chi hình, hay là có thể so với thật thú chi hình cái khác võ hình. Chính như đây, Trịnh Hồi Xuân mới hy vọng Hàn Vũ có thể từ Trấn Sơn Hà chư quyền chi hình bên trong lĩnh ngộ được thật thú chi hình. Ngoài ra, thật thú chi hình còn cùng Hàn Vũ đằng sau tu luyện có quan hệ. Cụ thể là cái gì, Trịnh Hồi Xuân cũng không đề cập, xưng là các loại Hàn Vũ đến quận viện, tự nhiên mà nhiên liền biết rồi. Sư phụ thật đúng là sẽ cho ta bánh vẽ. Hàn Vũ khẽ lắc đầu. Thật thú chi hình, nói nhẹ nhàng linh hoạt, thực tế hắn biết rõ, không có đơn giản như vậy. Nếu không Trịnh Hồi Xuân cũng sẽ không gọi hắn trước tu luyện Ngũ Cầm quyền hình tới qua độ. Đương nhiên, khó về khó. Hàn Vũ lại không có ý định từ bỏ, ngược lại đối môn này khiến Trịnh Hồi Xuân vỗ tay tán dương Trấn Sơn Hà quyền hình tràn đầy hiếu kỳ. Hắn không thể lập tức đến quận viện quan sát một phen. Bất quá nghĩ tu luyện Ngũ Cầm quyền hình cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đầu tiên hắn đến thông qua võ cử nhân khảo hạch. Lần này võ cử nhân khảo hạch tựa hồ không khó. Quận viện tổ chức 2 loại võ cử nhân khảo hạch, độ khó đều có khác biệt. Như loại này đối những cái kia nắm giữ quận viện tiến cử tư cách võ giả tiến hành khảo hạch cơ bản đều là sẽ khoan hồng xử lý. Cùng chân chính võ cử nhân khảo hạch độ khó không tại một cái tầng cấp bên trên. Có thể nói, Hàn Vũ thu được danh ngạch, kỳ thật đã tương đương với nửa chân đạp đến nhập ngưỡng cửa. Cái gọi là khảo hạch, càng nhiều chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Trấn Sơn Hà quyền hình rất xa, trước đem phong lôi hình tu luyện nhập môn đi. Hàn Vũ túi đầu là xem lên phong lôi hình đồ. Đồ trên vẽ lấy một rồng một hổ. Long là lôi long, quanh thân còn cuốn lôi đỉnh, phảng phất thai nén từ trong biển lôi. Hổ là phong hổ, phong bản vô hình, nhưng rơi vào phong hổ trên thân, tựa như cuốn lên từng tầng sóng gió. Chỉ là nhìn xem, cái này một rồng một hổ liền cho người ta một loại giống như tùy thời muốn từ ngưng hình đồ bên trong nhảy vọt mà đi. Thiên địa có phong lôi, thai nén thành long hổ, phong hổ chi hình ta ngược lại thật ra có thể hiểu được, nhưng cái này lôi long chi hình là thế nào làm được? Hàn Vũ nhìn qua lôi long phong hổ, mặt lộ vẻ trầm tư. Đại Ly cảnh nội là có dị thú cùng thật thú sinh tồn chi địa, chỉ bất quá không tại hắn hiện đang ở chi địa. Những này địa phương bên trong, vô luận là dị thú vẫn là thật thú, đều bao hàm hổ loại dị thú hoặc thật thú. Có thể hắn chưa từng nghe có cùng long tương quan dị thú cùng thật thú, thậm chí là giao long đều không tồn tại. Đã không tồn tại, kia như thế nào vẽ ra lôi long chi hình? Chống rông vẽ? Rất không có khả năng. Cần biết các loại võ đạo chi hình, đồng đều không phải chống rông tạo ra, không có thật bằng thực liệu, tay không có vẽ, càng có luyện. Xem ra cần phải đến quận viện tàng thư lâu tìm kiếm đáp án. Châu trong nội viện tàng thư lâu không có liên quan giới thiệu, Hàn Vũ dự định có cơ hội đi quận viện tàng thư lâu xem xét. Nghĩ như vậy, Hàn Vũ hướng miệng bên trong lấp mấy quả tiểu hồi chân đan. Trước tiền doanh nuôi không tốt tình huống theo long hổ kình thiên công tăng lên lại lần nữa xuất hiện, mặc dù không giống lần trước như vậy nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn cần cách mỗi thời gian một nén nhang nuốt bổ sung chân khí đan dược. Một viên hạ phẩm tiểu hồi chân đan liền muốn 500 lượng, ta mỗi lần nuốt 3 viên, quá đốt tiền. Hàn Vũ tâm tại nhỏ máu, chỉ cảm thấy của cải của mình như nước chảy rầm rầm di chuyển. Lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa, Hàn Vũ đắm chìm thức tu luyện phong lôi hình. Có Ngũ Cầm quyền làm cơ sở, hắn đối phong lôi hình không tính lạ lắm. Nhưng muốn trong thời gian ngắn đem nó khắc vào bảng, sợ không phải chuyện dễ. May mà đường xá xa xôi, vượt ngang nửa tháng, hắn trên đường có đầy đủ thời gian tu luyện. Đợi đem phong lôi hình khắc vào bảng, về sau tu luyện Trấn Sơn Hà quyền hình độ khó cũng sẽ nhỏ chút. Ngũ Cầm quyền hình đến phong lôi hình, lại đến Trấn Sơn Hà quyền hình, là một đầu tương đối thông thuận lại lâu dài đường. Bởi vì vô luận là Ngũ Cầm quyền hình cùng phong lôi hình đều không đạt được Trấn Sơn Hà quyền hình độ cao. Cái trước là tự thân có cực hạn, cái sau là không có tiếp sau công pháp, không cách nào lại tiến một bước. Sư thúc, đến Lương Châu. Bánh xe cuồn cuộn, đuổi lấy thời gian trôi qua, theo diêm núi xanh tiếng nói chuyển đến, một tòa tên là Lương Châu thành rộng lớn cổ thành hiện ra tại Hàn Vũ trước mắt. Vạn Thu Sơn, thú giống như nước thủy triều, vang vọng vạn hát ở giữa. Trịnh Hồi Xuân bước nhanh lao vào bụng, thân thể gần như treo trên bầu trời, đạp trên cành lá, hướng phía Vạn Thu Sơn chỗ sâu mà đi. Ven đường ngẫu nhiên lướt qua bóng đen, nhưng lại chưa hù dọa gần sóng. Không biết lăng không mà đi bao lâu, Trịnh Hồi Xuân đi vào một chỗ vách núi bên cạnh. Hắn thần sắc nghiêm trọng, ngừng chân thăm viếng phía dưới vách núi. Vách núi mây mù bao phủ, sâu không thể gặp. Đập. Trịnh Hồi Xuân lại như không có gì, chỉ là quan sát một lát, liền thả người nhảy lên, nhảy vào vách núi. Tựa như bảy cửu nhập hổ, quấy phong vân. Ẩn ẩn có thể thấy được, những này quần quần mây mù cấp tốc nghĩ đến Trịnh Hồi Xuân dựa sát vào. Trịnh Hồi Xuân đồng dạng có chỗ phát giác, quanh thân một thoáng sát ở giữa trải rộng ra một tầng lại một tầng chân khí bình chướng, đồng thời thôi động chân khí hướng về phía trước đẩy ra tầm mắt. Hắn tựa hồ tới vô số lần, có chút quen thuộc, làm nhìn thấy chính mình tại rìa vách núi chỗ lưu lại những cái kia vết tích lúc, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, khí thế tùy theo phóng đại. Ôi, chính hồi xuân thể nội chân khí dâng trào, tại bàn tay nhẹ xoáy ở giữa, cuộn cuộn tề tụ trong tay phong phía trên, mơ hồ trong đó nghe được hổ gầm, hạc đều, tượng hống các loại tiếng đều. Theo hắn một trường đánh ra, tất cả đều hóa thành cốt tượng, chân khí đón gió hóa thành cá, tượng, hổ, hạc, rùa, chín loại hình thú lẫn nhau cuốn dao ở giữa, anh dũng mà xuống. Cái này không là bình thường hình thú, mà là thật thú chi hình. Uy lực của nó so Hàn Vũ tu luyện ngũ cầm hình thú không biết lợi hại bao nhiêu. Nhất là bọn hắn giữa lẫn nhau tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy luật, chính là loại quy luật này có thể dùng bọn chúng vô cùng cân đối, uy lực càng sâu. Nếu là giao thủ, chỉ sợ là liền bình thường ngưng đan cảnh đều không phải là hợp lại chi địa. Có thể chính là cường hãn như thế thật thú chi hình, lại tại rơi xuống không đủ trăm trượng lúc gặp được một cỗ không hiểu năng lượng tổn thương, liền kêu thảm cũng không phát ra, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Vẫn chưa được sao? Chính hồi xuân phát giác được phía dưới động tĩnh, sắc mặt hơi có chút khó coi, mũi chân hắn điểm nhẹ, rơi vào trên vách đá dựng đứng một khối đột xuất trên tảng đá, lần nữa nếm thử, kết quả như cũ, mặc hắn như thế nào huy sái chân khí, vẫn là không thể phá vỡ phía dưới giam cầm. Ai? Chính hồi xuân khẽ thở dài âm thanh, vách núi chỗ sâu cái gì, hắn kỳ thật thật lâu trước đó liền phát hiện, lấy mặt nạ xuống thể là cái gì, hắn cũng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, chỉ là muốn phá vỡ giam cầm không có đơn giản như vậy, trải qua vô số lần nếm thử, hắn rốt cục lục lọi ra quy luật, đó chính là mượn nhờ dị thú chi hình đạt được đối phương thừa nhận. Năm gần đây, hắn một mực nghĩ trăm phương ngàn kế hy vọng đạt được đối phương thừa nhận. Thế nhưng, vô luận hắn sử dụng cỡ nào võ đạo chi hình, dù là hắn ám hợp cựu cung nguyên lý tổ hợp thật thú chi hình cũng không thể thành công. Không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Đây đã là hắn không biết rõ bao nhiêu lần thử. Chẳng lẽ không phải siêu việt thật thú chi hình mới có thể có đến thừa nhận sao? Chính hồi xuân khẽ nhíu lông mày. Bên dưới vách núi mặt vật phẩm đối với hắn không tính trọng yếu, nhưng đối Hàn Vũ cực kỳ trọng yếu. Như hắn đoán không tệ, phía dưới có dấu tứ tượng huyền thiên phủ phương pháp tu luyện. Cái suy đoán này hắn cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn muốn định bằng vào chính mình thủ đoạn thu hoạch được tán thành, hiện tại xem ra, sợ là không được. Hàn Vũ đã tu luyện tới hóa chân cảnh giới, lại ngũ cầm đều đã hóa hình, đoán chừng không bao lâu liền có thể học được phong lôi hình. Các loại thông qua võ cử nhân khảo hạch, hắn lại có thể tu luyện Chấn Sơn Hà quyền hình. Chấn Sơn Hà quyền hình tuy mạnh, nhưng cuối cùng là quyền cước võ học, Hàn Vũ còn khiếm khuyết một môn binh khí pháp. Phong lôi hình chạy tới cực hạn, nhất định phải để Hàn Vũ mau chóng chuyển tu những binh khí khác pháp. Môn này tứ tượng huyền thiên phủ chính là hắn là Hàn Vũ tìm phong lôi hám nhạc phủ đũa đến tiếp sau công pháp. Cả hai mặc dù không phải đồng tông đồng nguyên, nhưng có cộng đồng chỗ, cùng là phụ pháp, là có thể dính liền tu luyện. Hình thú, binh hình, là đương kim đại ly vương triều chủ lưu nhất hai loại võ đạo chi hình. Hàn Vũ thân là đồ đệ của hắn, tự nhiên muốn hai loại đều tu luyện, cái này liên quan hồ Hàn Vũ tương lai tu luyện đường xá. Đều do tiểu Vũ cái này tiểu tử tu luyện quá nhanh. Chính hồi xuân khó được phàn nàn, nhưng không có mảy may bán nghiệm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dựa vào vi sư ta ra tay. Chính hồi xuân ánh mắt ngưng lại. Thực sự không được, hắn đã đột phá cảnh giới tông sư, cưỡng ép phá vỡ những này phòng hộ. Nghĩ là nghĩ như vậy, độ khó lại không ít. Dù cho là hắn đều không có bao nhiêu nắm chắc. Tông sư chi cảnh quá khó khăn. Dù là hắn khí mạch số lượng cùng võ đạo chi thế đều đạt đến tiến không thể tiến trình độ, nội tính cũng không kém, vẫn không dám hứa chắc nhất định có thể đột phá đến cảnh giới tông sư. Huống chi hắn cùng Diêm Tùng giống nhau, đều bởi vì một ít duyên cớ mà không cách nào đột phá, kể tại ngưng đan cảnh giới đã nhiều năm. Thôi, đi gặp Nhiếp Phong cùng Trịnh Vân Bình đi, chuyện năm đó, dù sao cũng nên làm chấm dứt, tránh là không tránh khỏi. Chính hồi xuân mắt nhìn vách núi phía dưới, không lưu luyến chút nào nhảy lên mà lên. Lương Châu đại vận hà, mênh mông đung đưa, ngang qua đồ vật, kéo dài mấy ngàn dặm có thừa. Phát đạt đường thủy đầu mối then chốt, có thể dùng Lương Châu thương nghiệp dị thường phồn hoa. Bởi vậy thành lập được bến đỏ, càng là phủ kín toàn bộ bên mở, phóng tầm mắt nhìn tới, trăm tàu tranh lưu. Một chiếc thuyền lớn bên trên, gió sông gào thét, thổi đến vải bạt vang xào xạc. Diễm Diễm, nơi này gió lớn, chúng ta đi vào đi. Nhậm Bình đem trong tay áo khoác lên người Tào Diễm Diễm, muốn mang nàng về trên thuyền. Ta không muốn đi vào. Tào Diễm Diễm lắc đầu. Thiếu nữ đầy mắt phiền muộn, lại không ngày xưa ngây thơ, tựa như trong vòng một đêm trưởng thành không ít. Nhậm Bình biết rõ Tào Diễm Diễm suy nghĩ gì, trấn an nói, "Diễm Diễm, Tào thúc để ngươi không nên trêu chọc Hàn Vũ, cũng là vì ngươi tốt. Tốt với ta, hắn nên giúp ta báo thủ cho chúng ta." Tào Diễm Diễm biểu thị bất mãn. Nhậm Bình lại lắc đầu, "Diễm Diễm, chuyện này đó ta cũng có chỗ nghe thấy, ta lại hỏi ngươi, ngươi như thế nào chứng minh Mạnh Thái Trùng là chết tại Hàn Vũ trong tay? Làm sao không phải hắn?" Tào Diễm Diễm đạo lý rõ ràng phân tích, đêm đó hắn mặc dù làm ngụy trang, nhưng sự xuất chính là hổ hình a. Nhậm Bình khẽ cười một tiếng, "Đại ly cảnh giới, có quá nhiều võ giả là cô đọng hổ hình, chính là tại Lạc Sơn quận bên trong, đều vô số kể, bằng vào đây, không cách nào kết luận." "Nhậm đại ca, ngươi đến cùng đứng ai bên này?" Tào Diễm Diễm gặp giảng bất quá Nhậm Bình, khẽ kêu một tiếng. "Đương nhiên là đứng tại ngươi bên này. Vậy ngươi liền giúp ta báo thủ." Nhậm Bình mím môi một cái, "Ta không phải Hàn Vũ đối thủ. Liên nhỏ Tiềm Long bảng trên Mạnh Thái Trùng đều không phải là Hàn Vũ đối thủ, hắn làm sao có thể là?" "Không phải hiện tại." Tào Diễm Diễm cười thần bí. Nhậm Bình không hiểu, đó là cái gì thời điểm? "Về sau a." Nhậm Bình cười khổ, "Ngươi làm sao lại khẳng định ta về sau là Hàn Vũ đối thủ? Nói không chừng là Hàn Vũ tiến bộ càng nhanh đâu." "Đây tuyệt không khả năng." Tào Diễm Diễm nói do nguyên do, cha ta đã đem Hàn Vũ danh ngạch muốn trở về, nói cách khác, Hàn Vũ không đi được quận viện. Không đi được quận viện, hắn không chỉ có không cách nào học được cao thâm hơn võ học, càng phải nên đón Sích Dương Tông vĩnh viễn không ngừng nghỉ trả thù. Đâu còn có thời gian tu luyện. Đoán chừng là còn sống, cũng đủ để hao hết quãng đời còn lại. Nghe Tào Diễm Diễm lời thề son sắt mỹ hảo huyễn tưởng, Nhậm Bình muốn nói lại thôi. Muội tử a, ngươi có chỗ không biết, Hàn Vũ lại đạt được danh ngạch. Chương 274, trên bảng có ngươi tên. Chương 274, trên bảng có ngươi tên. Công tử, mới nhất tiểu tiềm long bảng ra lò. Hai người trầm mặc ở giữa, có hộ vệ chậm rãi đi tới, đệ trình công báo. Ừm. Nhậm Bình tiếp nhận công báo, phất phất tay, khiến lui hộ vệ. Chợt chuyển hướng bên cạnh Tào Diễm Diễm, khoát khoát tay bên trong công báo, hỏi, Diễm Diễm, muốn nhìn sao? Không nhìn. Tào Diễm Diễm hào hứng mệt mệt. Nhậm Bình chưa phát giác kỳ quái, Tào Diễm Diễm trước kia thích xem công báo, phần lớn là bởi vì Mạnh Thái Trùng. Nàng hy vọng trên tiểu tiềm long bảng nhìn thấy Mạnh Thái Trùng danh tự. Về sau danh tự là gặp được, nhưng không có người. Đoán chừng mới nhất đồng thời công báo bên trên, danh tự cũng sẽ bị xóa đi. Sẽ bị Hàn Vũ thay thế sao? Nhậm Bình mang theo hiếu kỳ lật xem công báo, lướt qua trước mặt danh tự, trực tiếp tìm hướng Mạnh Thái Trùng xếp hạng. Làm phát hiện cái bài danh kia lại không Mạnh Thái Trùng danh tự lúc, lộ ra quả là thế thân sắc. Bất quá thay thế Mạnh Thái Trùng thứ tự người cũng không phải là Hàn Vũ. A. Đang lúc hắn coi là Hàn Vũ không có lên bảng lúc, lại tại nhìn thoáng qua ở giữa gặp được cái kia tên quen thuộc. Thế nào? Tào Diễm Diễm phát giác được Nhậm Bình dị dạng, hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Nhậm Bình ra vẻ bình tĩnh muốn thu hồi tiểu tiềm long bảng, nhưng như vậy vụng về diễn kỹ lập tức đưa tới Tào Diễm Diễm giật mình. Tào Diễm Diễm híp híp mắt, trên thân tản ra một cỗ chất vấn hỏi, có phải hay không trùng ca hạ bảng? Ừm. Nhậm Bình mím môi một cái. Tào Diễm Diễm rôi ra tay, cho ta xem một chút. Nhậm Bình khẽ lắc đầu. Nhưng gặp Tào Diễm Diễm ánh mắt kiên quyết bộ dáng, hắn khẽ thở dài âm thanh, vẫn là giao ra công báo. Lăng Yên các đám này ra hỏa, thật đúng là kẻ lính hót. Tào Diễm Diễm đối Mạnh Thái Trùng xếp hạng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, rất mau tìm đến hắn đổi mới trước thứ tự, lại không nhìn thấy tâm niệm cái tên đó. Lúc này triển lộ bất mãn. Nhậm Bình không nói chuyện. Các loại, Hàn Vũ làm sao lại lên bảng? Mà lại xếp hạng vậy mà so Trùng ca còn cao. Lúc này, Tào Diễm Diễm kinh hô, thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Nàng khó có thể tin nhìn về phía Nhậm Bình, tựa hồ muốn từ hắn nơi này tìm kiếm đáp án. Nhậm Bình thêm chút trầm âm, bởi vì Hàn Vũ giết Trương Dương, mà Trương Dương là chân nguyên cảnh giới. Tiểu Tiềm Long bảng cùng Tiềm Long bảng khác biệt, cái trước chủ yếu là thực lực làm chủ, cái sau càng trọng điểm tiềm lực. Hàn Vũ tuy là hóa chân cảnh giới võ giả, nhưng kỳ thật lực đạt được Trương Dương chứng nhận, so sánh chân nguyên cảnh võ giả. Nếu không phải hồi trung nguyên tụ thương, không cách nào nghiệm chứng ra Hàn Vũ thực lực, chỉ sợ hắn xếp hạng sẽ cao hơn. Hóa chân cảnh giới có thể kháng hoành khí hải cảnh. Bực này chiến tích, chính là phóng nhãn toàn bộ Lạc Sơn quận đều cực kỳ lóa mắt. Cùng tuổi hàng người, vô suất kỳ hữu. Đoán chừng cũng liền cao cư tiểu Tiềm Long bảng trước đó ba tên anh tài tại lúc tuổi còn trẻ có thể khó khăn lắm sánh vai Hàn Vũ đi. Người kia Tào Diễm Diễm hừ lạnh biểu thị bất mãn, lại không nói thêm cái gì. Nhưng vào lúc này, nàng ánh mắt đột nhiên ngưng, Nhậm đại ca, Hàn Vũ có phải hay không thu được quận viện tiến cử danh ngạch? Ngạch. Nhậm Bình chần chừ một lúc, vẫn là gật đầu. Hắn biết rõ, chỉ cần Tào Diễm Diễm chú ý tới Hàn Vũ, liền sẽ phát hiện tiểu tiềm long bảng cho hắn đánh giá. Tự nhiên mà nhiên liền biết rõ Hàn Vũ kỳ thật đã thu được danh ngạch. Cái gì thời điểm sự tình? Tào Diễm Diễm nghiến chặt hàm răng, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nàng vẫn cho là chỉ cần tước đoạt Hàn Vũ trong tay danh ngạch, hắn liền rốt cuộc không nổi lên được sóng gió. Vì thế, nàng thậm chí lấy cái chết bức bách. Lại không nghĩ rằng Hàn Vũ lại có như vậy năng lực. Nhậm Bình lắc đầu, cụ thể tình huống ta cũng không biết rõ, chỉ là nhận được tin tức Hàn Vũ thu được danh ngạch. Ghê tởm. Tào Diễm Diễm gương mặt xinh đẹp biến thành màu đen. Nhậm Bình quên nói ra, Diễm Diễm đã Hàn Vũ cũng đi quận viện, vậy thì cùng chúng ta xem như cùng nhóm học viên, ngươi không cần thiết tự tiện tìm hắn báo thủ. Yên tâm, ta có tự mình hiểu lấy, không phải là đối thủ của hắn. Tào Diễm Diễm trầm mặc sau một lúc lâu trả lời. Nhậm Bình gặp Tào Diễm Diễm lời nói không phải giả, trên mặt hiện hiện tiêu dung, vậy thì tốt rồi. Tiểu Tiêm Long bảng thứ 88 tên. Hư hư thực thực quận viện trẻ tuổi nhất anh tài, hắn thiên phú không kém chút nào Vương Nhân Hiền. Cái này công báo thật đúng là đem ta gác ở trên lửa đường a. Châu Thành khách sạn lầu 2, Hàn Vũ lật nhìn xem công báo, trong lòng không có một gợn sóng. Lương Châu cảnh nội, mặc dù không có tiểu tiềm long bảng công báo, nhưng hắn sớm có nghe thấy. Là lấy, tại phát hiện Lương Châu Châu Thành bên trong có người bán, hắn liền bỏ ra chút tiền mua sắm, ngược lại là không ngờ tới, chính mình cũng tới bảng. Tiểu tiềm long bảng, tương đương với thấp phối bản tiềm long bảng. Theo Diêm Thanh Sơn lời nói, tiềm long bảng bày ra chính là 35 tuổi trở xuống có hy vọng đạt thành tông sư tuổi trẻ võ giả. Nhưng bởi vì Đại Ly Vương triều vô cùng mênh mông, bản đồ bao trùm bản dặm, tán đến bốn phương, tiềm long xuất hiện lớp lớp. Cho nên tiềm long bảng lại phân làm thiên bảng cùng địa bảng. Thiên bảng bao dung phạm vi là toàn bộ Đại Ly Vương triều, tổng cộng hái 1000 tên võ giả. Địa bảng chủ yếu là phụ thành làm đơn vị, các phủ có các phủ bảng danh sách, bình thường hái 100 tên võ giả. Vô luận là thiên bảng hay là địa bảng, có thể lên bảng người đồng đều nói ngày mai phú kinh người. Nhất là thiên bảng 100 người đứng đầu võ giả, càng là tất cả đều có tông sư chi tư, thiên phú chắc tuyệt. Tiềm long bảng chi tranh, dị thường kịch liệt, từ trên cao đi xuống, khắp các phủ, các quận. Vì vậy, tham chiếu tiềm long bảng, các quận lại đẩy ra tiểu tiềm long bảng. Danh liệt tiểu tiềm long đại bộ phận yêu cầu đều cùng tiềm long bảng cùng loại, bất quá tăng lên cái thực lực tổng hợp suy tính. Chính như đây, rõ ràng là hóa chân cảnh giới Hàn Vũ lại có tư cách trèo lên bảng. Thậm chí tại 9 thành 8 ít nhất là chân nguyên cảnh giới võ giả bên trong, lấy được thứ 88 tên thứ tự. sở dĩ là 9 thành 8, là bởi vì còn lại người kia là Vương Nhân Hiên. Nhưng hắn xếp hạng xa cao hơn Vương Nhân Hiên. Bởi vì Vương Nhân Hiên mới khó khăn lắm sở đến bảng danh sách, Hàn Vũ dẫn trước hắn hơn 10 thứ tự. Như thế, liền hiển lộ rõ ràng hắn dị thường đột xuất. Đột xuất về đột xuất, nhưng đối ta tăng trưởng bận nói vẫn là rất có chỗ tốt. Hàn Vũ nhìn qua tăng vọt đến 4000 số phận, quét qua gần đây tàu xe mệt mỏi, khẩu vị đều mở rộng. Hắn tiếp tục lật nhìn xem công báo. Phần này tiểu tiềm long bảng tới rất kịp thời, có thể mở rộng kiến thức của hắn. Dù sao ít ngày nữa liền sẽ đi quận thành, sau khi xem xong, tối thiểu đối quận thành có hiểu biết. Không nghĩ tới ta vị này tiện nghi sư điện xếp hạng thế mà cao như vậy. Hàn Vũ đem tầm mắt kéo đến nhất phía trước, lần lượt nhìn xuống, tại thứ 11 cái vị trí tìm được Diêm Thanh Sơn danh tự. Thứ 11 tên, quận viện võ cử nhân Diêm Thanh Sơn, mở 70 đầu khí mạch trở lên, chân nguyên cảnh viên mãn, hư hư thực thực lĩnh ngộ võ thế, thực lực không kém gì khí hải cảnh nhập môn võ giả. Mở 70 đầu khí mạch trở lên, chân nguyên cảnh viên mãn, thực lực so sánh khí hải cảnh võ giả, vô luận cái nào đều tương đương không tầm thường. Lại Hàn Vũ phát hiện, Diêm Thanh Sơn là một cái duy nhất chen tại khí hải cảnh võ giả bên trong chân nguyên cảnh võ giả. So với hắn còn lóa mắt. Võ thế. Hàn Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, không lưu dấu vết liếc mắt đối diện nhai kỹ nuốt chậm Diêm Thanh Sơn. Võ thế là võ hình gia tăng, là luận võ hình càng cường đại thủ đoạn, cực kỳ khảo nghiệm nội tính. Bình thường võ giả, tốn hao đầy đủ thời gian, vẫn là có cơ hội lĩnh ngộ võ hình, nhưng muốn lĩnh ngộ võ thế, không phải thời gian có thể bổ khuyết. Có võ giả không có bực này nội tính, khâu tọa cả đời đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ. Điểm ấy từ Hồ Trung Nguyên cùng Trương Dương hai người có thể dòm đốn. Cho dù là thân là Xích Dương Tông trưởng lão, hai người cũng nhiều nhất là lĩnh ngộ võ hình, mà không lĩnh ngộ võ thế. Võ hình phía trên là võ thế, đây mới thực sự là tiềm long biểu tượng, không có lĩnh ngộ võ thế tiềm long, nhiều nhất là đầu lại bị sạt thôi. Hắn từng tại tàng thư lượng lật đến đối liên quan tới võ thế tài liệu tương quan, nhưng lúc đó cảnh giới không tới vị, cho nên không hiểu, chỉ là nhớ kỹ liên quan nội dung. Nếu nói võ hình là thấy được sờ được đồ vật, kia võ thế là nhìn không thấy sờ không được đồ vật, lại như gió, có thể cảm thụ được. Nhất định phải hình dung, rất giống ở lâu địa vị cao người dưỡng thành uy nghiêm. Bực này nhân vật, thường thường đối vừa mới cái ánh mắt liền có thể để ngươi câm như hàn thiền. Chỉ bất quá võ thế tương đương với đem nó cụ tượng hóa, nguy hiểm hóa. Chân chính làm được một ánh mắt có thể bại địch, thậm chí giết địch cấp độ. Hàn Vũ dù chưa nhận thức qua võ thế, nhưng biết rõ võ thế lợi hại. Cái này khiến hắn nhịn không được cười lên. Làm sao cảm giác chính mình cái này sư điện, cái nào so với mình lợi hại? Ai, làm sao còn chưa đi đến 10 vị trí đầu? Chính đang cân nhắc, đối diện truyền đến Diêm Thanh Sơn tiếng thở dài, hắn cũng đang nhìn công báo. Bất quá cái này thân thở dài đến nhanh, đi cũng nhanh. Diêm Thanh Sơn trên mặt tiếu dung nhìn về phía Hàn Vũ, sư thúc, ngươi cũng leo lên tiểu tiềm long bảng, xếp hạng còn không thấp, à, vậy mà giết chân nguyên cảnh võ giả, sư thúc, ngươi có chút mạnh à? Hàn Vũ lắc đầu bật cười. Nếu không phải Diêm Thanh Sơn ngữ khí chân thành tha thiết, hắn kém chút coi là người sư điệt này là đang cười nhạo mình. Thanh Sơn, ngươi xếp hạng có thể một điểm không thấp hơn ta. Hàn Vũ trêu ghẹo nói. Diêm Thanh Sơn lắc đầu, sư thúc lợi hại hơn nhiều so với ta, ta đều ở trên bảng gần một năm, còn tại 10 vị trí đầu có hơn bồi hồi, ngươi thế nhưng là lấy hóa chân cảnh giới lên bảng, bực này thiên chất, liền trước đây Triệu Ứng Long đô chưa có thể bằng. Triệu Ứng Long là Lạc Sơn quận tiểu tiềm long bảng đứng đầu bảng, hư hư thực thực mở 75 đầu khí mạch trở lên, hư hư thực thực nửa bước tông sư cảnh, hư hư thực thực lĩnh ngộ bốn phương tám hướng đỉnh chi thế. Ba cái hư hư thực thực, cho thấy hắn có chút thần bí. Chờ tiếp qua mấy năm, Triệu Ứng Long nói không chừng đến lệnh vị trí cho sư thúc. Diêm Thanh Sơn đảo ngược trêu ghẹo. Cùng Hàn Vũ đi đường mấy ngày nay, hắn phát hiện Hàn Vũ cũng không có cái gì giá đỡ, thêm nữa hai người tuổi tác tương tự, lẫn nhau chủ đề rất nhiều. Được rồi, chúng ta cũng đừng lẫn nhau thổi phồng. Hàn Vũ lập tức dở khóc dở cười bắt đầu. Ăn uống no đủ, hai người tiếp tục đi đường, dự định đi bến đỏ thuyền đắm xuôi nam, đi hướng quận thành. Bất quá tại ly khai châu thành trước, hai người cần bổ sung hạ vật tư. Sinh hoạt vật tư các loại cứ giao cho Diêm Thanh Sơn mua sắm, Hàn Vũ thì mua sắm luyện chế nhỏ hồi xuân đan dược tài. Tại Lương Châu bên trong thời gian ngắn là không cách nào gộp đủ tất cả dược tài, tại Lương Châu châu thành lại không phải vấn đề. Nơi này thương nghiệp phát đạt, đồng dạng là dược tài trung chuyển chi địa, tiểu hồi chân đan cơ hồ tất cả dược tài đều có thể mua được, lại tiện nghi. Sau nửa canh giờ, hai người riêng phần mình mua sắm hoàn thành, tụ hợp, ra khỏi thành. Sư thúc, có tình huống. Đi tới nửa đường, Diêm Thanh Sơn đột nhiên tới gần, hạ giọng nhắc nhở. Ừm. Hàn Vũ mặt không đổi sắc, hắn mặc dù không có phát giác được đối phương khí tức, lại nghe đến lạ lẫm mùi. Sư thúc, cho ta thời gian một chén trà công phu, để ta giải quyết. Nhỏ tay chân Diêm Thanh Sơn chủ động kéo qua chức trách, vẻ rất là háo hức. Hàn Vũ thậm chí từ trên mặt hắn nhìn ra hưng phấn cùng kích động. Có thể không hưng phấn cùng kích động sao? Hắn rõ ràng là cố ý đến hộ tống Hàn Vũ, kết quả cùng nhau đi tới đều gió êm sóng lặng. Kém chút để hắn hoài nghi, Hàn Vũ giết có phải hay không Xích Dương Tông người. Hai người đi cũng không phải tiểu đạo, mà là con đạo, hết lần này tới lần khác chậm chạp không chờ đến Xích Dương Tông người. Cái này khiến hắn rất là ngứa tay. Hiện tại gặp phải, không cần Hàn Vũ mở miệng, hắn liền muốn động thủ. Vân vân. Diêm Thanh Sơn đem bao khỏa giao cho Hàn Vũ sau trốn vào núi rừng, lưu lại cái bóng lưng. Hàn Vũ gọi hàng không có kết quả, vội vàng đi theo. Sư thúc, giải quyết, chúng ta tiếp lấy đi đường đi. Hàn Vũ bên cạnh cùng bên cạnh tìm kiếm Diêm Thanh Sơn thân ảnh, đột nhiên nhìn thấy Diêm Thanh Sơn vỗ tay từ nơi không xa chạy vội mà tới. Hàn ý cười đầy mặt, thần sắc nhẹ nhõm, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Tốc độ này, Hàn Vũ mang theo kinh ngạc nhìn mắt Diêm Thanh Sơn, chợt hỏi, là Xích Dương Tông người sao? Không phải. Diêm Thanh Sơn ngữ khí thất vọng, là mấy cái giang hồ tán khách, thực lực không ra thế nào địa, còn học người khác muốn tóm lấy sư thúc ngươi liệu một phen phú quý. Sở thi sao?
Ừm.
Diêm Thanh Sơn sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, cười khan nói, còn không có sở thi đây, sư thúc chờ một lát ta một lát. Nhớ kỹ bổ đao. Hàn Vũ đội vàng bổ sung câu.
Tốt.
Được nghe lời này, Diêm Thanh Sơn thân hình hơi ngừng lại, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cái này gốc dạng. Nhìn qua Diêm Thanh Sơn bóng lưng biến mất, Hàn Vũ nhếch miệng lên mượn mà đường cong. Chính mình cái này sư thúc, mặc dù thực lực không bằng sư điệt, nhưng luận giang hồ trải qua, vẫn là có thể lấy chỗ. Gừng càng già càng cay. Một lát sau, Diêm Thanh Sơn chạy về, thần sắc nghiêm túc. Hàn Vũ thấy thế vội vàng hỏi thăm, thế nào?
Chủ quan.
Diêm Thanh Sơn lòng còn sợ hãi, nhờ có sư thúc nhắc nhở, không phải ta kém chút liền bị đánh lén, đám này ra hỏa, thật đúng là âm hiểm, vậy mà giả chết. Hàn Vũ đánh giá Diêm Thanh Sơn, không có sao chứ?
Không có việc gì.
Diêm Thanh Sơn cười khoát tay, tiếp lấy đem thu hết tới tiền một nửa khác giao cho Hàn Vũ. Tiền không coi là nhiều, liền 1000 lượng tả hữu. Hàn Vũ từ chối không được, đành phải nhận lấy.
Sư thúc, nói đến thật là có chút cổ quái, Xích Dương Tông hẳn là biết rõ chúng ta ly khai Lương Châu, lại không biết vì sao, chậm chạp không có động thủ.
Trên đường, Diêm Thanh Sơn hướng Hàn Vũ nói ra chính mình nghi hoặc. Tuy nói Xích Dương Tông chỗ Khâm Châu, cự ly Lương Châu đường xá xa xôi, nhưng bọn hắn chạy tới đúng lúc là Khâm Châu. Xích Dương Tông không cần cố ý đuổi tới Lương Châu, chỉ cần ven đường bố trí mai phục, nói không chừng liền có thể bắt được bọn hắn. Có thể cùng nhau đi tới, liền Xích Dương Tông cái bóng cũng không thấy. Không cắn người cẩu tài đáng sợ nhất. Hàn Vũ nhàn nhạt nói câu, đáy lòng đồng dạng có chỗ phát giác. Hàn Kỳ thật không thèm để ý Xích Dương Tông động thủ, ngược lại có chút lo lắng không động thủ Xích Dương Tông, ý vị này đối phương vô cùng có khả năng tại nghẹn đại chiêu. Có loại báo tố trước yên tĩnh cảm giác.
Sư thúc nói rất đúng.
Diêm Thanh Sơn hơi kinh ngạc mắt nhìn Hàn Vũ. Hắn phát hiện, chính mình có chút khinh thường vị này tuổi trẻ sư thúc. Có lẽ Hàn Vũ thực lực không bằng hắn, nhưng hành tẩu giang hồ kinh nghiệm có chút lão đạo. Mặc kệ là trước kia sở thi cùng bổ đao, vẫn là giờ phút này nói chúng tim đen lời bình, đều thuyết minh Hàn Vũ tầm mắt không đơn giản. Cũng không biết sư thúc mở ra mấy đầu khí mạch. Diêm Thanh Sơn thầm nghĩ. Hắn gấp trở về lúc, Diêm Tùng sớm đã rời đi chờ đợi Hàn Vũ trong lúc đó, Chính Hồi Xuân lại thường xuyên ra ngoài, cả hai đều không có cơ hội hỏi. Mặc dù trải qua một đoạn thời gian ở chung, nhưng cùng Hàn Vũ quan hệ không tính đặc biệt thân mật, hắn cũng không tốt nghe ngóng như vậy từ mật sự tình. Nghĩ đến hẳn là so ta hơi kém chút, đại khái tại 72 đến 75 đầu ở giữa. Chương 275, luyện chân kỹ nghệ, đại thành. Chương 275, luyện chân kỹ nghệ, đại thành. Một chiếc cự hình thuyền buồm bên trên. Bên ngoài là sóng lớn khuấy động thanh âm, sông lớn chảy xuôi thuận gió lấy cửa sổ tiến vào gian phòng bên trong. Đập Hàn Vũ sau khi, vòng quanh gian phòng xoay tròn một vòng, mang đi các loại dược tài hương vị. Hàn Vũ ngay tại nghiên cứu tiểu hồi chân đan luyện chế. Từ 3 ngày trước đến bến đỏ, hai người liền tìm chiếc thuyền lớn, đi thuyền mà xuống, thẳng đến quận thành. Từ Lương Châu đến quận thành đường xá xa xôi, đi cả ngày lẫn đêm dưới, cũng có 7 ngày hành trình. Vô tại trên thuyền thời gian buồn bực ngắn ngẩm, Hàn Vũ liền cả ngày đợi trong phòng nghiên cứu luyện thật. Hắn muốn nếm thử lấy có thể hay không tại trong 7 ngày này luyện chế ra tiểu hồi chân đan, tốt đem luyện thật kỹ nghệ khắc vào bảng. Không phải bằng vào mua đan dược duy trì bản thân, tiêu hao to lớn. Trên người hắn cũng không có nhiều tiền như vậy tài. Trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù si mê luyện võ, nhưng không có được cái này mất cái khác, hoang phí luyện thật kỹ nghệ. Cho đến ngày nay, hắn đã sớm đem Lý Lao đưa tặng liên quan tới luyện thật kỹ nghệ liên quan rất nhiều tri thức, toàn bộ Sở Thanh Nguyệt thuộc nằm lòng. Lý luận tri thức sung túc, chỉ kém thực thao. Bằng ta tiêu chuẩn, chân đan luyện chế hẳn là sẽ không rất khó khăn. Luyện chế trước, Hàn Vũ có chút tự tin. Hồi linh thảo thả sớm, địa hỏa thụ do lớn ảnh hưởng, dẫn đến hỏa hầu phạm sai lầm. Dược tài cùng đan dược cùng đan dược ở giữa đem khống, quá khó khăn. Luyện chế mấy lần về sau, Hàn Vũ cảm nhận được từ lý luận thiên đường đến thực tiễn địa ngục chênh lệch. Cùng luyện đan khác biệt, đây là một loại cao thâm hơn luyện chế. Muốn nắm giữ, không chỉ có là các loại dược tài ở giữa vi diệu, còn có nắm chắc các loại đan dược ở giữa quy luật. Thôi có sai lầm liền phí công nọc sức. Thường ngày luyện chế đan dược, lúc dài cho tới bây giờ cũng không phải là Hàn Vũ chú ý trọng điểm. Nhưng luyện chế chân đan lúc dài đồng dạng sẽ trở thành thất bại nguyên nhân, mà lại chiếm so cực cao. Một lò lại một lò đan dược báo hỏng. Thanh phong trong phòng quanh đi quẩn lại một vòng. Thời gian thuận sông lớn trôi qua, mang tới dược tài cùng trong túi ngân lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Hàn Vũ phảng phất không có chút nào phát giác, mỗi ngày đều đắm chìm trong luyện chế chân đan bên trong, dù là thất bại cũng vui vẻ này không mệt. Giống như là một ít yêu quý nghiên cứu lao học cứu. Chính là tại như vậy đầu nhập bên trong, Hàn Vũ luyện chế trình độ phi tốc tiến bộ, đối với luyện thật kỹ nghệ lý giải cũng không ngừng làm sâu sắc. Cái gọi là luyện thật, đồng dạng thuộc về luyện đan. Bất quá bởi vì cái trước luyện chế là chân đan, cho nên độ khó sẽ cao rất nhiều. Phương diện này thể hiện tại dược tài cùng đan dược ở giữa cân bằng. Luyện chế phổ thông đan dược, độ khó chủ yếu tập trung ở các loại dược tài ở giữa cân bằng, mà luyện chế chân đan là cần lấy đan luyện đan. Giống như trước đây luyện chế bán giáp tử đan. Bán giáp tử đan tuy là kinh đan, nhưng hắn công hiệu rõ rệt, đã không thuộc về trên danh nghĩa kinh đan, càng tiếp cận chân đan. Hàn Vũ bên cạnh nhớ lại Lý lão luyện chế bán giáp tử đan lúc chàng cảnh vừa hấp thu kinh nghiệm dung hội quán thông tại tự thân luyện chế bên trong. Rốt cục tại trải qua không biết rõ bao nhiêu lần sau khi thất bại, ẩn hiện thành công manh mối. Tuy nói cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng như vậy thất bại nguyên nhân đến từ bên ngoài, mà không phải tự thân. Cái này cho thấy hắn chỉ cần khống chế nhân tố bên ngoài liền có thể phòng ngừa thất bại. Ngày mai sẽ phải đến quận thành, nhìn xem hôm nay có thể hay không thừa thế xông lên luyện ra tiểu hồi chân đan. đuốt đuốt mi tâm, Hàn Vũ nhắm mắt dưỡng thần. Người đang nghỉ ngơi, đại não cũng không ngừng vận chuyển, tổng kết kinh nghiệm. Bắt đầu. Nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, Hàn Vũ tinh thần phấn chấn, vỗ vỗ bàn tay, ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn hít sâu mấy cái, sau đó để lên địa hỏa, đợi hỏa hầu không sai biệt lắm, đem một vị vị dược tài không có chút nào sai lầm cất đặt đi vào. Thời gian ở trên người Hàn Vũ không có vết tích. Tinh thần hắn độ cao tập trung, mắt không chấp nhìn chằm chằm đan lô, cho đến trong đầu xuất hiện cái kia đạo tiếng trời mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Cuối cùng là luyện ra tiểu hồi chân đan. Hàn Vũ sờ lên cái trán, rõ ràng không có mồ hôi, hắn lại cảm thấy mệt nhọc vô cùng. Là trên thân thể, càng là trên tinh thần. Lấy lại bình tĩnh, hắn ý thức chui vào não hải. Trải qua kiểm tra, luyện thật kỹ nghệ đã khắc vào bảng, không nhập môn, có thể trước dùng sau trả, phải chăng cho bay. Mệt nhọc nhiều ngày rốt cục đợi đến kết quả, do dự nửa khắc đều là đối với mình mồ hôi cùng tâm thần cô phụ. Là đem luyện thật kỹ nghệ tăng lên đến nhập môn, cần 450 điểm số phận, tiền đặt cọc 225 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, luyện thật kỹ nghệ tăng lên đến nhập môn, mời trong vòng 1 năm hoàn lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén nhang bên trong lựa chọn hoàn lại phương thức, 1, thanh toán 900 điểm số phận. 2, hiệu quả luyện công 9 vạn lần. 3, thanh toán 2700 lượng vàng. Tuyển loại thứ nhất. Hoàng kim tại lên thuyền trước liền tiêu hao không sai biệt lắm, số phận đầy đủ, Hàn Vũ liền lui cầu kỳ thứ. Đã trả hết nợ. Lại bay. Hàn Vũ lựa chọn tiếp tục. Tiền đặt cọc 325, hoàn lại 1300. Luyện thật kỹ nghệ tăng lên đến tiểu thành. Lại bay. Hàn Vũ lần nữa hướng hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Đem luyện thật kỹ nghệ tăng lên đến đại thành, cần 950 điểm số phận, tiền đặt cọc 475 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác nhận. Bay ra thành công, luyện thật kỹ nghệ tăng lên đến đại thành, mời trong vòng 1 năm hoàn lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén nhang bên trong lựa chọn hoàn lại phương thức, 1, thanh toán 1900 điểm số phận. 2, hiệu quả luyện công 19 vạn lần. 3, thanh toán 7500 lượng vàng. Tuyển loại thứ hai. Lúc này, Hàn Vũ không có lựa chọn dùng số phận hoàn lại. Lý do rất đơn giản. Luyện thật không phải luyện võ, có thể lười biếng, ngươi không luyện chế liền không cách nào thu hoạch được đan dược. Luyện thật kỹ nghệ lại thành, hẳn là đủ dùng. Hàn Vũ mắt nhìn số phận, mặc dù vẫn có mấy ngàn, lại không có ý định tiếp tục bay mượn. Luyện thật đại thành, đã có thể luyện chế thượng phẩm tiểu hồi chân đan. Thượng phẩm tiểu hồi chân đan dược hiệu thắng qua hạ phẩm tiểu hồi chân đan, dùng cho hắn duy trì thường ngày là đầy đủ. Cũng tương tự có thể chống đỡ hắn toàn bộ hóa chân cảnh giới. Như tiếp tục bay mượn, hắn mặc dù có thể thanh toán số phận, nhưng không cần thiết. Mà lại, hắn còn phải lưu chút số phận tăng lên cảnh giới cùng ngũ cầm quyền hình, thậm chí là phong lôi hình. Phong lôi hình tiến độ rất nhanh. Có ngũ cầm quyền hình bên trong hổ hình tích lũy, hắn có hy vọng tại võ cử nhân khảo hạch trước đem nó khắc vào bảng. Rời khỏi hệ thống, Hàn Vũ dự định thử một chút đại thành cấp luyện thật kỹ nghệ hiệu quả. Trước luyện chế trung phẩm tiểu hồi chân đan đi. Hàn Vũ thêm chút suy tư sau có quyết đoán, bắt đầu luyện chế. Nắm giữ đại thành cấp luyện thật kỹ nghệ, hiệu quả sát thực không giống. Lúc trước thất bại chỗ, lần này lại không sai lầm. Trở về, đều trở về. Đã từng luyện đan lúc loại kia đã tinh trước cảm giác lại trở về. Hàn Vũ động tác luyện chế đều nhận tâm tình ảnh hưởng, trở nên nhanh nhẹn hơn. Không bao lâu, một lò đan dược ra lò, không nhiều, mới 3 viên, lại mang ý nghĩa là một cái mỹ hảo bắt đầu. Hàn Vũ không để ý nóng hổi, trực tiếp đưa tay đem trong lò đan thành hình đan dược lấy ra, dò xét phẩm chất. Phẩm chất không thể nói. Lấy đại thành cấp luyện thật kỹ nghệ luyện chế ra trung phẩm chân đan, nếu là phẩm chất không quá quan, vậy liền thẹn với đại thành cấp 3 chữ. Ừ ngủ. Đan dược vào cổ họng, một cỗ so hạ phẩm tiểu hồi chân đan càng tinh thuần dược hiệu từ yết hầu chỗ sâu cấp tốc tản ra. Hàn Vũ thân thể hết sức cường đại. Như vậy cường đại đã có thể để cho hắn không nhìn đại đa số chân đan, dù là không cần chân khí phụ trợ, đều có thể trong khoảnh khắc luyện hóa đan dược. Một viên trung phẩm tiểu hồi chân đan đại khái có thể kiên trì nửa nén hương thời gian. Hàn Vũ căn cứ dược lực phán đoán thời gian, cùng hạ phẩm tiểu hồi chân đan so là cái to lớn tiến bộ, bởi vì 3 viên hạ phẩm tiểu hồi chân đan mới khó khăn lắm đơn giản nửa nén hương, lại luyện chế thượng phẩm tiểu hồi chân đan. Hàn Vũ tiếp lấy vùi đầu khổ luyện đan dược. Luyện chế thượng phẩm tiểu hồi chân đan vẫn là có thất bại suất, còn không thấp, cho đến lần thứ 3 thời điểm, Hàn Vũ mới luyện ra 2 viên thượng phẩm tiểu hồi chân đan. Tuy nói là đại thành cấp luyện thật kỹ nghệ, nhưng muốn lần này thành công, ít nhất phải đến viên mãn cấp. Đang cân nhắc, Hàn Vũ nuốt thượng phẩm tiểu hồi chân đan mặc cho dược hiệu tuân gia đạm thân thể. Khoảnh khắc công phu, hắn khảo thí ra tiếp tục lúc giải. Một viên thượng phẩm tiểu hồi chân đan đại khái có thể tiếp tục thời gian một nén nhang. Không lâu lắm, nhưng để hắn thoáng thoát khỏi thường xuyên cắn thuốc tình trạng quân bách. Đối tự thân luyện thật kỹ nghệ có cái rõ ràng nhận biết về sau, Hàn Vũ duỗi ra lưng mỏi, sống thư gân cốt, đứng dậy dự định ra ngoài bông lòng hạ. Dòng dã 6 ngày thời gian đều buồn bực trong phòng, nửa bước chưa ra, người đều có chút nhịn gần chết. Hô hô, đi ra vùng nhỏ trên tàu, đón gió sóng, rộng rãi tầm mắt, để thể xác tinh thần đều dễ dàng rất nhiều. Thân tàu ngao du mặt sông, đẩy hai bên bờ phong cảnh lui về phía sau. Tựa như toàn bộ thế giới phảng phất đều rút lui, chỉ có hắn tại tới trước. Xanh thẳm bầu trời, bờ sông cỏ lau, xa xa màu xanh biếc, bát ngát mặt sông. Cộng đồng hội tụ thành một bộ mỹ diệu chân dung, gột rửa tâm linh, quét qua hắn nhiều ngày ra rời. A, nhìn ra xa bốn phương, Hàn Vũ đột nhiên phát giác được một cỗ dị thường ba động, thoáng qua liền mất. Đại vận hà hạ chẳng lẽ có dị thú? Hàn Vũ nhìn qua gợn sóng nổi lên bốn phía đại vận hà, bọn hắn chạy tại nhánh sông chủ bên trên, lại không phải rộng rãi nhất. Đại vận hà chi hệ phát đạt, ven đường có nhánh sông hướng chạy chỗ sâu, kia là một mảnh thần bí. tựa hồ không người thăm dò qua, không có dấu người. Mới kia Cố Ba động, hắn mặc dù không xác định cụ thể vị trí, nhưng cách xa nhau rất xa, hư hư thực thực đến từ nhánh sông. Hắn không có quá để ý liền Dương Mộc huyện bên ngoài đều có dị thú hành tung, cái này to như vậy dài đại vận hà sao lại không có dị thú? Thậm chí rất nhiều bến đò ngư dân, ngày thường liền dựa vào lấy bắt cá mà sống. Chỗ bắt cá loại bên trong, nói không chừng liền có bảo ngư. Bảo ngư đồng dạng thuộc về dị thú, hơn nữa còn là tương đối an toàn dị thú. Lại như ngư dân Bạch Cử, đã từng liền đánh đến bảo ngư, cái kia còn chỉ là một đầu rộng khoảng 3 trượng dòng sông. Mà trước mắt đại vận hà tối thiểu 10 trượng, dòng sông bên trong có được dị thú không thể bình thường hơn được. Hàn Vũ không có bởi vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng tâm tình, chỉ cần dị thú không xuất hiện, hắn sẽ không phản ứng, không bằng thưởng thức cảnh sắc trước mắt. Mẹ. Mỹ cảnh không thấy bao lâu, đầu thuyền liền vang lên một đạo thanh âm không hài hòa. Hàn Vũ viết qua đầu nhìn lại, phát hiện nôn mửa người là Diêm Thanh Sơn, hắn sửng sốt một chút, "Thanh Sơn, ngươi say sóng?" "Sư thúc, ta..." "Mẹ, không choáng." "Mẹ, xem ra không là bình thường say sóng, nói một câu nôn nửa câu. Đem thuốc này ăn." Hàn Vũ thấy thế từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, đổ ra một hạt, đưa cho Diêm Thanh Sơn. Cái này vốn là hắn vì chính mình chuẩn bị, kết quả chính mình không có cảm giác gì, Diêm Thanh Sơn ngược lại thượng thổ hạ tả, mặt đều gầy đi trông thấy. "Đa tạ sư thúc, ta tốt hơn nhiều." Diêm Thanh Sơn dùng thủ cân lau lau rồi góc miệng, trên mặt nhiều chút màu máu. Hắn nhìn về phía Hàn Vũ, hiếu kỳ hỏi, "Sư thúc gần nhất đều tại luyện đan?" Hàn Vũ cực ít đi ra ngoài, hắn ngẫu nhiên đi ra ngoài, không phải vì thưởng thức phong cảnh, mà là đi nôn. Đường tắt Hàn Vũ chỗ ở lúc, luôn có thể nghe được dược tài vị. Tăng thêm Hàn Vũ giờ phút này đưa cho say xong thuốc cùng hắn mua sắm cũng không phải là một loại, vì vậy suy đoán sẽ ưu điểm. Hàn Vũ khiêm tốn nói, "Đều là chút thô thiện thủ đoạn thôi." Diêm Thanh Sơn khẽ lắc đầu, "Luyện đan cũng không phải thô thiện thủ đoạn, đây là vớt kim thú, sư thúc có chỗ không biết, còn thành những cái kia luyện đan sư, từng cái giàu đến chảy mỡ." "Thật sao? Ta làm sao nghèo đinh đường vàng?" Hàn Vũ vô ý thức sờ lên hầu bao, mỏng đáng thương. "Sư thúc biết luyện đan, đợi ngày sau trở thành võ cử nhân, ngược lại là có thể mượn nhờ quận viện quan hệ, đi dược vương cốc cùng thiên đan các học nghệ, thậm chí hợp tác." "Học nghệ?" "Ừm, quận viện cũng không phải là siêu nhiên bật ngoại, cùng rất nhiều thế lực đều có liên hệ, lại không để ý học viên bái nhập thế lực khác, thậm chí cổ vũ. Cho nên ta cũng có thể bái nhập dược vương cốc hoặc thiên đan các." "Không sai, đương nhiên điều kiện tiên quyết là sư thúc thông qua được bọn hắn trong môn phái khảo hạch." Hàn Vũ hiểu rõ gật đầu, xem như đối quận viện có cái sơ bộ hiểu rõ. Hai người tiếp lấy tán gẫu. Hôm sau, thuyền lớn đô bến đỏ, hai người đến quận thành phạm vi. Sư thúc chờ đi qua bến đỏ phụ cận thành trấn, lại đi hơn 10 dặm, vượt qua đỉnh núi, không sai biệt lắm liền đến quận thành. Cùng Châu viện sừng sững Phục Long Sơn khác biệt, quận viện tại quận thành bên trong. Hai người không nóng nảy chạy tới quận thành, mà là tại phụ cận phiên chợ ăn uống thả cửa một trận. Nhất là Diêm Thanh Sơn, phản phất cùng đồ ăn phục vụ, muốn đem những ngày này nôn tất cả đều cho ăn trở về. Ăn uống no đủ, hai người tiếp tục đi đường. Lấy cước trình của bọn họ, không đến nửa canh giờ liền đi đến hơn 10 dặm đường, vượt qua đỉnh núi. "Sư thúc, ngươi nhìn, đó chính là quận thành." Diêm Tùng đứng tại không tính cao sơn đỉnh, chỉ vào phía trước tòa kia to lớn xưa cũ thành trì, cười nói. Hàn Vũ dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp quận thành như dao long chiếm cứ, không thấy cuối cùng. Một mực kéo dài đến chân trời. "Quận thành chi lớn, nhất oa đôn bất hạ a." Hàn Vũ âm thầm tắt lưỡi, đơn thuần thành trì lớn nhỏ, quận thành so châu thành lớn không biết bao nhiêu. Đi lên phủ thành cùng hoàng thành, chỉ sợ là càng thêm to lớn. Hàn Vũ thầm nghĩ, xem như kiếp trước, quận thành đã được xưng tụng là hắn thấy lớn nhất thành trì, loại kia to lớn bao la hùng vĩ, xa phi phạm đủ khả năng. Hắn đoán chừng, tòa thành trì này xây dựng mới bắt đầu, tất nhiên vận dụng võ giả. "Quận viện ở đâu?" Hàn Vũ hiếu kỳ hỏi. "Ở nơi đó." Diêm Thanh Sơn chỉ cái phương hướng, Hàn Vũ thuận theo nhìn lại, cũng không thấy rõ. Quận thành mặc dù ở trong thành, nhưng cùng loại thành trong thành, cự ly nơi đây cách xa nhau vài dặm chờ đến liền có thể thấy rõ. "Ừm." Hai người tiếp tục đi đường. Hàn Vũ đối quận thành là tràn ngập mong đợi, cái này vượt ra khỏi hắn hai đời thấy phạm chủ. Nhưng hắn trong lòng cũng là tỉnh táo, càng nhiều là mang theo một loại thưởng thức ánh mắt. Một đường thông suốt, hai người tiến vào quận thành, thẳng đến quận viện. Đường xa không xa, nhưng hai người không muốn đi bộ, mà là thuê cỗ xe ngựa, chậm chậm lái về phía quận viện. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người để lâm quận viện. Hàn Vũ cuối cùng là biết rõ vì sao lúc trước Diêm Thanh Sơn sẽ nói quận viện là thành trong thành, không chỉ là hắn lối kiến trúc, càng là hắn bao la trình độ, đã có thể cùng thành trì đánh đồng. Đứng tại quận viện trước cổng chính, hắn cũng cảm giác mình phảng phất về tới Lương Châu thành môn. "Sư thúc, tại nơi này chờ đợi một lát, ta giúp ngươi đi hỏi một chút trèo lên tên tình huống." Diêm Thanh Sơn dẫn Hàn Vũ tiến viện, hai người tới nội vụ đường bên ngoài cái nào đó sân nhỏ. "Tốt." Diêm Thanh Sơn sau khi đi, Hàn Vũ đánh giá chu vi, nói là đình viện, so châu viện diễn võ đường còn hơi lớn chút. "Nơi này chính là ta tiếp xuống học võ địa phương sao?" Hàn Vũ thấy thế nào làm sao hài lòng, đã chờ mong chính mình tại quận viện luyện võ chẳng cảnh. "Suy." Đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió khuấy động đánh tới.